Chương 630, cái này kêu là một đối một chương 630, cái này kêu là một đối một chương 630, cái này kêu là một đối một độc thủ. Tiễn Hồng Hà lần này thì làm thật, đàn hé miệng, một viên kiếm thì theo trong miệng nàng bay ra, trong chớp mắt bắn ra vô lượng kiếm khí, che ngập bầu trời đâm về cương thi. Giết người 10 vạn thành đạo, tiểu này cương thi không sớm làm giết, lẽ nào giữ lại lễ mừng năm mới sao? Kia cương thi ngao một cú họng, một bên vận khởi toàn thân thi khí ngăn cản, một bên ra tốc phóng tới vừa mới nổ tung địa động. Chỉ bất quá, vừa mới vọt tới địa động trước mặt, đang muốn trở mình nhảy xuống, địa động bên trong thì có một con bạch vân đại thủ lớn xung ra, từ nhỏ biến lớn, một cái tát đập vào trên người hắn. Xì xì xì, phá tả vân khí cùng thi khí lẫn nhau tan rã, phát ra âm thanh chói tai. Kia cương thi trở mình đứng vững, mọi người mới phát hiện vừa mới kiếm khí cùng bạch vân đại thủ lớn vậy mà đều không để cho hắn bị thương. Sát thực thi khí thâm hậu, đạo hạnh cao thâm. Gào thét một tiếng, chỉ nghe kia cương thi nhẹ răng nói nói, lão phu chỉ là không muốn cùng các ngươi này mấy tiểu bối chấp nhận, các ngươi chớ có không biết tốt xấu. Bành, một cây trường thương quét ngang mà tới, trên đó mang theo chân long chi uy, lực lượng vô tận, cho dù kia cương thi có thi khí hộ thân cùng một thân tương cân thiết cốt, thì bị đánh hoành bay ra ngoài, trực tiếp thì va vào bên cạnh trong vách núi. Lão cương thi thế này nói nhảm nhiều, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận lấy cái chết, hoặc là phản kháng rốt cục nhận lấy cái chết, chính ngươi chọn một đi. Ngao khỉ trường thương bay xuống, hơn 10 dặm bầu trời mây đen hội tụ, rào rào mưa to liền đã theo cuộn phòng, mưa như chút nước mà xuống. Ngao khỉ nhíu mày lại, mỉm cười nói, phụ cận nước mưa tương đối đủ a, vận khí không tệ. Cương thi, các ngươi biết ta là ai không? Lại dám như thế đối với ta? Cương thi thấp giọng quát, không cần đến hiểu rõ. Tiễn Hồng Hà đứng chắc tay, tông sư một phái phong phạm, đem chính mình luyện là cương thi, đều phải ngủ say mấy trăm hơn ngàn năm, thời gian dài như vậy, đừng nói gia tộc không có, nói không chừng vương triều cũng bị mất, làm lúc lớn hơn nữa bối cảnh, tại ngươi khi tỉnh lại cũng bất quá là công dã chẳng mà thôi. Cương thi, nói chuyện tào lao. Lão phu chính là triều đình thân phong Ngọc Hà bá tước, nô hoàng hoàng uy quần quận, trấn áp bốn cực bát phương, các ngươi dám nguyền rủa triều đình, sợ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lục Trinh trước mắt, thử thăm dò hỏi, ngươi nói không phải là võ trấn thiên hạ vị kia đại ung hoàng triều ung võ đế đi? Đúng vậy, hắn đều đã chết 800 năm, đại ung hoàng triều thì hủy diệt 600 năm. Cương thi, à, Tiễn Hồng Hà nhún nhún vai, xem đi, ta nói đi, ngươi còn không tin, ngươi muốn tin tưởng chúng ta tính chuyên nghiệp, chúng ta thấy qua cương thi nhiều, phần lớn tất cả đều do ngươi kiểu này dáng vẻ, đầu óc còn dừng lại tại mấy trăm năm trước, cầm đã hủy diệt thế lực làm hậu trường hù dọa người, khôi hài vô cùng. Lao cương thi kéo ra cứng ngắc khoe miệng, kia những cương thi kia đâu? Tiễn Hồng Hà khoe miệng khẽ nhếch, trước ngực kiếm hoàn thả ra quang huy rực rỡ, đương nhiên là đều bị chúng ta đưa đi cùng bọn hắn sư trưởng người nhà đoàn tụ. Sau một khắc, vô lượng kiếm khí nở rộ. Đối mặt với Yến Hồng Hà công kích, Lão Cương Thi trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị hét lớn nói: Ta muốn giết các ngươi a a a! Sau một khắc, cuồn cuộn thi khí như mây đưa hắn bao phủ, sau đó thì đối cứng nhìn vô lượng kiếm khí, hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, thế như bu lôi, hướng về Thâm Sơn phương hướng chạy đi. Yến Hồng Hà, Thanh Vi Ngọc Thần, Thái Ưt Ngũ Lôi, anh! Ầm ầm, to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính chính bổ vào cái tia màu đen lưu tinh phía trên. Một tia chớp thì đánh tan gần như một phần mười thi khí. A a a! Lôi phát! Lão Cương Thi kêu lên một tiếng, tốc độ chạy trốn thì nhanh hơn. Đúng là thật là nồng nặc thi khí. Lục Trinh gật đầu, ấn quyết trong tay không dừng lại, lại là một đạo Thái Ất Ngũ Lôi chú bổ xuống. Lục Minh đợi chút, này cương thi không yếu, cũng cho chúng ta chơi bừa. Xa xa Ngao Khỉ thanh quát một tiếng, cầm súng bay nhanh mà tới, trường thương lôi cuốn sóng nước, giống như một đầu nổi trên mặt nước thần long, một đầu thì va vào mới vừa từ lôi đỉnh đả kích bên trong tỉnh táo lại cương thi ngực. Bành! Long uy hiển hách, trường thương sắc bén, cuối cùng đem vì lôi đỉnh mà tán loạn non nửa thi khí giơ lên đánh xuyên, ở chỗ nào cương thi trên ngực mở một lỗ thủng, vô số long lực tràn vào, cùng thi khí ở trong cơ thể hắn tranh phong. Ngao, lão cương thi kêu đau một tiếng, cuối cùng khơi dậy trong lòng hung tính, phản tay vồ một cái, thì móc hướng về phía ngao khỉ ngực. Ngao khỉ hoành thương chặn lại, đỡ được lão cương thi móng vuốt, chiến quần hạ vung lên một chân, đem lão cương thi một cước đá bay. Này mới đúng mà, một đối một người cùng chúng ta cũng có đánh, chạy cái gì chạy? Một đối một, đúng, một đối một. Ta ra tay lúc bọn hắn cũng không xuất thủ. Theo giọng Yến Hồng Hà xuất hiện, một đạo vẹn vẹn chỉ có dài ba thước ngắn kiếm quang thì từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến lão cương thi đỉnh đầu trên đỉnh đầu. Đây là thần mẹ nó một đối một. Này một đạo kiếm quang không đáng chú ý, nhưng cảm giác lại so trước đó Yến Hồng Hà thả ra tất cả kiếm khí mang đến cho hắn uy hiếp còn một lớn. Lão cương thi vội vàng như người, cuồn cuộn thi khí hộ thân, tầng tầng lớp lớp thể rắn, lại như cũng bị kiếm quang một vừa đột phá, mãi đến khi thời khắc sống còn mới đem dẫn lại, theo nơi bả vai bước qua. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ có một cái chớp mắt, lão cương thi lại nhìn chính mình bả vai, thì phát hiện mình gần như cương cân thiết cốt cơ thể, kém chút liền bị rỡ xuống một cái cánh tay. Các ngươi cái này gọi vây công, ngay cả xa luân chiến đều không phải là, không gọi một đối một. Không, cái này kêu là một đối một. Ngươi nhìn xem, hiện tại là ngươi cùng ta một đối một. Tiễn Hồng Hà một kiếm qua đi, đang thu hồi kiếm hoàn, Lục Trinh đã đến lão cương thi sau lưng. Lão cương thi nghe vậy đống nhiên quay đầu, chính là cái này ghê tởm nhân loại, vậy mà sẽ địa hình thuật, phát hiện chính mình địa cung, đem chính mình trước giờ tỉnh lại, để cho mình chưa hết toàn bộ công. Chết! Lão cương thi giẫm chân xuống, thân hình như lưu tinh lao thẳng tới Lục Trinh. Vai trái miệng vết thương thi khí còn đang ở cường lực khu trục kiếm khí, tay phải cũng đã năm ngón tay như lao, cực tốc chụp vào Lục Trinh. Ngươi một pháp sư, lại dám can đảm dựa vào ta gần như vậy, không muốn sống nữa. Chẳng qua còn không đợi hắn một chảo bắt được Lục Trinh cổ họng, Lục Trinh liền đã một tay khoác lên trên cổ tay hắn, nhất chuyển một chiếc bẻ một phát. Lực lượng cường đại dưới, Lục Trinh lại gắng gượng bẻ gãy Lao Cương Thi khuỷu tay. Lao Cương Thi, võ công, đạo võ song tu. Bành! Lục Trinh một lên gối thì đè vào Lao Cương Thi trên lưng, trực tiếp đưa hắn hút bay, bay về phía Ngao Khỉ bên ấy. Tới tốt lắm. Ngao Khỉ cười một tiếng dài, thương gia như rồng, đâm thẳng Lao Cương Thi dưới khố. Mặc dù nhưng đã là cương thi, chẳng qua Lao Cương Thi thần trí không mất, làm người quen thuộc còn tại, vẫn là không nhịn được đưa tay bảo vệ yếu hại. Bành! Ngao Khỉ khẽ miệng dương lên, trường thương trong nháy mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, long lực phá vỡ thi khí, trường thương lại đâm trúng nàng trước đó đâm trúng vị trí. Lao Cương Thi tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng là lúc này mới phản ứng được, chính mình bảo vệ yếu hại, hiện tại đã không phải là của mình, yếu hại. Càng thương tâm. Các ngươi cho ta các loại. Ngao. Ba thước kiếm quang đúng hạn mà tới, một kiếm thao xuống vai trái của hắn. Yến Hồng Hà lơ lửng giữa không trung, không khỏi tò mò hỏi, chúng ta cho các ngươi cái gì? Cảm tạ 08A đạo hữu. Ma giới nho nhỏ hổ đạo hưu trăm thưởng thức chương 631, lại phát tài chương 631, lại phát tài chương 631, lại phát tài làm một cái bả vai bị tháo bỏ xuống sau đó, Lục Trinh thì đã làm xong hắn điên cuồng phản công chuẩn bị. Quả nhiên, chạy trốn thất bại, lại thêm bản thân bị trọng thương, cương thi bản năng hung tính bắt đầu áp chế lý trí của hắn. Đen bên trong mang đỏ con mắt, trong đó màu đỏ càng ngày càng nặng, trong mắt hung quang sắc khí, đã nhanh muốn che giấu thần trí của hắn. Cái này lão cương thi tu vi mặc dù cao hơn một chút, nhưng mà luận đến đối tự thân lực khống chế, còn không bằng lần trước tại bí cảnh Kê Minh tự chu sát cái đó cương thi. Lão Cương Thi nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để từ bỏ Yến Hồng Hà cùng Ngao Khỉ, toàn thân thi khí cuốn lượn quanh, lại đây vừa mới khí thế còn phải lại thịnh ba phần. Sau đó, Lão Cương Thi chỉ là hướng về phía làm hư chính mình chuyện tốt Lục Trinh cùng sông dồn sức đánh, một lòng muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Cái này khiến Lục Trinh nghĩ tuột tay né tránh, đem Lão Cương Thi tặng cho Yến Hồng Hà cùng Ngao Khỉ đều không được. Thế nhưng Yến Hồng Hà cùng Ngao Khỉ cũng không muốn làm nhìn nhà, cho nên cũng chỉ có thể vây công. Lúc này thế nhưng chân vây công, ba thước kiếm quang vây quanh Lão Cương Thi trên dưới xuyên thẳng qua tung bay, đưa hắn buộc phát sau lại lần tuôn ra thi khí tầng tầng suy yếu. Thủy Long quyển từ trên trời giáng xuống, theo từng đóa thương hoa tại lao trên người cương thi oanh tạc, mà mỗi một bọt nước văng khắp nơi bay vụt, cũng mang đi một cỗ nồng đậm thi khí. Lục Trinh vừa đánh vừa lui, tầng tầng lớp lớp màu trắng vân khí cản trước người, lại bất hòa lão cương thi chơi cận chiến, phi vân phá tà chú, lưu vân chu ma chú, bạch vân đại thủ ấn và sôi nổi chào hỏi, cùng lão cương thi như gần như xa, cũng không dùng địa hành thuật né tránh, sẽ không cần phong vũ phi tiên né tránh, chính là treo lão cương thi, nhường hắn nhìn thấy lại sợ không tới. Chơi chính là một thái muội. Bành. Bành, bành. Lão Cương Thi không hổ là có thể cùng ba người một đối một tồn tại, để ép Lục Trinh đánh nhanh thời gian một chén trà, cũng bị Yến Hồng Hà cùng Ngao Khỉ đè xuống đánh thời gian một chén trà, một thân thi khí lại không có chút nào suy sụp dấu hiệu, chẳng qua trên người lại thêm mấy đạo vết kiếm cùng vết thương đã bắn. Bất quá, kiểu này bộ phát không thể bền bỉ, Lão Cương Thi tái xuất một trảo, bị tầng tầng lớp lớp vân khí ngăn trở sau đó, một thân hùng hậu mượt mà thi khí cuối cùng xuất hiện một tia bừng nhíu. Bạch Vân đại thủ lớn. Lục Trinh trở tay một trường, đem Lão Cương Thi một trường vỗ bay, lại sau đó, chính là ba người biểu diễn thời gian. Kiếm khí, long lực, đạo pháp, đoằng, đoằng, đoằng. Ông, khí vận chi quang nhập trướng, Lục Trinh nhìn xem trên mặt đất đã bị chia làm mười mấy khối cương thi, cũng không khỏi nết nết miệng. Cảm giác hơi có chút tàn bạo a. Thoải mái, đã nghiền. Tiễn Hồng Hà cùng Ngao Khỉ song song rơi xuống, một chắp tay, một chống nạnh, đều là vẻ mặt hài lòng dáng vẻ. Liêu Thanh Nghiên, Đỗ Nguyệt Giao cùng Vương Tiểu Huyền thì chạy tới, tiến tới góc mặt, đối với cương thi thể chỉ trò trò, vẻ mặt tò mò. Không ngờ rằng mộ tổ tiên nhà ngươi dưới đáy lại còn có một cái tiền triều bá tước địa cung. Đỗ Nguyệt Giao treo gẹo cười nói, hắn đất phong ở chỗ này sao? Sao như thế vắng vẻ a? Vương Tiểu Huyền tò mò đường. Ngao Khỉ lắc đầu, hắn đất phong đương nhiên không trong núi, nhưng hắn nếu là đem địa cung xây ở nhiều người phức tạp chỗ, mấy trăm năm trồng, có thể khó mà tránh khỏi bị người phát hiện. Thì ra là thế. Hắn đã đem địa cung vị trí chọn đầy đủ vắng vẻ, không ngờ rằng vẫn là có người hội lại tới đây lời sống, trong lúc vô tình bại lộ hắn. Liêu Thanh Niên gật đầu, hỏi Vương Tiểu Huyền nói, ngươi biết Lao Vương thôn khi nào tạo dựng lên sao? Nghe nói là 600 năm trước chiến loạn, một đám người tránh vào trong núi, tìm được rồi như thế một nơi ẩn cư, sau đó thì sinh sống tiếp. Ngao Khỉ hiểu rõ. Đoán chừng này Lão Cương Thi thành lập địa cung lúc, thì không ngờ rằng 200 năm sau chiến loạn, như thế vắng vẻ chỗ cũng có người đi vào ở lâu đi. Được rồi, kết thúc, về nhà đi. Ngao Khỉ nói. Chẳng qua trừ ra Vương Tiểu Huyền gật đầu, những người khác vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Ngao Khỉ. Ngao Khỉ trước mắt, nhìn ta làm gì? Lục Trinh thở dài một tiếng, nhìn xem ngươi không hổ là thanh long tộc của chúa, chính là có tiền. Nghĩa là gì? Hán địa cung thì ở phía dưới a, giết người không chép nhà, như vậy không truyền nghiệp a. Ngao Khỉ. Yến Hồng Hà kéo lại Ngao Khỉ, vừa cười vừa nói, không sao, về sau sát nhiều, chậm rãi thành thói quen. Ngao Khỉ im lặng, giết người xét nhà, kẻ cướp hành vi, ta một long tộc quận chúa tại sao muốn quen thuộc ca huy? Ta long cung cái quái gì thế không có. Chẳng qua nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ rất tán thành dáng vẻ, Ngao Khỉ cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau đi vào vừa mới cương thi chui ra ngoài lỗ lớn trước mặt. Lão Cương Thi ngủ say mấy trăm năm cái hót tử cũng coi chút cứng, đi theo Lục Trinh địa hành thuật, một đường tự động mở một cái chiều rộng nửa trượng lối đi, người đều có thể vào. Ta dẫn đầu, các ngươi sau đó. Lục Trinh nói một tiếng, sau đó thì xuất trước đi vào, tiếp xuống tới chính là tràn đầy phấn khởi Yến Hồng Hà cùng Liêu Thanh Niên tam nữ, thừa kế tiếp không hứng thú lắm Ngao Khỉ đi theo cuối cùng. Lao Cương Thi Địa Cung dưới đất trọn vẹn trăm trượng chỗ sâu, không gian cực lớn, gần như một cái sân bóng đá lớn nhỏ, chỉ tiếc lún một nửa, đoán chừng là địa chất vận động dẫn đến, có thể thấy được thiên địa chi uy hay là rất mạnh, trận pháp gia chỉ thì không dùng được, đáng tiếc không có đem hắn trực tiếp chôn. Hoa, thật nhiều vàng, còn có châu báu. Đỗ Nguyệt Giao cùng Vương Tiểu Uyển làm phạm nhân lúc nhiều, cho nên đối mặt với một đống tài bảo, vẫn là vô cùng kích động. Lục Trinh cùng Yến Hồng Hà thì càng nhiều hơn chính là tìm đối phương tu luyện công pháp hoặc là có thể tồn tại pháp bảo hoặc là linh tài. Cựu truyền cựu phẩm linh hư kinh đây là công pháp đạo môn. Lục Trinh cầm lấy kinh thư mở ra, phát hiện tên sách này lên rất trâu, kỳ thực cũng liền đây từ buổi trưa tĩnh công hô hấp pháp hơi mạnh một chút. Ha ha, chẳng thể trách muốn đem chính mình chuyển thành cương thi. Yến Hồng Hà cười nói, giơ tay lên bên trong một khối phiến đá. Đây là cái gì? Phi cương kinh. Yến Hồng Hà đem phiến đá đưa cho Lục Trinh, đem chính mình luyện thành phi cương, sống thêm 1000 năm kinh thư. Hảo gia hỏa, khó được a, có thể sống 1000 năm cũng không dễ dàng. Lục Trinh nói, ngươi luyện chứ sao? Yến Hồng Hà bĩu môi, vì tư chất của ngươi, nhất định có thể luyện thành. Lục Trinh nhìn tới này, lão cương thi coi trọng nhất chính là tu luyện cùng giàu sang, chẳng thể trách muốn tu luyện phi cương kinh còn đang ở chính mình ngủ say chỗ cất giữ số lớn vàng bạc châu báu, đoán chừng chính là chuẩn bị sau khi tỉnh dậy tiếp tục hưởng thụ. Lại không nghĩ rằng toàn bộ đều làm lợi Lục Trinh, thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tất cả đều điểm đi. Người gặp có phần, muốn cái gì chính mình cầm. Ngao Khỉ căn bản không thiếu tiền, cái gì cũng không có động, Yến Hồng Hà cầm một bọc nhỏ thoi vàng, đầy đủ nàng thời gian rất lâu tiêu xài. Liêu thanh niên tam nữ riêng phần mình chọn lấy chút ít trang sức thì là đủ rồi. Thế là Lục Trinh trước mắt, nhìn trước mắt như thế một đống vàng bạc châu báu. Tất cả đều cho ta a. Vậy ta thì không khách khí. Chậc chậc, phát tài. Về sau đậu hủ non thì làm hai bát, ăn một bát mặn ném một bát ngọt. Chương 632, chuẩn bị đi tới Phi Vũ Sơn. Chương 632, chuẩn bị đi tới Phi Vũ Sơn. Chương 632, chuẩn bị tiến về Phi Vũ Sơn. Không thể không nói, Tiến Hồng Hà thực sự là Lục Trinh phúc tướng, mỗi lần gặp phải nàng đều có chuyện tốt, khí vận chi quang tiêu chuẩn, lại hai lần đều là cương thi. Trở về trên đường, Lục Trinh liên tiếp nhìn về phía Yến Hồng Hà. Yến Hồng Hà không khỏi quay đầu, phản liếc nhìn Lục Trinh một cái, nhìn ta làm gì? Nhìn xem ngươi có phải hay không cùng cương thi có cái gì xung đột vận mệnh, ta tổng cộng hai lần gặp phải cương thi, tất cả đều do ngươi nói muốn lúc rời đi. Lục Trinh cười lấy trêu chọc nói. Yến Hồng Hà lườm một cái, đó là ngươi kiến thức quá ít, buồn cô nương phiêu bạt giang hồ, sát nhiều cương thi, cái này vốn là dương gian thường thấy nhất một loại dị vật. Lục Trinh chớp mắt, hợp lấy là ta kiến thức quá ít. Ô mẹ nó, và lúc nào mang ngươi kiến thức một chút máy bay lớn, xem xét hai ta ai kém kiến thức. Mọi người bay qua lão Vương thôn, lúc này trong làng mọi người chính run lẩy bẩy, mắt thấy phía sau núi tiếng động dần dần bình tĩnh, trong thôn giả lao lúc này mới tổ chức nhân viên, cả gan đến hậu sơn xem xét. Chẳng qua chờ bọn hắn qua khứ, nhìn thấy chính là một mảnh yên tĩnh nghĩa địa, trừ ra mấy khối đột nhiên đứt gãy bia mộ bên ngoài, giống như vừa mới phía sau núi truyền đến gào thét, nổ tung, kiếm quang cũng không tồn tại. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, dù sao cũng so đột nhiên đụng tới một cái quái vật tốt hơn nhiều. Đánh cương thi là giữa trưa sau khi cơm nước xong xuất phát, khi mọi người về đến Đồng Lâm huyện lúc, lại vừa vặn đến thời gian ăn tối. Tương đương với buổi chiều ra ngoài tiêu tan cái ăn, mà Vương Tiểu Uyển lưu lại ăn cơm tối, về nhà lúc mới đụng phải gắng sức đuổi theo mới từ Hà Tạ trấn gấp trở về một đám người nhà. Tiểu Uyển, Vương lão viên ngoại một cái kéo qua Vương Tiểu Uyển, ngươi đi gặp qua Lục công tử à, hắn nói thế nào, có bằng lòng hay không giúp đỡ đi xem? Vương Tiểu Uyển, vui lòng. Vương Tiểu Uyển gật đầu một cái. Vương gia con lớn nhất vội bằng hỏi, vậy mọi người khi nào xuất phát? Lục công tử có nói muốn bao nhiêu pháp kim sao? Ta đi chuẩn bị. Hồ đồ. Vương lão viên ngoại một cái tát đập tới con lớn nhất trên đầu. Hắn một mực nghi châu phủ làm ăn, còn không rõ ràng lắm Lục Trinh cùng Vương gia quan hệ. Lục công tử hắn coi như là Tiểu Uyển nhập môn người dẫn đường, đưa tiền nhiều tủ. Quay đầu ngươi đi trong cửa hàng chọn hai khối tốt nhất bạch ngọc giao cho Tiểu Uyển. Đúng đúng. Vương gia con trai cả liên tục gật đầu. Sau đó Vương lão viên ngoại thì vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Vương Tiểu Uyển hỏi nói, cái đó, Lục công tử có nói khi nào xuất phát sao? Vương Tiểu Uyển bất đắc dĩ nói, chúng ta đều đã theo lão Vương thôn hồi đến, con kia cương thi đã bị sư huynh bọn hắn tru sát. A. Vương lão viên ngoại phụ tử nhìn nhau sững sờ. Cương thi lại có một con cương thi. Ừm. Vương Tiểu Uyển gật đầu một cái, lại giơ lên cánh tay của mình, phía trên còn mang theo một bao quần áo nhỏ. Đây là cái gì? Cương thi trong cung điện dưới lòng đất vàng bạc châu báu, người gặp có phần, ta mặc dù không có ra cái gì lực, nhưng cũng chia một ít. Vương Tiểu Uyển nói xong, tiện tay liền đem bao phục cởi ra, vụ bật lẻ tẻ tản mát ra mười mấy món hoàng kim phối thêm trân châu bảo thạch đồ trang sức. Kim diệu bảo quang, nhường Vương gia mọi người trực tiếp cặp mắt trợn tròn, Vương gia tuy là hào phú, nhưng những thứ này kim châu thì đều không phải là phàm phẩm. Đại nương, nương, tam nương, hai vị tỷ tỷ cùng ba vị tẩu tẩu cũng đến, một người chọn một món, đây chính là 800 năm trước tiền triệu bá tước đồ trang sức, rất đáng tiền. Vương Tiểu Uyển cười nói, thật sự nha, tạ tạ tiểu muội, Tiểu Uyển thật lợi hại. Vương gia phụ tử, Vương lão viên ngoại cẩn thận hỏi nói, Tiểu Uyển, đây là chuyện ra sao a? Thế là Vương Tiểu Uyển thì cho mọi người nói một lần bọn hắn giữa chưa xuất phát, đánh giết cương thi sau lại cướp sạch địa cung, quay về thoải mái dễ chịu ăn cơm tối sau đó về nhà chuyện. Lục công tử có thể phi thiên độ địa, kết giao bằng hữu không phải kiếm tiên chính là long nữ, chân là khiến người ta hâm mộ a. Vương lão viên ngoại cảm thán một tiếng, sau đó vội vàng dặn dò Vương Tiểu Uyển, ngươi về sau nhiều cùng Liễu đại phu đi vòng một chút, cùng nhau nghe một chút kịch, cùng nhau đạp đạp thành, đi chơi trong tiết thanh minh, khắc cả ngày cũng đều ở nhà bế quan tu luyện, biết không? Vương Tiểu Uyển. Hiểu rõ. Vương Tiểu Uyển nhíu môi, khoát khoát tay, sau đó thì hồi chính mình hậu viện lầu nhỏ bế quan tu luyện đi. Nha đầu này. Vương lão viên ngoại tức giận trừng Vương Tiểu Uyển bóng lưng một chút, lại phân phó lão bộ đi trại nuôi gà chọn mấy cái gà mái, sáng sớm ngày mai thì cho Liễu gia đưa qua. Tiểu Uyển chỉ không lên, còn phải lão phu tự thân lên tràng, ta đi ngủ trước, sáng sớm ngày mai còn phải sớm hơn lên đi Lạc Bình lâu nghe thư. Không đề cập tới Vương Tiểu Uyển bên này thân nhân điểm đồ trang sức sau mừng khấp khởi thử mang, Lục Trinh bên này thì không có chuyện gì. Đuổi rồi mọi người hồi đi ngủ, Lục Trinh liền xuyên qua hồi hiện đại, hắn trong hồ lô mặc dù còn có một số hàng tồn, chẳng qua rõ ràng là chưa đủ nhường Yến Hồng Hà hai người mang. Thế là lần nữa tiến về siêu thị, mua sắm không ít chocolate cùng đồ ăn vặt hoa quả khô, cả chỉnh trang đợi xe, làm người trùng quanh liên tiếp ghé mắt. Ừm, là muốn qua ngày mồng 1 tháng 5, nhưng ngươi đến mức chuẩn bị nhiều như vậy sao? Lục Trinh đem một đống đồ ăn vặt mua sắm tốt mang về phòng cho thuê, tốn hao 2 giờ dỡ bỏ tất cả bao bên ngoài chứa, sau đó dựa theo một so một hình thức đánh hai cái bao phục, lúc này mới xuyên việt về cổ đại. Chúng ta đi á. Tiễn Hồng Hà hướng mọi người chắp tay thi lễ, qua đoạn thời gian lại quay lại Lăng Bắc đạo lúc, lại đến tìm mọi người chơi đùa. Ngao Khỉ thì chắp tay cười nói, lần sau lại đến lĩnh giáo Lục huynh cao chiêu. Lục Trinh đáp lễ, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Liêu Thanh Niên lôi kéo Yến Hồng Hà, ngươi đều có thể ngự kiếm phi hành, thỉnh thoảng liền đến. Yến Hồng Hà liên tục gật đầu. Thẩm Doanh, Đỗ Nguyệt Giao, Vương Tiểu Uyển bọn người ở một bên, Ngao Thiện trong mắt cầm nước mắt, Ngao Khỉ tỷ tỷ lại lưu lại chơi một hồi chứ sao? Ngao Khỉ vô vô Ngao Thiện cái đầu nhỏ, ngươi thì có chừng có mực, chơi không sai biệt lắm thì vội vàng hồi lòng cung đi. Ngao Thiện trong nháy mắt thu nước mắt, quả quyết lắc đầu, ta cùng thân mẫu mỗi ngày cũng trò chuyện đâu, không quay về. Ngao Khỉ cuối cùng lại cáo từ một vòng, Yến Hồng Hà cùng Ngao Khỉ thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt hóa thành một ngân một lam hai đạo lưu quang, đột nhiên một tiếng phóng lên tận trời, hướng về phương tây chân trời bay đi. Cùng lúc đó, Lục Trinh, Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh cũng đều qua loa thở ra một hơi. Vào đêm, Lục Trạch hết rồi hai cái đạo hạnh cao thâm đại hào bóng đèn, Thẩm Doanh cùng Liễu Thanh Niên cũng thả bản thân, cuốn mình theo người, nhường Lục Trinh trái ôm phải ấp, thưởng thụ một đêm đế vương gãi ngộ. Lục Trinh cảm thụ lấy bên trái hương dính cùng bên phải thoải mái trượt, suy nghĩ một chút vẫn là nói, qua ít ngày nữa, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Liễu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh hai đôi mắt sáng nhìn về phía Lục Trinh, và hắn câu nói kế tiếp: đi Phi Vũ Sơn, trả lại Phi Vũ Thừa Hà ngự kiếm kinh tiện thể cầu một chút luyện kiếm pháp. Thẩm Doanh cặp mắt đào hoa thủy ý huyền chuyển, tay mịn ôm Lục Trinh cánh tay, ngửa đầu cho hắn một môi thơm, thiếp thân cùng Lục Lang cùng đi. Thanh Niên thì cùng đi chứ? Thẩm Doanh lướt qua Lục Trinh nhìn về phía Liêu Thanh Niên, chúng ta tỉ muội rất lâu đều không có cùng nhau phủ rể du lịch. Liêu Thanh Niên nghe vậy một hồi rung động, chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói, Thanh Niên cùng Lục Lang nhiều lần đi ra ngoài, lần này liền từ tỉ tỉ làm bạn đi. Thanh Niên không muốn đem Nguyệt Giao đơn độc lưu lại, với lại gần đây có nhiều việc, bây giờ rảnh rỗi vừa lúc ở Nhân Tâm Đường ngồi xem bệnh một quãng thời gian, cũng rất tu luyện một phen, cũng tốt. Lục Trinh ôm Liêu Thanh Niên, chẳng qua chú ý khổ nhàn kết hợp. Thanh Niên biết đến, Liêu Thanh Niên ngọc nhan xinh xắn, tiểu y hiệp như hoa. Thẩm Doanh khỏe miệng khẽ nhếch, cặp mắt đào hoa vũ mị xinh đẹp. Tất nhiên chúng ta muốn ra cửa một quãng thời gian, tối nay liền để Thanh Niên tốt thật thoải mái dễ chịu à? A, không cần. Ồ, cảm tạ 08A đạo hữu, ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu chăm thưởng thức chương 633. Lão Sơn xâm chỗ chân quý chương 633, Lão Sơn xâm chỗ chân quý chương 633, Lão Sơn xâm chỗ chân quý tiến về Phi Vũ Sơn sự tình cũng không nóng nảy, cũng kéo nhiều năm, thì không thèm để ý lại kéo lên 10 ngày nửa tháng. Chủ yếu là đây là Lục Trinh cùng Thẩm Doanh lần đầu tiên hai người ra môn qua thế giới hai người, đương nhiên không thể nào cứ như vậy bay thẳng Phi Vũ Sơn, lấy được kiếm kinh thì lại thẳng bay trở về, vậy quá không có tư tưởng. Như vậy vừa đi ra ngoài có thể chính là một tháng kế tiếp thời gian, Lục Trinh phải tại hiện đại bên này thông báo một chút. Ngươi muốn đi ra ngoài hơn một tháng, ngay cả thông tin cũng không về được. Lúc này, Lục Trinh đang cùng Lâm Uyển tại một nhà thương thành 5 tầng xuyên du lầu trong ăn cơm. Lục Trinh nghe vậy gật đầu một cái, chương trạc đàng hoàng nói, lần này địa phương muốn đi có chút xa, không có tín hiệu. Ta tin ngươi cái quỷ. Lâm Uyển lườm một cái, Lục Trinh duy chỉ có tại biến mất trong chuyện này không nói với chính mình lời nói thật. Không nguy hiểm à? Lâm Uyển tra hỏi trong mắt lo lắng chợt lóe lên. Lục Trinh trước kia hành hiệp trượng nghĩa chơi biến mất, nhưng cho tới bây giờ không có cùng chính mình báo cáo chuẩn bị qua. Yên tâm, một chút cũng không nguy hiểm. Lục Trinh cười lấy đè xuống Lâm Uyển tay, hai tay đem nắm, lẫn nhau vuốt ve. Thế giới này còn có cái gì nguy hiểm năng lực uy hiếp được ta? Thật sự, thật sự. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không nguy hiểm, ngươi đi bao lâu cũng theo ngươi. Lâm Uyển chằm chằm vào Lục Trinh, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, còn có một cái người, vĩnh viễn trong nhà chờ ngươi là được. Lục Trinh ôn nhu cười một tiếng, không nóng này đi, ta trước cùng ngươi qua ngày mồng 1 tháng 5. Lâm Uyển hé môi cười một tiếng, trong mắt lộ ra liên tục tình ý, chỉ là cười nói, lại đi ra ngoài miễn phí du lịch sao? Lục Trinh cười nói, vậy liền nhìn xem có hay không có mắt không mở cặn bã đưa tới cửa. Đi nơi nào? Không biết. Lục Trinh nhún nhún vai, may mà còn có hai ngày, chính hảo kế hoạch một chút. Được nha, muốn hay không mang lên Triệu Tiểu Đao? Lục Trinh nhíu mày lại, ngươi nhất định phải mang lên Triệu Tiểu Đao. Lâm Uyển trước mắt, suy nghĩ một lúc chính mình cùng Lục Trinh thế giới hai người trong đột nhiên xuất hiện một bóng đèn lời nói. Thôi được rồi. Lâm Uyển quả quyết lắc đầu. Đình Dung, điện thoại đến rồi thông tin. Lục Trinh theo tay cầm lên xem xét, nhíu mày lại. Làm sao vậy? Lâm Uyển hỏi. Một người bạn mời ăn cơm, hẳn là thiếu dược liệu. Lục Trinh cười nói. Bằng hữu, dược liệu. Lục Trinh gật đầu. Nam Đô Hoài Nhân Đường đại cổ đông ủy viên quản trị, Tạ Phong, ta trước kia bán cho qua hắn một ít dược liệu hoang dã. Lâm Viễn trừng mắt, ngươi còn biết nhau Nam Đô Hoài Nhân Đường ủy viên quản trị. Lục Trinh thân thể ưỡn lên, nhiều mới mẹ đấy, lão công ngươi ta cũng vậy một kỳ nhân dị sĩ, biết nhau một phú thương làm sao rồi? Đúng đúng đúng, không mới mẹ. Lâm Viễn liên tục gật đầu, chỉ là nói ra, đúng là ta tò mò ngươi là tại sao biết hắn. Đấu giá một gốc lao sơn sầm, sau đó thì quen biết. Lục Trinh đơn giản đạo Lâm Viễn gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, thật cũng không hỏi Lục Trinh từ đâu tới lao sơn sầm. Nói đùa, Ngọc Tinh đang tiểu này thần dược cũng làm hiện ra, có chút bình thường dược liệu hoang dã không dùng được bán đi thì vô cùng hợp lý đúng không? Lâm Viễn cười trộm, ngươi một bộ mật mã có thể bán mấy ngàn vạn, làm sao còn bán dược liệu hoang dã à? Mật mã ngày bình thường nơi đó có dễ dàng như vậy bán đi? Lục Trinh bất đắc dĩ, ngược lại là hiện tại kẻ có tiền nhiều, cho nên Hoài Nhân Đường đối với dược liệu hoang dã ai đến cũng không có cự tuyệt, tỉ như nói ta lần trước một tám lượng nhiều nhân sâm hoang dã, trực tiếp liền bán 500 vạn. Bao nhiêu? 500 vạn. Lục Trinh vươn tay, đối với Lâm Viễn khoa tay ra năm đầu ngón tay. T, Lâm Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, nhân sâm hoang dã như thế đáng giá sao? Người cho rằng đâu? Đáng giá sao? Giá trị. Lục Trinh gật đầu, mặc dù hiện đại nuôi dưỡng tham gia hoặc là nơi ở ẩn tham gia tại cơ bản dược tính thượng cùng nhân sâm hoang dã còn có một chút chênh lệch, nhưng lại có thể dùng thuốc lượng để bù, chẳng qua có một ít huyền diệu khó giải thích thừa số, xác thực chỉ có nhân sâm hoang dã mới có. Tỷ như tầm thường bổ khí dưỡng thân thể, ngươi dùng một khắc lao sơn sâm, cùng dùng 3 gram nuôi dưỡng tham gia hiệu quả không sai biệt lắm, ngại không đủ, nếu không thêm đến 5 gram, đầy đủ. Nhưng lão sơn sâm cùng nuôi dưỡng tham gia giá cả đâu chỉ chênh lệch gấp 5 lần. Nhưng mà, thật sự đến sâu mệnh lúc, lão sơn sâm chính là năng lực kéo lại mệnh, cũng có thể sâu hơn 10 ngày, nói không chừng còn có thể đem người cứu trở về, nhưng nuôi dưỡng tham gia cùng nơi ở ẩn bạch tội ngươi cho dù ăn một tấn, thì sâu không ở 2 giờ, là cái này chênh lệch, cũng là lão sơn sâm thật sự chân quý chỗ. Lục Trinh nhún nhún vai nói, nhưng đối với người bình thường mà nói, bình thường nuôi dưỡng tham gia hoặc là nơi ở ẩn tham gia thì như vậy đủ rồi. Lâm Viễn cười nói, nhưng đối với chân chính kẻ có tiền mà nói, lại nhất định phải ăn lão sơn sâm. Đúng thế. Lục Trinh gật đầu, bọn hắn cho dù bình thường bổ khí dưỡng huyết, cũng muốn ăn hoang dại lão sơn sâm, hoàng tinh, linh chi loại hình, dù là cùng nhân công nuôi dưỡng một hiệu quả. Lãng phí. Lâm Viễn hạ kết luận. Lục Trinh đưa ngón trỏ ra gõ bàn một cái nói, chúng ta cái này ngày mồng 1 tháng 5 xuất hành chi phí sẽ phải rơi tại những người này trên thân, ngươi nói như vậy có chửi bới cha mẹ cơm áo hiểm nghi à? Lâm Viễn im lặng, cho nên ngươi là có rất thời gian dài không có bán cho hắn dược liệu hoang dã. Thánh mì hệ cổ hảo. Lục Trinh nhắc nhở. Lâm Viễn nâng chán, ngươi không nói, ta đều nhanh đem chuyện này quên. Bởi vì bọn họ là chân không thế nào dùng tiền, ngày bình thường ăn cơm đều là ở nhà làm, cuối tuần cũng là nhìn xem phim, lớn nhất đầu tốn hao đoán chừng chính là tại cửa hàng mua quần áo, nhưng mà Lâm Viễn tiền lương thì đầy đủ tiêu xài. Cho nên Lục Trinh từ bên ngoài vơ vét nhiều tiền như vậy, kỳ thực một nạ ổ dạ không có thế nào dùng tới. Trưa mai, ngươi có đi hay không? Lục Trinh hỏi. Không đi. Lâm Viễn lắc đầu, ta ngày mai còn muốn lên ban, tả hữu sắp nghỉ, đứng bước tiết trước cuối cùng ban một cương vị đi. Được, vậy ta đi. Lục Trinh nói. Ăn xong về nhà, Lục Trinh cùng Lâm Viễn lại tham khảo một chút khúc mắc xuyên vấn đề gì, Lâm Viễn mặc thử mấy kiện, mệt đến thở hổng hộc, cuối cùng cũng không có làm ra quyết định. Ngày thứ hai, Lâm Viễn đi làm, Lục Trinh lại tại trên thuốc trừ sâu ngược một chút sinh viên hoặc là công ty bạch lĩnh, lúc này mới đi ra ngoài đón xe, đi tới Tạ Phong trước đó phát cho hắn địa chỉ. Lục tổng. Tạ tổng. Tạ Phong đem Lục Trinh dẫn vào bao xương, Lục Trinh mới phát hiện Lưu Trấn Minh vị này người quen biết cũ cũng tại, đồng thời còn có Hoài Nhân Đường trong hội đồng quản trị cùng đi đến 3 vị mỹ nữ thư ký, thuần một sắc chỉ đèn cao gót bộ váy chứa, đường cong là lướt, trang dung tinh xảo, chuyên môn dùng để sinh động bầu không khí. Hảo gia hỏa, Tạ tổng hôm nay chiến trận chỉnh có chút lớn a. Lục Trinh cười nói. Chẳng qua hắn trong lòng biết là bởi vì chính mình gần đây không tiếp tục bán thuốc cho Hoài Nhân Đường, đoán chừng Tạ Phong cho là mình tìm thấy mới giá cao người mua. Ha ha ha, lâu rồi không thấy vậy, nên. Tạ Phong mời Lục Trinh thượng tọa. Lưu Trấn Minh cho Lục Trinh rót chén rượu, hai tay kính thượng. Lưu tổng thật sự là khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Lục Trinh cười lấy tiếp nhận chén rượu, sau đó cùng hai người đủ uống. Nhìn thấy Lục Trinh còn nể tình, Tạ Phong thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở Lục Trinh bên người nữ thư ký vội vàng cho hắn rót rượu, một bên giọng dịu dàng nói, Lục tổng thực sự là tiểu lượng giỏi. Lục Trinh một bên cười híp mắt hưởng thụ lấy đẹp nữ thư ký lấy lòng, vừa cùng Tạ Phong hai người thuận miệng trò chuyện, rất nhanh liền cho hai người an tâm. Một cái là gần đây nguồn cung cấp quả thật có chút căng thẳng, một cái khác là tiểu đệ gần đây không thiếu tiền, cho nên cũng không có chủ động nhập hàng. Lục Trinh cười nói, chẳng qua nếu là Tạ tổng có nhu cầu, ta thì lại bảo chút ít hàng hóa chính là. Tạ Phong liên tục gật đầu, có, Hoài Nhân Đường bên này lỗ hổng thật lớn, bất luận là sơn sâm trăm năm hay là phục linh, hoàng tinh, chúng ta cũng thu. Được. Lục Trinh đồng ý ngay, ta trở về thì liên hệ nhập hàng, và ngày mồng 1 tháng 5 thoáng qua một cái, hàng đúng chỗ, ta lại cùng ngài liên hệ. Tạ Phong đội vàng nâng chén, thực sự là phiền phức Lục tổng, ta kính ngài một chén. Là cái này thị trường người bán, đối phương cầu phe mình bán đồ. Lục Trinh cùng Tạ Phong đụng phải một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, bên cạnh đẹp nữ thư ký một bên khoa trương sợ hãi thán phục, một bên cho Lục Trinh rót rượu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một vị mỹ nữ thư ký trước đi mở cửa, liền phát hiện đứng ở cửa hai người. Tạ tổng, ngươi đến Hải Thành thì không tìm ta làm nhảm. Còn phải ta tới tìm ngươi. Ha ha, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tập đoàn Y Dược Nam Thịnh chủ tịch hội đồng quản trị, Đoạn tổng. Chương 634 Phát cáo chảy máu não chương 634, phát cáo chảy máu não chương 634, tức đến chảy máu não Đoạn Ngọc Khải vào cửa, còn chưa cùng đứng dậy Tạ Phong chào hỏi, lại là liếc mắt liền thấy được Lã Vọng Vương cần Lục Trinh, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. "Là ngươi?" Lục Trinh gật đầu, nhún nhún vai, "Như ngươi chứng kiến thấy, chẳng phải là ta đi." Đoạn Ngọc Khải khẽ miệng giật một cái, không khỏi cắn răng, sau đó hít một hơi thật sâu, hơi nheo mắt lại, ngược lại gật đầu một cái, "Xin chào." Lục Trinh nhíu mày lại, Đoạn Ngọc Khải biểu hiện hôm nay sao không đồng dạng? Ngươi cái đó một lời không hợp thì mở phun, không cố kỵ gì chủ tịch hội đồng quản trị thiết lập nhân vật đâu. Đoạn Ngọc Khải hướng về phía Lục Trinh gật đầu, lại quay lại Tạ Phong bên này mỉm cười nói, "Tạ tổng, ta là Nam Thịnh Đoạn Ngọc Khải." "Đoạn tổng tốt." Nam Đô Hoài Nhân Đường bảng hiệu là đây tập đoàn Y Dìa Dược Nam Thịnh lớn hơn chút ít, chẳng qua chính mình chỉ là một chiếm cổ tương đối nhiều cổ đông, mà Đoạn Ngọc Khải thì là Nam Thịnh chủ tịch hội đồng quản trị, luận địa vị luận xuất thân cũng trên mình, cho nên Tạ Phong có thể một chút cũng không dám lên mặt. "Vương tổng." Hướng về phía một người khác gật đầu một cái, Tạ Phong lên tiếng chào hỏi, lại chuyển về, có chút hiếu kỳ lại có chút lo lắng nhìn về phía Đoạn Ngọc Khải cùng Lục Trinh. Hai vị biết nhau? Biết nhau. Đoạn Ngọc Khải bước vàng, cười ha hả nói, chỉ là không ngờ rằng Tạ tổng cùng Lục tiên sinh lại thì biết nhau. Lục tiên sinh. Tạ Phong ánh mắt lóe lên, xưng hô thế này. Tạ Phong nghĩ vừa nãy hai người lẫn nhau nói chuyện thái độ, lại nhìn một chút một mực không có đứng dậy Lục Trinh, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hẳn là Đoạn Ngọc Khải còn không có theo Lục Trinh nơi này thu mua dược liệu, hay là bị cự tuyệt. Sao nghe ngữ khí còn có chút u hoãn? Nghĩ đến đây, Tạ Phong lại không hiểu có một chút cảm giác ưu việt. Đoạn Ngọc Khải gật đầu, lần trước cùng Lục tiên sinh từng có gặp mặt một lần, Lục tiên sinh lưu cho ta ấn tượng thật sâu. Tạ Phong gật đầu một cái, đương nhiên nói tiếp nói, đó là đương nhiên. Tại Tạ Phong nghĩ đến, chỉ cần Lục Trinh xuất ra một cái một cân đi lên nhân sâm hoang dã trăm năm, ai cũng biết lưu lại một ấn tượng thật sâu. Ừm. Đoạn Ngọc Khải nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tạ Phong trong mắt tỏ vẻ quả là thế. Giơ chén rượu, Đoạn Ngọc Khải nhìn thật sâu còn ngồi tại vị trí trước, hoàn toàn không có đứng dậy ý nghĩa Lục Trinh một chút, Lục tiên sinh thật bản lãnh. Lục Trinh không khỏi bật cười, đồng dạng giơ ly rượu lên nói nói, kỳ thực cũng liền một đi, Đoạn tổng thực sự quá khen. Hắn biết đại khái Đoạn Ngọc Khải trong lòng nghĩ cái gì. Đoạn Ngọc Khải hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tạ Phong, đột nhiên hỏi nói, xin hỏi Tạ tổng, Lục tiên sinh cung cấp dược hiệu quả thế nào? Lục Trinh nhíu mày lại, Tạ Phong lại là đồng tử co rụt lại, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Đối với mới biết, khẳng định là Đoạn Ngọc Khải hướng Lục Trinh xin thuốc, Lục Trinh cự tuyệt, Đoạn Ngọc Khải lòng có oán khí, hôm nay nhìn thấy chính mình cùng với Lục Trinh thì đã đoán được Lục Trinh dược đô là bán cho Hoài Nhân Đường. Hẳn là vừa mới phát hiện, không thấy được Đường Đường Đoạn tổng cũng kem chút không có quản lý tốt nét mà sao? Với lại Lục Trinh ngồi bất động, cũng là một chút mặt mũi cũng không cho. Đã như vậy, là Lục Trinh đối tác, Hoài Nhân Đường đương nhiên không thể cho Lục Trinh mất mặt, huống chi Hoài Nhân Đường thân mình thì đây Nam Thịnh phải lớn. Cho nên Tạ Phong thận trọng gật đầu, nhận được Đoạn tổng quan tâm, Lục tổng dược, dược hiệu kỳ hảo, hiệu quả nhanh chóng, đã dùng qua hộ khách cũng nói tốt. Đoạn Ngọc Khải hai mắt trợn lên, hắn bán cho các ngươi rất nhiều dược. Sau đó các ngươi đã bán trao tay cho nhiều hơn nữa người. Đoạn Ngọc Khải hỏi vô cùng không khách khí, thế là Tạ Phong sầm mặt lại, sao? Khó nói chúng ta Hoài Nhân Đường làm ăn, còn muốn cùng tập đoàn Y Lìa Dược Nam Thịnh báo cáo chuẩn bị hay sao? Nhìn thấy Đoạn Ngọc Khải cùng Tạ Phong không có hai câu nói thì Dương Cung Bạc Kiếm cùng theo vào vị kia Vương tổng đội vàng tiến lên hòa giải. Hai vị bất giận cũng là bằng hữu, có chuyện gì không thể ngồi xuống mà nói đâu có đúng hay không? Thân phận của hắn đây Đoạn Ngọc Khải cùng Tạ Phong đều muốn kém không ít, chỉ có thể hòa giải. Nhìn thấy Tạ Phong phát tác, Đoạn Ngọc Khải giống như nhìn thấy ngày đó Triệu Tiểu Đao phát tác, đều là như thế giữ gìn Lục Trinh, cái này giang hồ phi tử đến tột cùng là có bản lĩnh gì? Đoạn Ngọc Khải dậy rồi thật sâu lòng hiếu kỳ, liếc nhìn Lục Trinh một cái, phát hiện Lục Trinh lại còn tại hướng về phía chính mình cười. Cơ mờ nở. Như thế có chỗ dựa không sợ sao? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không thể tức giận. Đoạn Ngọc Khải hít sâu, sau đó nỗ lực cười lấy nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta lần trước muốn mua Lục tiên sinh dược, không có mua được, không ngờ rằng Tạ dù sao vẫn là so với ta có mặt mũi. Nhìn thấy Đoạn Ngọc Khải chịu thua, Tạ Phong cũng không vì mình rất, liên tục quát tay, không dám, là Lục tổng cho ta mặt mũi, mới mua thuốc cho ta. Xác thực. Đoạn Ngọc Khải gật đầu. Trước một trận Triệu Tiểu Đao cũng thế, cũng là Lục Trinh cho nàng mặt mũi, mới cho nàng uống thuốc. Người này thực sự là lập một tay người tốt thiết. Một Triệu Tiểu Đao, một Tạ Phong, Đoạn Ngọc Khải đối mặt Lục Trinh, đã như lâm đại địch, đưa hắn xem như một đối thủ chân chính. Không biết Lục tiên sinh bán cho Tạ tổng dược muốn bao nhiêu tiền? Đoạn Ngọc Khải hỏi. Tạ Phong nhíu mày, thầm nghĩ ngươi một chủ tịch hội đồng quản trị, không biết đây là thương nghiệp bí mật sao? Có thể nào thuận miệng hỏi ra? Không qua mọi người thân phận không kém nhiều, Tạ Phong cũng không tốt không trả lời, thế là chỉ có thể mơ hồ nói nói, Lục tổng nể tình, chào giá cũng không quý. Mỗi lần cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Đoạn Ngọc Khải trừng mắt, mấy trăm vạn? Đoạn Ngọc Khải thực sự nhịn không được, người Tạ Phong cũng là Đường Đường một cỡ lớn ý dược tập đoàn đại cổ đông, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lục tiên sinh dược, các ngươi trải qua khảo nghiệm sao? Liền bán cho cái khác người? Đoạn Ngọc Khải nhịn không được hỏi. Tạ Phong nhíu mày, theo Lục Trinh trong tay mua các loại dược liệu hoang dã, bọn hắn đương nhiên cũng khảo nghiệm dược hiệu, tốt ghê gớm. Chẳng qua nói như vậy sẽ có hay không có điểm có vẻ không tin Lục Trinh. Rốt cuộc Lục Trinh cũng không tính nghiêm khắc vòng y dược nhân sĩ nội bộ, không nhất định có thể hiểu được chính mình tiểu này thông thường hình kiểm tra. Cho nên Tạ Phong nghĩ lại, thì nói với Đoạn Ngọc Khải, Lục tổng dược còn cần kiểm tra. Đoạn Ngọc Khải, hắn là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Cái gì kiểm tra cũng không làm liền dám đưa bán. Hoài Nhân Đường bảng hiệu còn cần hay không? Đoạn Ngọc Khải tức giận ngực đau, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhà mình lão gia tử là đông y ngôi sao sáng, chính mình tập đoàn y y dược Nam Thịnh cũng tại hao tâm tổn trí cố sức trong nghiên cứu thành dược, phụ hưng đông y, nhưng đông y cũng không có nghĩa là hoàn toàn không muốn tiêu chuẩn cùng kiểm tra, cơ bản dược tính cùng độc lý kiểm tra vẫn là phải có, ít nhất phải chứng minh không có tỷ lệ lớn đồng thời mãnh liệt độc tác dụng phụ, bằng không ai dám ăn. Người Hoài Nhân Đường cũng là danh tiếng lâu năm đông y y dược tập đoàn, lẽ nào điểm ấy cơ bản thưởng thức đều không có sao? Các ngươi muốn làm gì? Ngươi. Đoạn Ngọc Khải rối ngón tay chỉ Tạ Phong, lại chỉ Lục Trinh, chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội, sau đó nửa người tê dần, dưới chân mềm nhũn, sau đó cả người nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Đoạn tổng, Vương tổng giật mình, gấp vội vươn tay muốn đi đỡ Đoạn Ngọc Khải. Đừng núp ních hắn. Lục Trinh nhất thanh thanh hét lại Vương tổng. Vì sao? Bởi vì hắn chảy máu não. Lục Trinh im lặng đạo lại tức thành như vậy, cần thiết hay không? Cảm tạ ma giới nho nhỏ hổ đạo hữu, gg, quy đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ thiên hành kiện ít đạo hữu 3000 thưởng thức chương 635. Đoạn Ngọc Khải đạo hiểm chương 635, Đoạn Ngọc Khải đạo hiểm chương 635, Đoạn Ngọc Khải xin lỗi, Đoạn Ngọc Khải nằm trên mặt đất, đầu óc hay là thanh tỉnh, chẳng qua nửa người mềm nhà, cảm giác có chút phản ứng, đã bắt đầu miệng sủi bọt mép, nghĩ muốn nói chuyện, môi run rẩy một hồi, lại một chữ cũng nói không nên lời. Đoạn Ngọc Khải trong lòng hoảng sợ, không ngờ rằng chính mình lại chảy máu não. Gọi xe cứu thương a. Đoạn Ngọc Khải trong lòng cuồng hống, chẳng qua biểu hiện ra, chính là ánh mắt lo lắng, toàn thân run rẩy thêm miệng sủi bọt mép. Gọi xe cứu thương. Vương tổng nghe được Lục Trinh hô một tiếng họng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tạ Phong thì giật mình, thì đem điện thoại di động của mình đưa ra, chẳng qua nhìn thấy Vương tổng gọi điện thoại, hắn cũng không tốt lặp lại đánh, chỉ có thể cương ngay tại chỗ. Ba mỹ nữ thư ký ngược lại vì xuất thân y dược tập đoàn nguyên nhân, có lẽ là ngày bình thường hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận rồi một ít y học thưởng thức, mở cửa sổ, cởi áo lĩnh, cố gắng làm dịu Đoạn Ngọc Khải triệu chứng. Không còn kịp rồi. Lục Trinh không khỏi lắc đầu, người khác nhìn không ra, hắn làm sao nhìn không ra, Đoạn Ngọc Khải thân mình thì có cao huyết áp, lại thêm ngày bình thường xã giao không ngừng, chảy máu não mạo hiểm một thằng không nhỏ, lần này bị chính mình cùng Tạ Phong như thế trời đất xui khiến một kích, trực tiếp thì bạo phát. Nếu cứng rắn đợi đến xe cứu thương đến, đoán chừng hắn kết quả tốt nhất cũng là một liệt nửa người. Sao liền không còn kịp rồi? Ta nói ngươi có thể nói hay không nói điểm. Vương tổng đang lo lắng Đoạn Ngọc Khải là cùng chính mình ra đây xảy ra chuyện, chính mình có thể hay không bị đoàn gia người nhà cáo lên tòa án, tâm trạng cực độ không xong, cho nên quay đầu giận dữ nhìn đang muốn châm biếm hai câu, liền thấy Lục Trinh tiện tay đem một viên châm dài đâm vào Đoạn Ngọc Khải trong đầu. "Cơ mờ nở." Vương tổng nhịn không được bạo nói tục, ngươi từ đâu tới ngân châm? Khử độc sao? Lục Trinh. Lục Trinh không thèm để ý hắn, đem từ trong túi lấy ra bao vải tiện tay mở ra, lại lấy hai cái ngân châm, siêu siêu hai tiếng thì đâm vào Đoạn Ngọc Khải trong đầu. Khử trùng nặng lại còn là cứu mạng quan trọng, và xe cứu thương đến, cho Đoạn tổng nhặt xác sao? Đúng, cứu người quan trọng. Tạ Phong này mới phản ứng được, gấp đội vàng nên đón, liền thấy lúc này Lục Trinh đã tại Đoạn Ngọc Khải trên đầu đâm mười mấy cây châm, với lại còn đang không ngừng đi đến tắm. Lục tổng, không ngờ rằng ngài còn biết y thuật. Tạ Phong cảm thán một câu, chung quanh ba mỹ nữ thư ký nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt dường như đang xem một bảo tàng. Đón lấy dưới thân Đoạn Ngọc Khải ánh mắt bất khả tư nghị, Lục Trinh khỏe miệng một vòng, tự học trong vòng mấy tháng y, cảm giác của bản thân hoàn thành. Vương tổng. Lục tổng nói đùa. Tạ Phong đã khôi phục trấn định, nhìn về phía Lục Trinh thuần thục điều khiển những ngân châm này. Chỉ bằng ngài thủ pháp này, mấy chục năm lão sư phó cũng chưa chắc có ngài công lực sâu a. Mấy mỹ nữ thư ký liên tục gật đầu, ánh mắt cũng phát sáng, bởi vì các nàng lại nhìn thấy mấy cây ngân châm đỉnh lại có huyết châu chảy ra. Đây là Đoạn tổng tràn ra tới vô dụng huyết, ta dùng ngân châm dẫn ra ngoài. Lục Trinh thản nhiên nói. Lục tổng ngài quá lợi hại. Lục tổng ngài thực sự là thần ý a. Lục tổng ngài có bạn gái sao? Tại nằm trên đất Đoạn Ngọc Khải cảm thụ kỳ thực rõ ràng nhất. Theo ngân châm vào não, hắn vừa mới mê muội buồn nôn triệu chứng liền bắt đầu làm dịu, khống chế không nổi mềm tê dại cùng run rẩy cũng tại biến mất, thậm chí còn nhịn không được hốt trượt một ngụm, đem vừa mới chảy ra ngoài nước bọt cho hút trở về, thì vô cùng buồn nôn. Sau đó, đại não ngày càng thanh minh, toàn thân càng ngày càng có lực. Đoạn Ngọc Khải liền thấy có một mỹ nữ thư ký cầm trương giấy vệ sinh tại một cái ngân châm cuối cùng chỗ lau một chút, lại bôi đến một vệt máu. Ngân châm dẫn xuất chảy máu não. Này mẹ nó cái gì thần tiên y thuật? Lão gia tử cũng làm không được a. Cái họ này lục lại là cái thần y liễu. Thang hề đúng là chúng ta. Nằm trên mặt đất, Đoạn Ngọc Khải nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt cực độ phức tạp. Đừng nhìn a, có lời nói, ngươi nhìn ta như vậy thấy vậy tâm ta hoảng. Ta có thể nói. Ta thật có thể nói chuyện. Đoạn Ngọc Khải chép miệng một cái, hưng phấn nói, ta lại có thể nói chuyện. Ngươi lại không câm điếc, trong đầu chèn ép thần kinh tàn huyết bị ta dẫn ra, đương nhiên thì có thể nói chuyện. Lục Trinh nói, ta. Đoạn Ngọc Khải dừng lại, ngửa mặt nhìn Lục Trinh, nhất thời lại không biết nói cái gì. Lục Trinh đem ngân châm một vừa gảy ra, tiện tay dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ, sau đó lại cắm trở về trong bao vải. Lúc này hắn đương nhiên không tiện đem túi lại thả lại trong túi quần, mà là thả lại đến chính mình chứa chìa khóa trong sách tay. Sau đó Đoạn Ngọc Khải thì chân chu chính mình bỏ lên, đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy chính mình thần thanh mắt sáng, không hề giống vừa mới đã xảy ra chảy máu não dáng vẻ. Bên kia, Vương tổng nâng điện thoại di động, ngơ ngác đứng tại chỗ, không còn gì để nói, ta đã vừa mới kêu xe cứu thương. Lục Trinh gật đầu, gọi thì kêu đi, đợi lát nữa lại đi kiểm tra một chút, để tránh ta có thể bỏ qua mấy giọt máu. Vương tổng ngơ ngác gật đầu, a nha. Lục tổng, ngài này châm pháp Tạ Phong đội vàng giơ ngón tay cái lên, ngại nhưng thật ra là xuất thân y học thế gia đi.
Đúng thế đúng thế.
Lục tổng ngài thật tuyệt.
Lục tổng quá mạnh mẽ.
Lục tổng ta ước. Cách đó không xa, một thằng đảm nhiệm người trong suốt Lưu Chấn Minh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng Lục Trinh lại còn có như thế một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Mà Đoạn Ngọc Khải tâm tình thì phức tạp hơn. Lần đầu tiên gặp mặt nhất định người ta là giang hồ phiến tử, nói năng lỗ mãng, lần thứ hai gặp mặt còn nhận làm người ta là giang hồ phiến tử cùng lòng dạ hiểm độc thương gia liên thủ hại người. Kết quả trở tay thì bị người ta cứu được một mạng.
Ừm, mặc dù mình kém chút chết mất cũng là bị đối diện tức giận, thế nhưng theo kết quả nhìn xem, kia liền là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mẹ nó lợi hại như thế kỹ năng y tế, nhà ai giang hồ phiến tử có thể làm đến. Cho nên, đây là một cái hiểu lầm.
Cái đó,
cảm ơn ngài. Cho dù vẻ mặt phức tạp, Đoạn Ngọc Khải thì đầu tiên cho Lục Trinh bái.
Ân cứu mạng, không thể không tạ.
Không khách khí.
Lục Trinh khoát khoát tay, vừa vặn gặp được, tự nhiên không thể thấy chết không cứu.
Ta hiểu lầm ngài, rất thật có lỗi.
Có lần đầu tiên, lần thứ hai cúi đầu liền không có khó khăn như vậy, cho nên Đoạn Ngọc Khải lần nữa hướng Lục Trinh xin lỗi.
Không sao, ta cũng không thèm để ý.
Lục Trinh khoát khoát tay cười nói.
Đoạn Ngọc Khải năng lực nhìn ra được, Lục Trinh là chân không thèm để ý, người ta là thực sự không có đem chính mình để vào mắt, bất luận là hiểu lầm người ta là lừa đảo, hay là sùng bái người ta như thần tiên.
Này mới là mọi người khí độ.
Đoạn Ngọc Khải bị khuất phục.
Lục tiên sinh lòng dạ khí độ, thật là khiến Ngọc Khải tin phục.
Đoạn Ngọc Khải cảm thán nói, sau đó nhìn về phía Tạ Phong, hay là Tạ tổng có ánh mắt.
Tạ Phong rất đắc ý, cười ha ha nói, Đoạn tổng quá khen, Lục tổng xuất thủ các loại dược liệu hoang dã dược linh lâu dài, dược hiệu rõ rệt, tất cả đều là dược vương cấp đỉnh cấp dược liệu, ở đâu cần phải ta có cái gì ánh mắt.
Đoạn Ngọc Khải vẻ mặt sững sờ, cái gì?
Dược liệu hoang dã,
đỉnh cấp dược vương,
không phải sắp xếp.
Và chờ, hẳn là các ngươi hoài nhân đường 2 năm này đẩy ra cái đó thuần hoang dại trăm năm dược liệu chế thành tiên nhân bổ nguyên thang là Lục tiên sinh cung cấp dược liệu.
Tạ Phong.
Chương 636, liên quan tới Lục Trinh ngờ tới chương 636, liên quan tới Lục Trinh ngờ tới chương 636, về Lục Trinh suy đoán xe cứu thương đến, vẫn là đem Đoạn Ngọc Khải cho đón đi. Mặc dù dẫn đội bác sĩ cảm giác mọi người là đang trêu chọc hắn, không qua tất cả mọi người trăm miệng một lời, nhường hắn cũng chỉ có thể đem Đoạn Ngọc Khải tiếp đi. Rốt cuộc vừa mới Đoạn Ngọc Khải thật sự đột phát chảy máu não, vẫn là đi bệnh viện chụp cái CT, cẩn thận kiểm tra một chút tương đối yên tâm. Chẳng qua lúc gần đi, Đoạn Ngọc Khải thận trọng cầu đến Lục Trinh phương thức liên lạc, tiểu này hạ thấp dáng vẻ tư thế, nhường đồng dạng lấy được phương thức liên lạc Vương tổng cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhường đã sớm có Lục Trinh phương thức liên lạc Tạ Phong cùng Lưu Chấn Minh cùng có vinh yên, thậm chí đều có chút bay.
Đoạn Ngọc Khải bị mang đi, Vương tổng lại mặt dày mày dạn lưu ở lại, thuận tiện đem hắn đem lại chuẩn bị buổi tiếp Đoạn Ngọc Khải uống rượu dùng để tô đậm bầu không khí hai cái đẹp nữ thư ký thì cùng nhau gọi đi qua.
Oanh oanh nhìn yến, đều vây quanh chính mình, dừng lại cấp cao vốn riêng cơm trưa, sửng sốt nhường Lục Trinh ăn ra cỡ tờ vở mượn phòng cảm giác.
Bên kia, Đoạn Ngọc Khải được xe cứu thương trực tiếp kéo đi một cấp cao bệnh viện tư nhân, vì tốc độ nhanh nhất làm một não bộ kiểm tra.
Đoạn tiên sinh, ngài đại não không có bất kỳ vấn đề gì, hoàn toàn không có chảy máu nào dấu hiệu, chúng ta hoài nghi ngài trước đó chỉ là đột phát cao huyết áp đưa đến nhất thời mê muội.
Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra nói với Đoạn Ngọc Khải.
Đoạn Ngọc Khải hít một hơi thật sâu, cũng không có phản bác bác sĩ lời nói, chỉ là cảm ơn bác sĩ về sau, xác định chính mình xác thực không có chuyện gì, lúc này mới một mình rời đi bệnh viện.
Rời khỏi bệnh viện, Đoạn Ngọc Khải trước cho Đặng Bảo Bảo gọi điện thoại.
Đoạn tổng,
Đặng lão đệ, nghe ngóng ngươi vấn đề.
Ngài nói,
ngươi cùng Triệu Tiểu Đao gần đây đã gặp mặt sao?
Không có a, lần trước hay là tại Hải Thành thấy trước mặt, chính là.
Nghe được Đặng Bảo Bảo dừng lại không nói lời nào, Đoạn Ngọc Khải liền nói, chính là lần trước ta cũng tại lần kia đúng không?
Đúng vậy đúng thế.
Đặng Bảo Bảo đối với Đoạn Ngọc Khải vẫn là tương đối tôn kính, một cái là thân phận của hắn, một cái khác chính là hắn có một cái đỉnh cấp đông y phụ thân, đã từng giúp Đặng Bảo Bảo mẫu thân điều dưỡng qua cơ thể, cho nên hai nhà quan hệ luôn luôn không tệ.
Kia,
vậy ngươi có biết hay không Triệu Tiểu Đao gần đây trạng thái?
Đoạn Ngọc Khải do dự hỏi.
Đặng Bảo Bảo trong lòng giật mình, ngươi cái gọi là trạng thái là?
Thì như tinh thần khí sắc, làn da trạng thái loại hình thứ gì đó,
có hay không có như là trải qua điều dưỡng đông y dáng vẻ?
Đoạn Ngọc Khải hỏi.
Tê, Đặng Bảo Bảo hít vào một ngụm khí lạnh.
Đặng lão đệ có phát hiện?
Đoạn Ngọc Khải ngay lập tức nghe ra.
Cái này,
ta có thể hỏi một chút, Đoạn tổng vì sao hỏi như vậy sao?
Đặng Bảo Bảo hỏi.
Làm lúc cùng bọn hắn gặp mặt lúc, Triệu Tiểu Đao thì thần thần bí bí không chịu nói, gần đây Bắc Đô bên ấy các loại lời đồn thì truyền ra, Triệu Tiểu Đao rõ ràng cũng không nói lời nói thật, cho nên Đặng Bảo Bảo mặc dù trong lòng có hoài nghi, cũng không dám nói lung tung.
Ta hôm nay gặp được ngày đó vị kia Lục tiên sinh.
Đoạn Ngọc Khải nói.
Ồ.
Đặng Bảo Bảo trong mắt thần quang lóe lên.
Hắn là một vị thần y liệt.
Đoạn Ngọc Khải đoạn vừa nói, vừa mới đã cứu ta một mạng.
Tê. Đặng Bảo Bảo nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cũng đem chính mình lần kia cùng Triệu Tiểu Đao gặp mặt, cùng với suy đoán của mình nói ra.
Đoạn Ngọc Khải gật đầu, thì cùng Đặng Bảo Bảo cùng hưởng Lục Trinh cho Hoài Nhân Đường cung cấp đỉnh cấp dược liệu hoang dã chuyện.
Chuyện này ta cũng đã được nghe nói.
Đặng Bảo Bảo ngay lập tức nói, tiên nhân bổ nguyên thang giá cả kia ta nhìn cũng chột dạ.
Đó là ngươi còn chưa tới cái tuổi đó.
Đoạn Ngọc Khải nói.
Hắc hắc.
Đặng Bảo Bảo cũng chỉ có thể cười lấy vào đầu, lại nói hắn năm ngoái lúc còn muốn cho trong nhà lão nhân mua mấy phục bổ nguyên xúc đâu, kết quả lại không có đặt trước bên trên, ngươi dám tin?
Cho nên nói,
Triệu Tiểu Đao biến hóa phía sau hẳn là vị kia Lục tiên sinh, chẳng qua tất nhiên người trong cuộc đều không có nói, nói rõ Lục tiên sinh cũng không muốn bại lộ, ta nghĩ chúng ta vẫn là đem chuyện này vô dụng trong lòng đi. Đoạn Ngọc Khải nói. Đoạn Ngọc Khải bây giờ đối với Lục Trinh xưng hô ngược lại là rất tôn kính. Đặng Bảo Bảo càng là hơn liên tục gật đầu, lại nói hắn còn muốn cầu Lục Trinh đâu, làm sao dám vi phạm Lục Trinh nguyện vọng. Bất quá, ngươi cái này đắc tội người ta, người đều lấy được người ta hảo hữu vị, ta khi nào mới có thể cầm tới a? Nhưng Đặng Bảo Bảo lại không dám nóng nổi, rốt cuộc Triệu Tiểu Đao bên ấy khó chơi, Đoạn Ngọc Khải bên này đoán chừng mới cùng người ta hóa thù thành bạn, làm sao có khả năng lập tức liền giới thiệu chính mình với nhau. Được rồi, ta chỗ này cũng đã biết chính chủ, đã đây những người khác đi tới một bước dài, từ từ sẽ đến đi, không nóng nảy. Đặng Bảo Bảo thở dài một tiếng, sau đó thì vội vội vàng vàng chạy tới Yoga thất, cho nhà mình lao bà đại nhân báo cáo chuyện này. Bên kia, Đoạn Ngọc Khải lái xe về nhà, đi tới nhà mình lao ra từ phòng làm việc. Đoạn Thừa Nho đang phòng làm việc viết chữ, nhìn thấy Đoạn Ngọc Khải vội vã hoang mang rối loạn đi vào, không khỏi nhíu mày, mỗi khi gặp đại sự cần có tinh khí, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Đoạn Ngọc Khải liên tục gật đầu, sau đó thì đem chuyện này tất cả đều nói cho nhà mình lao ra tử. Điều đó không có khả năng. Đoạn Thừa Nho một cái đổ trong tay bút lông tiêu ngạo, bút lông vung đầy đất. Đoạn Ngọc Khải, mà Lục Trinh tại ăn một bữa oanh oanh yến yến sau cơm trưa, cự tuyệt mấy mỹ nữ thư ký phải lái xe tiến đề nghị của hắn sau đó, một thân một mình giải tỏa một cỗ xe đạp chia sẻ, tại mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, thành thơi tự tại biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cao nhân a. Vương tổng không khỏi giơ ngón tay cái lên, thực sự là cao nhân a. Tạ Phong liên tục gật đầu, chính là đúng vậy. Lưu Chấn Minh nhìn Lục Trinh bóng lưng, nghĩ chính mình cùng Lục Trinh biết nhau trải qua, không khỏi cảm khái vận khí của mình thật tốt, trước giờ quen biết Lục Trinh như thế một vị thần nhân. Trong đêm, bữa tối, Lâm Viễn một bên hút trượt nhìn mì trộn nước tương, một bên trợn mắt hốc mồm nói, không đến mức đi, trực tiếp thì tức đến chảy máu não. Ngươi lúc đó nét mặt nhiều lắm làm giận a. Lục Trinh không khỏi lườm một cái, nói bậy bạn, ta làm lúc thái độ tốt ghê gớm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, là chính hắn náo bổ, bị hãm hại chứng vọng tưởng phạm bảo, đem ta cùng Tạ Phong nghĩ quá xấu rồi. Cũng thế, hắn cùng cái đó Tạ Phong đơn giản chính là nước đổ đầu vịt, không tức mới là lạ, bất quá. Lâm Viễn cười nói, hắn cuối cùng ngược lại là kịp phản ứng, lấy được thông tin ngược lại là so với kia cái Tạ Phong càng nhiều. Lục Trinh nhún nhún vai, có cái gì dùng? Lâm Viễn cười nói, lão tử hắn thế nhưng Đông Y đại sư, ngươi lợi hại như thế, nói không chừng hội mời ngươi đi bệnh viện công tác. Bác sĩ quá cực khổ, với lại thầy thuốc tốt có nguy hiểm tính mạng, thầy thuốc dở có ngồi tù mạo hiểm, ta đi làm gì, tìm tội bị sao? Lâm Viễn nhịn không được sặc một cái, không muốn cực đoan như vậy, bác sĩ thân mình địa vị xã hội vẫn còn rất cao. Lục Trinh nhún nhún vai, ngươi nếu là có hài tử, sẽ để cho hắn học y sao? Không muốn. Lâm Viễn lúng túng cười một tiếng, chúng ta hay là nói một chút khúc mắc du lịch chuyện đi. Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 637, cùng thẩm doanh kết bạn du lịch chương 637, cùng thẩm doanh kết bạn du lịch chương 637, cùng thẩm doanh kết bạn du lịch hai người ngày mộng 1 tháng 5 du lịch kế hoạch ngâm nước nóng. Cảnh sát quốc tế thì này liệu tính, nhàn lên là chân nhàn, Lâm Viễn cả ngày check in đi làm giúp liên hệ bộ môn một tay, có đầy đủ thời gian tu luyện, bận rộn thì là thực sự bận điệu, đặc biệt còn cần khắp thế giới đi công tác công tác. Không phải sao, vừa trở về mấy ngày, lập tức sẽ gặp phải kỳ nghỉ lễ, nhiệm vụ lại tới. Lâm Viễn rời khỏi, Lục Trinh cho phụ mẫu gọi điện thoại, nói từ bản thân muốn bế nhốt mấy ngày. Sau đó thì đưa di động thu vào trong hồ lô, xuyên qua cổ đại. Ngày hè trời quang đãng lãng, vạn dặm phiêu vân. Thanh phong từ đến, bách hoa tự khai. Trên con đạo, có linh tinh thương đội hoặc là vân du bốn phương thương nhân đi qua, nghe tới phía trước sau có tiếng vó ngựa lúc, rồi sẽ tới gần bên đường, nhường hành tẩu nhanh đội kỵ mã quá khứ. Đúng lúc này, một đội mười mấy chiếc xe lớn đội xe, đang mấy tên hộ vệ bảo vệ dưới chậm chạp đi tới, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng vó ngựa vang lên. Sang bên, nhường đường nhường đường. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, năng lực nhường một chút thì nhường một chút, đầu năm nay năng lực kỷ niệm cơ bản đều là không dễ trọng. Mấy tên hộ vệ chào hỏi Sa Phu đem xe lớn hướng ven đường đuổi, nhường ra quan đạo vốn cũng không rộng một nửa không gian. Ngay tại đội xe nhường ra không gian đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy phía trước kỵ sĩ thân ảnh, một nam một nữ, hai kỵ khoái mã, một thất hoàng phiêu thanh tông mã, lập tức là một vị thân mặc áo xanh trường sam thư sinh, tướng mạo mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt có ánh sáng, tinh thần phấn chấn, yên ngựa bên cạnh còn mang theo một thanh trường kiếm, nhìn lên tới văn võ song toàn. Một thất mây đen đạp tuyết câu, lập tức là một vị người mặc hồng nhạt váy dài nữ tử, mặc dù mang theo một mặt hồng nhạt mạng che mặt, nhưng thì đó có thể thấy được tướng mạo xinh đẹp quyến rũ, đặc biệt một đôi cặp mắt đào hoa, bị nhãn sóng ngang, luôn cảm giác có thể tràn ra thủy tới. Tốt một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Mọi người ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ, đưa mắt nhìn một nam một nữ cưỡi ngựa bùng roi, theo đội xe bên cạnh nhanh chóng đi. Lục Lang, ừm. Lục Trinh nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh cưỡi lấy đạp tuyết Thẩm Doanh. Khí hì, không có việc gì, chính là để cho Lục Lang một tiếng. Thẩm Doanh vừa cười vừa nói, cặp mắt đào hoa sóng ngang như nước, đầy mắt đều là ý mừng. Lục Trinh nghe vậy cũng cười, khống chế dưới khố Hoàng Phong tốc độ, để nó gìn giữ thể lực. Thẩm Doanh cũng là thu cương, khống chế đạp tuyết tới gần Hoàng Phong, cùng Lục Trinh sóng vai mà đi. Thời gian còn rất dài, đường xá thị trường, chúng ta không nóng nảy, thực sự không gặp được chỗ ở chỗ, ta thì chuẩn bị lều vải. Lục Trinh nói. Thẩm Doanh gật đầu, nhìn về phía trước, chúng ta đã ra khỏi Nghi Châu địa giới. Lục Trinh thì gật đầu nói, đến Diên Châu địa giới, địa phương mới. Hai người ba hôm trước theo Đồng Lâm huyện xuất phát, tại mã được mua hai con quái mã, một tên Hoàng Phong, một tên Đạp Tuyết, thì không thừa nói ngự phòng, thì không thi pháp đi nhanh, chính là một đường cưỡi ngựa lữ hành, quan sát động tĩnh ngắm cảnh, du ngoạn đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh. Hôm trước đã đến Nghi Châu phủ, thăm hỏi một chút chấn dị thì, buổi tối liền từ Sở Tấn tiếp tiến, nhường Đoạn Tường tại, Đỗ Hoàng Chân, Du Triệt mấy cái cùng Lục Trinh quen biết cao thủ người tiếp khách, tại quán rượu trà sát một trận. Hôm qua tại Nghi Châu phủ lại buổi tiếp Thẩm Doanh đi dạo đường phố, buổi chiều mới xuất phát, sau đó đi đến xế chiều hôm nay, cuối cùng ra Nghi Châu địa giới. Qua châu giới cột mốc biên giới, hai người không đi nữa quan đạo, Lục Trinh ngược lại cũng không phải ngại chậm, chỉ chẳng qua hắn cùng Thẩm Doanh đi ra ngoài là tự do làm được, quan đạo quay tới quay lui đều là người, cảnh sát cũng không tốt, có ý gì? Gặp cái trước quán trà, Lục Trinh mua bát trà thủy, thuận tiện hỏi hỏi đường, sau đó liền mang theo Thẩm Doanh đi vào đường nhỏ, chuẩn bị vòng qua một mảnh cảnh sắc không tệ rừng cây, tiến về chỗ cần đến. Lão bản kia quả nhiên không có gạt ta, tốt một mảnh hồng phong lâm hải. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh xâm nhập vài dặm, bình thường cây cối dần dần biến thành từng cây lá phong đỏ, lá đỏ như lửa, đầy mắt xích hải, thanh gió thổi qua, khắp núi lá đỏ rào rào rung động, để người giống như cảm giác như tại đám mây. Là thật xinh đẹp. Thẩm Doanh cười nói, mảnh này lá phong đỏ cùng nàng rừng đào cảm giác lại không giống nhau, rừng đào như khói, mà này hồng phong lâm lại mang theo một cỗ mơ hồ thành tiêu chi khí. Hai người vai cười bay, không tiếp tục dục ngựa đi bộ, chỉ là buông lòng dây cương, mặc cho hai con ngựa ở trong rừng trên đường nhỏ chậm chạp hành động, coi như nghỉ ngơi một chút mã lực, quan sát hai bên nhìn trong rừng này phong cảnh. Ta cho ngươi vẽ chương ký họa. Lục Trinh vừa cười vừa nói. Thẩm Doanh ánh mắt bóng lưỡng, rất rung động, sẽ không lãng phí thời gian a. Ngươi cứ nói đi. Lục Trinh nhíu mày lại, hắn hôm trước mới cho Thẩm Doanh vẽ lên một bức. Kỳ hỉ. Thẩm Doanh cười trộn, hướng về Lục Trinh bay một cái mị nhãn, rồi ra chiếc lưỡi thơm to, nhẹ nhàng liếm liếm môi trên. Ta nói. Lục Trinh không khỏi trì trệ. Khuya ngày hôm trước tại Nghi Châu khách sạn dừng chân lúc, Lục Trinh nhường Thẩm Doanh ngồi ở phía trước cửa sổ, dùng tranh một bộ sĩ nữ đối nguyện tương tư đồ thời gian sử dụng quả thực không dài. Chẳng qua Thẩm Doanh cảm động phía dưới, đối với Lục Trinh biểu thị ra lòng biết ơn, cái này tỏ vẻ chính là nửa đêm, cho nên vẽ một bức vẽ thời gian dài ngắn, chân rất khó xác định a. Thẩm Doanh ý cười phi dương, dơ roi khởi thế, đạp tuyết cất vó mà đi. Thẩm Doanh quay đầu lại cười nói, theo đuổi ta à, đuổi tới thì cho ngươi vẽ. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, hai chân kẹp lấy, Hoàng Phong thì ngay lập tức ra tốc, tê minh một tiếng, hướng đạp tuyết đuổi theo. Tối đen một vàng, hai con ngựa thì tại Hồng Phong Lâm bên trong ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền đi hơn phân nửa. Sau đó, hai mã đi song song, đạp tuyết đọc bên trên trống rỗng, mà Hoàng Phong trên lưng lại nhiều một hồng nhạt thân ảnh. Hồng nhạt thân ảnh, cả người núp ở một cái khác bóng người màu xanh trong ngực, theo lưng ngựa phập phồng, thì tại nâng lên hạ xuống, đổ mồ hôi lâm ly, cạn ngâm cái hát. Thẩm Doanh gẩy gẩy tóc mai, đem một sợi tóc xanh vẹo đến sau tai, cũng không để ý tới Lục Trinh tại trước ngực mình tắc quái tay, mà là chỉnh lý một chút hơi có xốc xếp bay trang, điều chỉnh một chút bảo đảm nhường Lục Trinh thuận tay hơn tư thế, nghỉ ngơi một chút. Lục Lang, ừm, ngươi lại không giúp ta vẽ tranh, chúng ta muốn đi ra đi á? Thẩm Doanh cười nói, vẽ tranh vẽ. Lục Trinh liên tục gật đầu, tìm một góc xinh đẹp lá phong đỏ, sau đó, nói đến đây, Lục Trinh đột nhiên dừng lại, sau đó liền đem tay rút ra, mà Thẩm Doanh ánh mắt lóe lên, thì ngồi ngay ngắn. Ngươi nói lao bản kia có biết hay không? Thẩm Doanh quay đầu nhìn về phía Lục Trinh, cười nói tự nhiên. Lục Trinh nhún nhún vai, nói thật, ta còn thực sự không nhìn ra. Thẩm Doanh gật đầu, không nhịn được cười, ta thì không nhìn ra, thế nhưng lão bản kia nếu thường xuyên ở đâu bày quầy bán hàng, không nên không biết ta. Có lẽ là hắn không dám đâu. Quán trà bên trên có giám thị người của hắn. Lục Trinh hay là không muốn đem người đều hướng hỏng trong nghĩ. Ân ân ân. Thẩm Doanh liên tục gật đầu. Nhà mình phu quân tâm thiện, Thẩm Doanh đương nhiên muốn theo nhà mình phu quân lời nói. Lục Trinh vòng quanh Thẩm Doanh eo nhỏ nhắn, hai người một kỵ, đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Một bức ấm áp hữu hái hình tượng. Sau một khắc, đường nhỏ phía trước ba người, hậu phương hai người, đột nhiên theo phía sau cây lượn quanh ra đây, vẻ mặt tham lam nhìn về phía hai người. Đề cử sách mới dị quỷ giáng lâm, ta có thể đi vào hồng hoang thế giới cái gì quỷ dị bực sâu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, hắn thì không một chút nào quỷ dị, không một chút nào bực sâu, tất cả đều biết thành thành thật thật trở thành ngươi muốn hình dạng. Hướng thú độc giả lão gia có thể chú ý một chút chương 638, sơ tặc đều có hậu đại chương 638, sơ tặc đều có hậu đại chương 638, sơ tặc cũng có hậu trường nội thư sinh kia, muốn chết muốn sống. Lưu lại mua mệnh tiền, bằng không sang năm hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi. Hai con ngựa thì lưu lại, bằng không đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh không còn gì để nói, năm cái ngay cả huyết khí đều không có giặc cướp, vậy mà liền dám trắng trợn ăn cướp. Bọn hắn bao lâu chưa từng gặp qua người bình thường trình độ nhân vật phản diện. Lần trước dường như hay là bố trí cạm bẫy nhằm vào hồ chú những tên côn đồ kia a. Nữ nhân này thật xinh đẹp. Đoạt tới đưa cho trại chủ, hắn nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Đoạt nữ, giết nam, chân giết người a. Đương nhiên muốn giết, chúng ta là sơ tặc, cũng không phải hòa thượng. Chúng ta thế nhưng sơ tặc. Đại đao giết người, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn. Giết, giết. Cũng không cho Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cầu xin tha thứ cùng đầu hàng cơ hội, năm tên sơn tặc vì lao mang mới, tiểu xung chạm đất trưng thu hai người bật lên. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh mã tốc không nhanh, cũng không cần đến thường gạt ngựa, chỉ cần bọn hắn xông lên, là có thể đem Lục Trinh chém chết, đem Thẩm Doanh cướp đi. Hồng Phong Lâm nhuốm máu, nguyên đến những này lá đỏ đều là như thế mà đến. Lục Trinh than nhẹ một tiếng, thì không sử dụng thủ đoạn khác, mà là trở tay rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng liền hạ xuống mã. Thân hình đống nhiên phía trước đống nhiên ở phía sau, múa cái kiếm hoa, năm thanh đao thì len ken rơi trên mặt đất. Năm tên sơn tặc nắm tay cổ tay, vẻ mặt hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Võ giả, kiếm hiệp, cầm kiếm giang hồ giấc mộng võ hiệp. Lục Trinh tỏ vẻ như vậy rất đẹp trai, không thấy được Thẩm Doanh nhìn về phía mình ánh mắt bóng lưỡng sao?
Lục Trinh đứng tại cầm đầu sơn tặc trước mặt, trường kiếm nhẹ nhàng dựng trên vai của hắn. Nột kia sơn tặc, muốn chết muốn sống. Muốn sống. Muốn sống muốn sống. Kia sơn tặc liên tục gật đầu. Mấy cái khác sơn tặc nhìn lên tới thì vô cùng có tự mình hiểu lấy, lại căn bản không chạy, chính là đứng tại chỗ, tội nghiệp nhìn về phía Lục Trinh, chờ đợi nhìn vận mệnh giáng lâm. Lục Trinh nghiêng qua mọi người một chút, cười nói, tất nhiên muốn sống, vậy liền phía trước dẫn đường đi. Mang, dẫn đường. Đi, đi nơi nào a? Ngươi cứ nói đi. Sơn trại. Kia sơn tặc ánh mắt sáng lên, ta mang ta mang, ta cái này mang ngài lên núi. Nói đùa, sơn tặc sợ nhất chính là xuống núi cướp đường lúc bị giết, lên núi. Chỉ cần lên núi vào trại, tất cả sơn tặc cùng nhau tiến lên, còn có đại trại chủ ra tay, sơn trại từ xây trại bắt đầu thì từ trước đến giờ không có thua qua. Cái này quá trình, sơn tặc đã trải qua 3 lần, cho nên nghe xong Lục Trinh muốn lên núi, năm tên sơn tặc tất cả đều vẻ mặt vui vẻ. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liếc nhau. Thẩm Doanh truyền âm, Lục Lang, này mấy tên sơn tặc cao hứng như vậy, chẳng lẽ có âm mưu? Lục Trinh truyền âm, không biết à, chẳng qua vẫn không có cái ngàn năm đại yêu hoặc là ngàn năm lệ quỷ nút trong ổ sơn tặc. Thẩm Doanh truyền âm, nếu ngàn năm lệ quỷ nhiều như vậy, đoán chừng đại cảnh chết sớm. Lục Trinh truyền âm, đó chính là người trại chủ kia thì là võ giả, võ công không yếu. Thẩm Doanh truyền âm, không thể nào, vậy bọn hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng quá ngu xuẩn a. Lục Trinh truyền âm, ngươi cảm thấy người thông minh sẽ làm sơn tặc sao? Thẩm Doanh. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên sẽ không sợ một đám sơn tặc, chỉ nghe này mấy tên sơn tặc thảo luận, liền biết bọn hắn trước kia đều là làm nhiều việc các hạng người. Quản bọn họ có âm mưu gì, cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhóm, vừa vặn bắt bọn họ lên núi, một mẹ hốt gọn, thuận tiện đem những kia lưu lạc cổ trộm cướp người bình thường đều cứu ra. Không ngờ rằng đại cảnh nội bộ còn có thành kiến chế sơn tặc. Lục Trinh chê bừa. Chỉ cần rời xa châu phủ, tiếng động không lớn, đại cảnh nội bộ sơn tặc thì không từng đứt đoạn. Thẩm Doanh trầm lặng nói, lại nói nàng năm đó nhất định phải chết tại một kiếp đạo đạo tặc trong tay, mặc dù chỉ là cái bọn người buôn nước bọn. Dãy núi, sơn trại, sơn tặc hủy diệt, hỏa diễm tiêu đốt. Sơn tặc đại trại chủ đích thật là một võ đạo cao thủ, thân cao 2 mét, cơ thể nổi cục mạnh mẽ, vẻ mặt dữ tợn, khí huyết hùng hậu, một thân thực lực có thể so với trăm năm dị vận, chẳng thể trách có thể khiến cho những sơn tặc kia ôm lấy kỳ vọng. Dựa theo Lục Trinh đã hiểu, hắn làm chút cái gì đều có thể ăn cơm no, cũng không biết làm sao lại chiếm núi làm vua làm sơn tặc, còn muốn bắt đi Thẩm Doanh làm áp trại phu nhân, còn muốn đem chính mình chặt cho ăn. Lục Trinh đều không có tự mình ra tay, tức quá Thẩm Doanh thì ở trên người hắn trồng đầy hoa đào, trực tiếp đem hắn hấp thành một cỗ thây khô, nói liên tục di ngôn cơ hội đều không có để lại cho hắn. Sau đó, sát tặc, cứu người, xét nhà, phóng hỏa. Trong sơn trại còn có 10 cái bị cướp đoạt lên núi bách tính, đều bị hai người điểm bằng bạc, nhân họa đắc phúc, phóng xuống núi. Mà Lục Trinh hai người thu hoạch càng lớn hơn. Lần này du lịch tiền, vị trại chủ này cũng chuẩn bị cho chúng ta tốt. Thẩm Doanh không khỏi cười trộm, Lục Lang ngươi có tiền như vậy, làm sao còn để ý điểm ấy của nội a? Đó là đương nhiên không giống nhau. Lục Trinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiền của mình là tiền của mình, du lịch không tốn tiền của mình, đó là truyền thống. Thẩm Doanh trước mắt, cái gì truyền thống? Lục Trinh không khỏi chỉ trệ, ừm, ta lão Lục gia truyền thống. Thẩm Doanh im lặng gật đầu, được thôi, dù sao hơn mấy trăm sầu, đừng nói một chuyến này, chúng ta du lịch một năm cũng không nhất định hòa xong. Vậy cũng không nhất định, trên đường đi ta còn muốn nhiều mua cho ngươi chút ít đồ tốt đấy. Lục Trinh cười nói. Thẩm Doanh rất là cảm động, lôi kéo Lục Trinh xuống núi lại tới Hồng Phong Lâm bên trong, bày một duyên dáng tư thế, nhường Lục Trinh giúp mình vẽ lên một bức bút chỉ ký họa. Vẽ xong sau, thưởng thức một phen, hai người lại ở trong rừng vẫn đợi đến vào đêm. Trăng lên giữa trời, tinh quang sáng lạ. Hí 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 hí, ngựa, một tiếng ngựa hí, vang vọng rừng cây, buộc ở bên cạnh trên cây hoàng phong cùng đám tuyết đột nhiên có một ít nôn nóng, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, vung lấy lông bẩm, củ năng loạn đạp, dường như muốn rời khỏi. Ừm. Thẩm Doanh ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu nhìn xem hướng phương bắc rừng cây, mặc vào váy áo. Lục Trinh cũng là hơi nheo mắt lại, chẳng qua thì không nóng nảy, chậm rãi đem hải tử mặc vào, sau đó mới nhắc tới Vân Vân kiếm, vươn người đứng dậy. Hắc hắc. Ha ha. Hai đạo tiếng cười từ xa đến gần, sau đó tại hai người quanh người tiếng vọng, lại không phân biệt được xuất từ phương nào nơi nào. Tốt một đôi ra biên đường, màn trời chiếu đất, làm cho người thật tốt hâm mộ a. Đáng tiếc chính là người quá ngu, giết người đốt rừng sau đó, lại còn dám lưu tại nguyên chỗ. Lục Trinh ánh mắt ngưng tụ, các ngươi cùng người trại chủ kia có quan hệ? Giết lao ra huyết nô lô đỉnh, vậy ngươi thì cống hiến máu của mình đi, dù sao các ngươi cũng là võ giả, ngươi khí huyết thì có đủ. Còn có nữ nhân này, chật chật, dài chắc chắn tuấn, lao ra cũng có âm dương pháp, yên tâm, sẽ chiếu cố tốt nữ nhân của ngươi. Làm nhiều việc ác, sống lâu trăm tuổi. Hành hiệp trưởng nghĩa, thân tử đạo tiêu. Hắc hắc. Ha ha. Tiếng cười lúc lớn lúc nhỏ, chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, chợt thanh chợt rán, tại hai người xung quanh tiếng vọng, từng tiếng lọt vào tai, thẳng vào chân linh. Như Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thật chỉ là tu vi bình thường võ giả, lúc này chỉ sợ đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, khó chịu vô cùng. Cảm tạ 08A đạo hữu xin dừng bước cú đạo hữu trăm thưởng thức chương 639, nhân vật phản diện cùng ta giống như A chương 639, nhân vật phản diện cùng ta giống như A chương 639, nhân vật phản diện cùng ta hình như A tu sĩ tà môn, nuôi nốt võ giả. Lục Trinh ánh mắt lấp lóe, võ giả tu luyện, khí huyết huyên áo, đích thật là một ít tu luyện tiên huyết đạo pháp tốt lô đỉnh, cũng là quân phương luôn luôn đánh cho đến chết ép tà môn ma đạo. Mà người võ giả kia đã cũng không yếu, trăm năm đạo hạnh, phóng đang tùy ý thế lực cũng là một phương cao thủ, năng lực vì loại cao thủ này là huyết nô lô đỉnh, này lao ra tu vi, sợ không phải cao hơn.
Hắc hắc. Ha ha. Người trẻ tuổi, thúc thủ chịu trói, cũng có thể thiếu bị một chút thống khổ. Nếu không, phệ thần thuật dưới, ta sợ ngươi sống không bằng chết. Hai thanh âm càng ngày càng gần, giống như ngay tại Lục Trinh hai người vang lên bên tai. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nhíu mày, thanh âm này lẩm bẩm nói nhỏ, còn mang theo trận trận tạp âm, thẳng hướng hai người trong lỗ tai chui, khó nghe vô cùng. Hắc hắc, không tệ lắm, còn đang ở gợp trống. Ha ha, các ngươi tu vi càng cao, lão gia thì việc vui vẻ a. Hai người giống như cũng không nóng nảy ra tay, mà lại như cũ tại trêu đùa Lục Trinh cùng Thẩm Doanh. Bất quá, hồn nào? Thẩm Doanh khẽ quát một tiếng, một đạo tấn công tinh thần liền theo sóng âm đánh ra ngoài. Bị quấy rầy chuyện tốt, nàng mới lười nhắc cùng hai người này chơi đấy. Phúc, hừ, một người thổ huyết, một người tiêu diên, sau đó hai thân ảnh thì theo trong hư không bị ép ra đây, một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Cái gì? Hai đạo nhân ảnh nẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Doanh một cái, sau đó thân thể lộn một vòng, thì muốn chạy trốn. Chẳng qua vừa mới quay người, hai người liền thấy trước người mình ba thước chỗ, riêng phần mình nhiều hiện ra một đóa hồng nhạt hư ảnh hoa đảo. Sau một khắc, đào hoa sát điện sạm nhập thể, hai người chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, song song phun ra một ngụm máu tươi, sủi xuống trên mặt đất. Tu hành giả, đại cao thủ, lòng của hai người triệt để chìm xuống dưới, bọn hắn chết sống cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ gặp gỡ tiểu này đại cao thủ. Phải biết, bọn hắn cũng là thân có tiểu 200 năm đạo hạnh tu hành giả, thành danh đã lâu, một thân tu vi không thể coi thường, cho dù gặp gỡ chấn dị ti người cũng có thể toàn thân trở ra. Đang nghe sơn trại bị công phá, trại chủ sau khi bị giết chết, bọn hắn được phái ra điều tra việc này từ đầu đến cuối, xem xét đến tột cùng là chuyện ngoài ý muốn, vẫn là có người phát hiện lao ra manh mối. Bọn hắn theo trốn tới bách tính trong miệng biết được thông tin, lại đi sơn trại nhìn hiện trường, đánh giá ra đây chỉ là một bất ngờ. Sau đó, bọn hắn liền chuẩn bị dò tra một chút trận này ngoài ý muốn người chế tạo, kết quả bất ngờ phát hiện diệt sơn trại hai người lại không có đi xa, mà là tại dưới núi rừng phong bên trong bồi hồi. Thế là, cao hứng bừng bừng hai người liền chuẩn bị đem Lục Trinh cùng Thẩm Doanh bắt về, đảm nhiệm người trại chủ kia bị giết sau đó thứ bị thiệt hại. Rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, người trại chủ kia thực lực cũng liền bình thường, năng lực giết chết hắn thì chẳng có gì ghê gớm, mà hai người bọn họ đều là thuật sĩ, thủ đoạn phong phú, bắt hai cái trăm năm đạo hạnh võ giả cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc nếu là thật cao thủ, khẳng định là tới vô ảnh đi vô tung, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, buổi chiều diện sân trại, buổi tối khẳng định đã rời khỏi ngoài trăm dặm, làm sao có khả năng còn tại nguyên chỗ chơi game? Còn có hay không một chút cao thủ tự giác? Cho nên sao? Làm sao có khả năng? Ngươi, các ngươi là ai? Lục Trinh đục lỗ nhìn hai người một chút, trong hai người này niên nhân tướng mạo, cố cũng toàn thân áo đen, thân hình cao, tướng mạo tương tự, dưới hàm hơi cẩn. Hay là hai huynh đệ? Lục Trinh bước cằm, nói một chút đi. Người bên trái ánh mắt lóe lên, hai vị, việc này chúng ta nhận thua, ta. Lời còn chưa nói hết, Lục Trinh thì một chỉ điểm tại trên người hắn, sau đó chính là một đạo phệ thần chú quan tới. Ê! Ồ! Chi! Không phải liền là phệ thần chú nha, nói thật giống như ai không biết đồng dạng. Lục Trinh thản nhiên nói. Bên phải người trợn mắt há hốc mồm, nhìn thoáng qua Lục Trinh trong tay kiếm, ngươi không là võ giả. Lục Trinh thở dài, hiện tại nhân vật phản diện sao như thế nói nhiều. Thì không cho bên phải người giải thích cãi lại cơ hội, trở tay liền lại là một phệ thần chú. Lục Trinh nói với Thẩm Doanh, ta tại một quyển về hình phạt trong sách nhìn thấy, thẩm vấn bức cung, bình thường đều là trước cái gì cũng không hỏi, trực tiếp cho cái ra vai phủ đầu sau đó lại nói. Lại sau đó, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, mỗi hỏi một lần thì động một lần hình, sau đó lại lần nữa hỏi một lần, điên đảo trình tự, có trọng yếu hay không hôn tạp hỏi, hỏi hắn mấy chục lần, dùng hình mấy chục lần, cơ bản thì có thể hỏi ra lời thật. Thẩm Doanh trước mắt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đang vệ thần chú tra tấn ở dưới hai người thần sắc kỳ biến, ngươi một dị nhân, nghiên cứu hình phạt là cái gì vậy a? Ngoài ra, dị nhân hành hình có thể so với người bình thường dùng hình càng đáng sợ, dù sao cũng là có thể tại người trên linh hồn tra tấn, khủng bố như vậy. Hai người nhìn Lục Trinh, cố nén chú pháp tra tấn liên tục gật đầu, tỏ vẻ có lời muốn nói. Hứa Tu Trúc, Di Trương huyện Nam Tước, đại cảnh triều quý tộc, gia gia tại Bắc Địa dây đến quân công, được một bá tước, truyền đến hắn thế hệ này, đã là cuối cùng một đời quý tộc. Theo lý thuyết, đến hắn thế hệ này, hoặc là đi học tập tổ tiên, đi Bắc Địa một đao một phát súng dây cái quân công, kéo dài tước vị, rốt cuộc đại cảnh quân vương đối với đã có tước vị trong người người sẽ có nối lòng điều kiện, có thể để cho con của hắn lại truyền một đời. Hoặc là thì mua sắm điền sản ruộng đất cửa hàng, co vào sản nghiệp thế lực, an tâm làm một phổ thông thông ông nhà giàu, rốt cuộc đại cảnh như mặt trời ban trưa, thì không có nhiều người dám làm sảng làm bậy. Mà Hứa Tu Trúc không, hắn cầm nhà mình ra ra theo Bắc Địa thu được sau giấu đi một bộ công pháp tà môn, bắt đầu chính mình tu luyện. Dựa vào nhà họ Hứa đời thứ ba để dành tới tài nguyên cùng mối quan hệ, Hứa Tu Trúc cầm thầm đón mua mấy cái tu sĩ tà môn làm tay chân, nuôi dưỡng một ít khí huyết vũ giả làm lô đỉnh, đã thông huyện nha quan lại trên dưới khắp nối, lại một đường thuận buồm xuôi gió tu luyện mấy chục năm. Sau đó lại vì tà môn thuật pháp khống chế trong huyện thành không ít phú thương, cho tới bây giờ hắn đã là Di Trương huyện dưới mặt đất hoàng đế. Hảo gia hỏa, Lục Trinh trước mắt hắn này trải nghiệm sao quen thuộc như vậy. Thẩm Doanh nhịn không được nâng tay áo che miệng, nhẹ giọng cười nói, trừ ra tổ truyền đời thứ ba cùng tu luyện ta công, cảm giác hắn cùng Lục Lang không sai biệt lắm à. Lục Trinh im lặng, lại nói hắn cũng là cùng Nghi Châu phủ cùng Đồng Lâm huyện quan lại quen biết, cùng Vương lão viên ngoại các huyện nha phú thương giao hảo, bên cạnh còn có một nhóm lớn tu vi cao thâm nữ yêu tinh cắm rễ tại Đồng Lâm huyện, giống như Đồng Lâm huyện dưới mặt đất hoàng đế. Ngay cả chấn dị ti Nghi Châu chấn phủ sứ Sở Tấn tìm không thấy người, đều sẽ tìm chính mình giúp đỡ. Có thể giống nhau sao? Lục Trinh giải thích nói, gia hỏa này lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Thẩm Doanh cười tiến lên, đưa tay khoác lên Lục Trinh cánh tay, Lục Lang chuẩn bị làm sao bây giờ? Trực tiếp ra tay, hay là thông báo chấn dị thi? Lục Trinh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là thông báo chấn dị thi, chúng ta có thể là thiện lương thủ tự tốt công dân, chém chém giết giết sự việc không thích hợp chúng ta. Hai cái tù binh. Chương 640, tiếp tục đuổi giết chương 640, tiếp tục đuổi giết chương 640, tiếp tục đuổi giết Di Trương Huyện Bắc, Nam Tương Hứa Phủ. Chấn dị ti người trong trong ngoài ngoài tìm tòi 8 lần, lại bắt lấy 3 cái tu vi không kém tà môn tu hành giả. Nhưng mà Hứa Tu Trúc, theo nói buổi sáng hôm nay liền không có người lại nhìn thấy hắn. Âu Dương Tinh nói, cùng hắn đồng thời mất tích, còn có một cái gọi Triển Phong môn khách, chẳng qua nghe nói người này ngày bình thường cùng những người khác cũng không quen biết, cũng không có thấy quá được Hứa Tu Trúc tín nhiệm, không ngờ rằng Hứa Tu Trúc tình hình khẩn cấp rời đi thì mang lại là hắn. Âu Dương Tinh, Diên Châu chấn dị ti chấn phủ sứ. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh hiện lộ tu vi, tự mình báo án. Âu Dương Tinh có thể không dám sơ suất, điểm rồi mấy tên thủ hạ tự mình ra tay, nhưng lại vô hụt, mặc dù đem Hứa Tu Trúc thế lực một mẹ hút gọn, nhưng mà Hứa Tu Trúc bản thân lại biến mất. Vì hai người kia một đêm chưa về, phát giác được nguy hiểm sao? Một chấn dị ti cao thủ đạo Âu Dương Tinh thở dài một tiếng nói, đối phương rất cẩn thận, chúng ta đã thảo kinh xả. Lục Trinh chật chật có âm thanh, đối phương dù sao cũng là một vị đại cảnh nam tử ca, về phần cẩn thận như vậy sao? Một vị khác chấn dị ti cao thủ xem xét bị phong cấm đan điền khí hải, trói lại ném qua một bên 3 cái tà môn dị nhân, lạnh hừ một tiếng, hắn chính là lại có thân phận. Làm điều phi pháp thì không thể gặp ánh sáng, một sáng bạo lộ ra, chấn dị ti cùng nha môn thậm chí là quân phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Âu Dương Tinh thản nhiên nói, minh phạm đại cảnh pháp lệnh người, chết. Lục Trinh xem xét Thẩm Doanh, thấy được nàng thì là một bộ lẽ ra biểu tình như vậy, không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Triều đình đại cảnh hay là có uy tín, mặc dù không thể nói trong triều đình hoặc là trên xã hội liền không có người xấu, này không thực tế, cho dù xã hội hiện đại cũng làm không được, nhưng mà chuyện xấu vẫn như cũ chỉ có thể vụng trộm làm, không thể phơi sáng thì chết. Dường như Hứa Tu Trúc đoán chừng hắn lớn nhất Âu dù cũng liền đến chi huyện nhất cấp, châu phủ thế nhưng có chấn dị ti, theo Lục Trinh góc độ nhìn xem, Diên Châu chấn dị ti cũng không có cùng Hứa Tu Trúc có thông đồng. Này đã rất khá. Thần tiên thế giới cũng có lục đục với nhau đâu, thế thượng từ đâu tới xã hội không tưởng. Tại Di Trương huyện làm trễ nải một tiên, chấn dị ti xét nhà nhà họ Hứa, bắt mấy người, châu phủ phủ nha tiếp theo người buộc đi rồi huyện nha chi huyện thừa lại, huyện úy, chủ bộ và một nhóm người. Lục Trinh thu hoạch khoảng mấy chục lọn khí vận chi quang, có chút ít còn hơn không. Xế chiều hôm đó, Diên Châu phủ nha thẩm vấn người làm chứng, nghiệm minh bằng chứng, trực tiếp ký phát hải bộ công văn, Hứa Tu Trúc chính thức theo đại cảnh nam tức biến thành một vị ảnh chân dung trải rộng Diên Châu địa giới tội phạm truy nã. Thân phận thành tựu ghét. Còn muốn đa tạ Lục công tử cùng phu nhân, việc này là chúng ta thất trách, nếu không phải hai vị, còn không biết này Hứa Tu Trúc muốn giết bao nhiêu võ giả, hai họa nhiều thiếu nữ tử. Âu Dương Tinh chắp tay nói tạ. Thẩm vấn người làm chứng, biết được Hứa Tu Trúc không chỉ tu luyện huyết luyện tạp pháp, còn tu hành thái âm bổ dương pháp môn, này mấy chục năm tu luyện tiếp theo, thế nhưng sát không ít người. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh đáp lễ, khách khí, này là chúng ta phải làm. Đưa tiễn chấn dị ti người, Lục Trinh hai người cũng không có tại Hứa phủ địa bàn tiếp tục đợi, vì nha dịch còn đang ở xét nhà, đoán chừng trong thời gian ngắn còn chép không hết. Hai người dạo bước tại huyện thành trên đường lớn. Hứa Tu Trúc hẳn là còn ở phụ cận. Thẩm Doanh thản nhiên nói. Lục Trinh gật đầu, chuyện đột nhiên xảy ra, Hứa phủ tất cả như thường, hắn đi không xa. Chúng ta tự mình ra tay. Thẩm Doanh hỏi. Lục Trinh gật đầu, diệt cỏ tận gốc, chấn dị ti đã đem đường cho chúng ta trôi, ta cũng không cần lại cố kỵ thân phận của hắn. Lục Trinh nói xong, trở tay thì lấy ra một phương cái chặn giấy, sắc thành xanh biếc, hình như kỳ lân. Đây là theo Hứa Tu Trúc phòng làm việc trên bản sách lục soát cái chặn giấy, thuần đế vương lục phỉ thúy, phóng tới hiện đại tuyệt đối có thể bán mấy ngàn vạn cái chủng loại kia. Hứa Tu Trúc cũng không phải đỉnh cấp đại lão, Lục Trinh sử dụng vần cung bảo giám, có thể tùy tiện tìm thấy mục tiêu vị trí, chẳng qua món bảo vật này bất phàm, Lục Trinh cũng không muốn tùy ý ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Sau đó, Lục Trinh đều không có tìm kiếm không người chỗ hẻo lánh, chỉ là phất tay thi triển ẩn thân thuật, hai người ngay tại huyện thành trên đường lớn đột nhiên biến mất, thậm chí đều không có dẫn tới bất luận người nào chú ý lấy ra vân cung bảo giám. Lục Trinh vì cái chặn giấy bên trên khí tức thi pháp, rất nhanh, trên mặt kính thì xuất hiện từng tầng mây mù, sau đó, mây mù dần dần biến mất, hiện lộ ra một nhìn lên tới 40-50 tuổi phú quý trung niên. Lục Trinh gật đầu, sau đó đem ống kính qua loa kéo xa, liền thấy hắn đang ngồi ở một chỗ âm u trong sơn động, cùng một cái khác nam tử nói chuyện. Sơn động nội bộ vách tường hay là gập ghềnh núi đá, treo lấy thiêu đốt bó đuốc, hỏa diễm lấp loé nhảy vọt, đem sơn động chiếu rọi sáng tối không đồng nhất. Chẳng qua trong sơn động bố trí vẫn được, cái bàn dụng cụ đều đủ, hiển nhiên là Hứa Tu Trúc đã sớm chuẩn bị đường lui. Lục Trinh khống chế bảo kính ống kính, trong sơn động lượn quanh một vòng, liền phát hiện bên trong hang núi này trừ ra Hứa Tu Trúc nói chuyện cùng hắn đối tượng, thì lại cũng không có người nào khác. Người này hẳn là cái đó gọi là Triển Phong môn khách. Thẩm Doanh nói. Lục Trinh gật đầu, khống chế ống kính tìm được sơn động cửa ra vào, sau đó ống kính dần dần kéo xa, cuối cùng đã tới bên ngoài. Sau đó, kéo cao ống kính, rốt cuộc tìm được chỗ này sơn động vị trí. Ngay tại Di Trương huyện Vương Tây ngoài 30 dặm một chỗ bên ngoài trấn mặt, nơi này có một chỗ nhà họ Hứa điền trang, Hứa Tu Trúc ở chỗ này, chuẩn bị cho mình một chỗ tạm thời điểm dừng chân. Trong sơn động, Hứa Tu Trúc sắc mặt khó coi. Tối hôm qua, hai cái cực kỳ lợi hại thủ hạ không có đúng hạn quay về, Hứa Tu Trúc bản năng đã nhận ra nguy hiểm, sau đó tại rạng sáng lúc lặng yên rời khỏi Hứa phủ, xa xa giám thị. Sau đó, thì chờ được chấn dị thi. Anh em nhà họ Lưu, mỗi người đều có hơn 200 năm đạo hạnh, lại tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý, nếu là hợp lực ra tay, cho dù đối mặt 300 năm trở lên đạo hạnh dị nhân đều có thể toàn thân trở ra, làm sao lại như vậy ngay cả thông tin đều không có truyền về. Hứa Tu Trúc luôn luôn cẩn thận, hắn luôn luôn tìm kiếm một ít người xấu bồi dưỡng thành huyết nô lô đỉnh, sau đó tại dẫn tới chấn dị ti chú ý trước đem nó tế luyện. Loại người này không có tình cảm chân thực bằng hữu, tử vong lúc thì sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý, mà hắn mời chào mấy tên thủ hạ cũng đều được dặn dò hành sự cẩn thận, năng lực không xuất thủ thì tận lực không xuất thủ, để tránh bại lộ. Mà lần này vì để tránh cho gặp phải cao thủ, Hứa Tu Trúc càng là hơn phái ra thủ hạ lợi hại nhất, anh em nhà họ Lưu, kết quả Hứa Tu Trúc cũng không nghĩ ra, lợi hại như thế anh em nhà họ Lưu, làm sao lại cắm? Lẽ nào là bọn hắn vừa vặn gặp gỡ chấn dị ti người? Hứa Tu Trúc trong lòng tự hỏi, có thể kể từ đó, chấn dị ti tới lại có chút muộn a. Gia chủ, tất nhiên đã chuyện xảy ra, ngươi cũng được, quyết định a. Hứa Tu Trúc nhíu mày nhìn về phía ngồi ở đối diện Triển Phong, chuyện lần này không phải là ngươi dở trò quỷ a. Triển Phong không khỏi kêu oan, gia chủ, hai ta quan hệ thế nào, ta nhưng cho tới bây giờ không miễn cưỡng ngươi, lại nói, đúng là ta nghĩ âm thầm dùng chút thủ đoạn, cũng không dám trực tiếp thông chi chấn dị ti a, ta cũng không phải chán sống muốn chết. Hứa Tu Trúc lông mày thả lỏng, gật đầu một cái. Cảm tạ 08A đạo hữu, thư hữu 2022061808590284 đạo hữu trăm thưởng thức chương 641, diệt cỏ tận gốc chương 641, diệt cỏ tận gốc chương 641, diệt cỏ tận gốc gia chủ, ngài tại đại cảnh đã không tiếp tục chờ được nữa, cùng ta hồi Nam Cương đi. Triển Phong nói, vừa bạn tương thế của ta thì nuôi không sai bị lắm, vì tu vi của ngài, ở trong giáo trong làm gì cũng có thể làm một khách hành, nếu là khẳng đem phương pháp huyết luyện tốc thành giao cho giáo chủ, cho dù là một nội môn trưởng lão cũng là dư giả. Hứa Tu Trúc gật đầu, lại có chút do dự nói, thế nhưng đi Nam Cương, ta thì lại không có năng lực bồi dưỡng huyết nô à. Triển Phong cười nhạo, gia chủ, ngài tại đại cảnh cũng chỉ có thể lén lút bồi dưỡng, nói thật, hiệu suất còn không bằng chúng ta tại Nam Cương, muốn huyết nô tu luyện, trực tiếp đi phương Nam mấy đạo, bắt võ giả thì hồi Nam Cương, còn thuận tiện mau lẹ. Hứa Tu Trúc sắc mặt tối đen, đại cảnh mấy cái quân đều tại phương Nam đóng quân. Triển Phong lắc đầu cười nói, chúng ta vốn là cùng đại cảnh thì không đối phó, ta giáo cũng tại đại cảnh trong lệnh truy nã đâu, mấy trăm năm, mọi người còn không phải cũng sống thật tốt. Hứa Tu Trúc im lặng, hắn tu luyện tà công, vì sống lâu trăm tuổi, vô địch thiên hạ, cũng không muốn tại trong quá trình tu luyện thì liều mạng a. Chẳng qua từ danh môn đại phái không thu, chính mình chỉ có thể đi đến đầu này đường tà đạo sau đó, Hứa Tu Trúc đã từ lâu có phương diện này giác ngộ, nói thật hắn tu luyện hơn 20 năm mới bị phát hiện, đã rất thỏa mãn. Tại đây 20 năm bên trong, kỳ thực hắn đã chuẩn bị cho mình mấy cái âm thầm thân phận, dùng để bị phát hiện sau thay hình đổi dạng, chẳng qua 2 năm trước cứu được Triển Phong sau đó, hắn thì có ngoài ra một con đường lùi, gia nhập Nam Cương Mộ giáo phái. Gia chủ, ta chuyển cho ngươi Thái Âm pháp, chẳng qua là trong giáo bình thường Thái Âm pháp, ta cũng không có tư cách giáo ngài lợi hại công pháp, nhưng nếu là ngài khẳng gia nhập ta giáo, ta tin tưởng giáo chủ nhất định sẽ ban thưởng lợi hại hơn Hoa Giang Cúc. Triển Phong khẽ miệng khẽ nhếch, hấp dẫn nói, gia chủ vừa bận vì Thái Âm pháp thu thập nữ tử thiếu âm chi khí cân đối hấp thụ cực dương khí huyết chi lực, kể từ đó âm dương hòa hợp, còn buồn không được trường sinh, không thể uy chấn thiên hạ sao? Hứa Tu Trúc trên mặt ánh sáng màu đỏ lóe lên, ánh mắt lấp lóe một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, tốt, chúng ta đi Nam Cương. Đúng lúc này, một thanh âm sâu kín trong động vang lên, Hoa Giang Cúc, các hạ chẳng lẽ Hoa Gian Thải Vân giáo đệ tử? Ai? Người nào? Hứa Tu Trúc cùng Triển Phong đồng thời đứng dậy, lệ quát một tiếng, vẫy tay một cái chân khí phun trào, như sóng xung kích giống nhau tàn sát bừa bãi sơn động, đem cái bàn lật tung, đem chén ấm đánh nát, cây bước trên vách tường cũng là một hồi sáng tối chập chờn. Mà ở hai người công kích đến, ẩn thân thuật thì duy trì không nổi nữa, hiện lộ ra sơn động góc chỗ hai đạo nhân ảnh. Một vị thanh sam thư sinh, một vị phấn bay nữ tử. Uy, cha hỏi ngươi đấy. Lục Trinh nhìn về phía Triển Phong, nhàn nhạt hỏi nói, ngươi là Hoa Gian Thải Vân giáo đệ tử sao? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Triển Phong vẻ mặt cảnh giác, ngưng giọng nói. Lục Trinh chớp mắt, đây. Ngược lại là không có gì làm sao, dù sao có phải hay không đều phải chết, đúng là ta nhất thời tò mò hỏi một chút. Ngươi mới muốn chết. Hứa Tu Trúc hét lớn một tiếng, năm ngón tay đưa tay về phía trước, chính là một đạo màu máu ấn phù thoáng hiện, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Lục Trinh. Lục Trinh đưa tay bắn ra, một đạo phi vân phá tà chú thì nên đón tiếp lấy. Ba một tiếng, màu máu ấn phù trong nháy mắt phá toái, mà phi vân phá tà chú thì cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục đi tới. Cái gì? Hứa Tu Trúc lấy làm kinh hãi, trên tay ngay lập tức vẽ thành cái quyết, trước người ánh máu thoáng hiện, đón nhận phi vân phá tà chú. Phúc. Ánh máu chú ấn cùng phi vân phá tà chú song song mất đi, mà hắn thì sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo trở ra. Trên lệch quá xa. Hứa Tu Trúc sắc mặt kỳ biến, kéo lại Triển Phong, trên người dâng lên một hồi huyết khí, sau đó huyết khí đem hai người bao bây, hóa thành một đạo ánh máu, liền hướng sơn động hậu phương mà đi. Hứa Tu Trúc đương nhiên không thể nào đem đường lui của mình sơn động chỉ tu một cái cửa ra. Bất quá, Hứa Tu Trúc khởi động sau đó, liền phát hiện sơn động hậu phương xuất hiện một gốc cây đào, nhánh đào lá đông đưa, cảnh tượng từng đóa hồng nhạt hoa đào giống như theo gió lắc lư, lộ ra một cỗ hồng nhạt mờ mịt. Cái quái gì thế? Sau một khắc, vô số hồng nhạt hoa đào thoát ly cảnh, đồng bền lung lay rơi xuống huyết trên ánh sáng. Trong ngay mắt, vô số sát khí bộc phát, trực tiếp đem ánh máu bên tạc, lộ ra Hứa Tu Trúc cùng Triển Phong bản thể. Phúc. Đào hoa sát nhập thể, Hứa Tu Trúc lần nữa phun ra một ngụm máu đến, lôi kéo Triển Phong song song rơi xuống đất. Hai người không khỏi liếc nhau, trong mắt toàn bộ là kinh hãi, sau đó quay đầu, liền thấy kia thanh sam thư sinh cùng phấn váy nữ tử dạo bước mà đến. Các ngươi là ai? Chúng ta không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn ra tay với ta?
Hứa Tu Trúc nhịn không được hỏi.
Không oán không cửu.
Lục Trinh cười cười, thế nhưng thủ hạ của ngươi muốn đem ta bắt, tặng cho ngươi hấp thụ khí huyết ta.
Hứa Tu Trúc trì trệ, trong lòng đem anh em nhà họ Lưu tổ tông 18 đời đều mắng một lần, đồng thời thì đã hiểu anh em nhà họ Lưu vì sao một chút tin tức cũng truyền không trở lại.
Hiểu lầm,
đều là hiểu lầm.
Hứa Tu Trúc đội vàng nói, hai vị chuyện gì cũng từ từ.
Chẳng qua vừa dứt lời, Lục Trinh liền đã diễn hóa ra một con long chảo, đóng đến đỉnh đầu của hắn.
Không.
Sau một khắc, Hứa Tu Trúc đầu thì vào cổ của mình.
Triển Phong đồng tử đột nhiên co lại, sau đó từng đoàn thải sắc vân khí thì tràn ngập tại sơn động không gian, che giấu tất cả gió xét.
A.
Lục Trinh nhẹ a một tiếng, mới phát hiện này Triển Phong đạo hạnh lại còn cao hơn Hứa Tu Trúc.
Mà đứng tại Lục Trinh bên người Thẩm Doanh, cũng cảm giác được một cỗ thải sắc tinh thần đám mây cố gắng xông vào chính mình chân linh, sau đó, từng đóa ảo giác chi hoa đang ở trước mắt nở rộ.
Lục Trinh thực lực ngoài dự liệu, Triển Phong tự nhiên nghĩ muốn bắt lại Thẩm Doanh làm con tin.
Hắn không phải không biết Thẩm Doanh cũng là một vị đại cao thủ, chẳng qua Hoa Gian Thải Vân giáo công pháp đối với nữ tính có quá mức hiệu quả, Triển Phong cầu sống trong chỗ chết, nhất định phải đánh cược một lần.
Sau đó, hắn liền bị Thẩm Doanh một cái tát đập tới trên mặt đất.
Thẩm Doanh mặt đỏ bừng, ánh mắt mang sát, sát khí ngút trời, run tay chính là một đóa trong suốt long lanh hồng nhạt hoa đào, nhẹ nhàng thì phải rơi vào Triển Phong lực.
Triển Phong kinh hãi muốn tuyệt, một đoàn thải vân đệm dưới thân thể, còn muốn chạy trốn, chẳng qua hồng nhạt hoa đào giống như xuyên qua không gian, sau một khắc thì rơi vào lồng ngực của hắn.
Phúc.
Triển Phong phun ra một ngụm máu tươi, một thân khí thế trong nháy mắt suy sụp, thân hình dừng lại.
Sau đó, lại là ba đám hư ảnh hoa đào đột nhiên xuất hiện, hai đóa rơi vào chính mình hai vai, một đóa rơi tại đỉnh chính mình môn.
Tam hoa nhập thể, vẻ gãy nghiền nát một phá khai rồi Triển Phong hộ thể chân khí, một đường thế như trẻ che đánh vào Triển Phong tâm mạch.
Triển Phong chết.
Lục Trinh đưa tay chộp một cái, thì cầm ra Triển Phong thần hồn, thi triển kính quan thuật khoảng dò xét một chút hắn gần đây ký ức.
Thẩm Doanh hỏi nói, làm sao?
Con tốt, chính là chạy đến đại cảnh triều đến tu luyện công pháp, bị thương bị Hứa Tu Trúc cứu, hấp dẫn hắn đi Nam Cương nhập giáo.
Lục Trinh nói,
hắn còn tưởng rằng Hoa Gian Thải Vân giáo có cái gì đại âm như đâu, kết quả là hắn suy nghĩ nhiều.
May mắn khí vận chi quang thu hoạch rất tốt, kế tiếp còn có sở thi phân đoạn.
Chương 642, đi lầm đường chương 642, đi lầm đường chương 642, đi lầm đường. Hứa Tu Trúc cùng Triển Phong thực lực không yếu, cả hai cùng nhau lại cho Lục Trinh cung cấp hơn 200 lọn khí vận chi quang.
Triển Phong thực lực cao, nhưng ngược lại là Hứa Tu Trúc cung cấp khí vận chi quang càng nhiều, có thể thấy được mỗi cái khí vận của người cũng không toàn bộ do thực lực quyết định.
Chậc chậc, thật là khủng khiếp, công pháp này cùng hấp huyết quỷ khác nhau ở chỗ nào?
Lục Trinh ngồi trên lưng ngựa, một bên lắc lắc ung dung đi, một bên quan sát sách trong tay sách.
Hóa huyết luyện dương pháp,
hấp thụ võ giả khí huyết, chuyển hóa làm cực dương khí huyết, luyện huyết nhập thể, hóa làm chân khí, ưu điểm là tốc độ tu luyện nhanh, cường độ chân khí liệt, sức chiến đấu tương đối cao, khuyết điểm là khó mà thuần hóa, đồng thời làm hại kinh mạch, có hại căn cơ, có di chứng.
Mà Triển Phong đưa cho Hứa Tu Trúc một bộ Hoa Gian Thải Vân giáo công pháp, Thái Âm Bộ Dương, có thể trên phạm vi lớn cải thiện hóa huyết luyện dương pháp các loại di chứng, làm được ưu thế bổ sung.
Đương nhiên, cả hai kỳ thực đều là trái đạo công pháp, cái gọi là ưu thế bổ sung, kỳ thực chính là phá hủy tường đông bổ thành tây, bên ngoài bổ để loạn, kỳ thực chỉ là đem tai họa ngầm áp sau mà thôi.
Tu luyện càng sâu, tai họa ngầm càng lớn, muốn dựa vào công pháp này xưng bá nhất thời có thể vì, muốn theo trưởng sinh, sợ không phải suy nghĩ nhiều.
Đáng tiếc,
Lục Trinh xuất ra cuốn thứ hai công pháp nơi tay, Thái Hoa Bí Lục lắc đầu thở dài nói, chỉ là bình thường nhất công pháp, để cho ta khó mà dòm ngó Hoa Gian Thải Vân giáo chân truyền phong thái a.
Thẩm Doanh hơi đỏ mặt, thứ này có gì có thể nhìn xem.
Quyền công pháp này cũng là từ trên thân Hứa Tu Trúc lục soát ra tới, hẳn là Triển Phong đưa cho hắn, Lục Trinh còn mời Thẩm Doanh cùng đi nhìn xem, Thẩm Doanh nhất thời tò mò, không có đứng bước Lục Trinh hấp dẫn, cuối cùng là cùng nhau mở ra.
Sau đó không có lật một nửa, liền đem sách này ném cho Lục Trinh, không nhìn.
Hoa Gian Thải Vân giáo năng lực truyền thừa hơn ngàn năm, tự có hắn chỗ hơn người.
Lục Trinh cười nói.
Thẩm Doanh lắc đầu, không có 1000 năm, này giáo phái là tiền triều những năm cuối lúc, một đạo môn khí đồ sáng tạo, kết hợp một chút trái đạo công pháp, nói là muốn vượt qua song tu phái, kết quả đường đi một chút.
Lục Trinh trừng mắt, người đây đều biết.
Thẩm Doanh cười trộm, này cũng không phải vô cùng ẩn mật thông tin, chỉ muốn xem nhiều sách, không muốn cả ngày đi nghe kể chuyện tiên sinh kể chuyện xưa, rất dễ dàng có thể hiểu được rất nhiều thưởng thức.
Lục Trinh xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ngươi sợ không phải cái mông lại ngưỡng ấy.
Thẩm Doanh mị nhãn lật một cái, Lục Lang là muốn thử xem bản này Thái Hoa Bí Lục sao?
Lục Trinh cầm thư phủi tay, ngươi nói ta muốn là cầm quyển sách này trả lại Hoa Gian Thải Vân giáo, có thể hay không đổi một quyển chân truyền công pháp ra đây?
Thẩm Doanh im lặng, ngươi thì không sợ người ta trực tiếp giữ ngươi lại đến?
Lục Trinh bước cằm, Hoa Gian Thải Vân giáo thực lực có vẻ như cũng không nhiều mạnh a.
Thẩm Doanh giật mình, ngươi còn muốn đi diệt bọn hắn sao?
Bọn hắn dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại phái, tại Nam Cương cũng có thể đặt chân, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy.
Lục Trinh gật đầu, bởi vì này bản Thái Hoa Bí Lục bên trong sơ hở quá nhiều, chính mình nhìn có chút nhẹ Hoa Gian Thải Vân giáo.
Như vậy không ổn, người ta vân pháp hay là có chỗ rất độc đáo, không thể bay.
Hai người đi ngang qua Diên Châu, bước vào Vũ Châu, sau đó lại đi qua phương Bắc Trực Dương đạo đường núi, cuối cùng tiến vào Quảng Lâm đạo cảnh nội.
Chúng ta hiện tại là tại Trà Châu, Phi Vũ Sơn cùng Đăng Vân Sơn cũng tại Quảng Lâm đạo Tĩnh Châu địa giới, tại cảng phía tây.
Thẩm Doanh nói,
sát trời không còn sớm, ngay ở phía trước trong trấn tìm cái nhà trọ ở một đêm đi.
Lục Trinh nói,
Trực Dương đạo, Quảng Lâm đạo, Lăng Bác đạo chỗ giao giới đều là dãy núi, mặc dù không bằng Xuyên Đông đạo bên trong các loại thế núi hiểm trở, có thể cũng không quá tốt đi, mới vừa đi ra dãy núi Hoàng Phong cùng Đạp Tuyết cũng mệt mỏi cực kỳ, tấp nập đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Lục Trinh đưa tay vỗ vỗ mã, theo trong hồ lô lấy một chút đậu nành, cho Hoàng Phong cùng Đạp Tuyết riêng phần mình cho ăn mấy ngụm, sau đó lôi kéo cương ngựa, hai con ngựa thì tiểu chạy lên tới, thẳng hướng đi tây phương. Chạy ngồi lâu, chừng hơn 10 dặm, đường núi lại là càng ngày càng hẹp, xung quanh cây cối lại là càng ngày càng cao. Lục Trinh lôi kéo cương ngựa, chúng ta có phải hay không đi làm đường? Thẩm Doanh ngẩng đầu nhìn tiên, lại cúi đầu xem xét phía trước, phương hướng không sai, vừa mới trên đường thật có mấy đầu lối rẽ, chẳng lẽ chúng ta đi lệch không có thượng con nói, đi đến trên đường nhỏ đến rồi. Lúng túng. Lục Trinh sờ lên cái mũi, đi trở về. Thẩm Doanh cười nói, tiếp tục đi thôi, dù sao phương hướng không sai, nếu không chính là lượn quanh điểm đường. Lục Trinh gật đầu, được. Nhiều nhất chính là đi làm đường, sau đó khiêng mã đẳng vần phi mấy cái đỉnh núi trở lại nhà, bao lớn chút chuyện. Hai người tiếp tục đi tới, thái dương ngã về tây, ánh nắng rơi xuống, lại thêm núi cao rừng rậm, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Cùng lúc đó, chân xuống núi đường lại hơi rộng lên, tựa hồ là có người chuyên môn tu sửa một phen. Sau đó, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liền nghe đến phía trước truyền đến một hồi động tĩnh, còn có tiếng người nói chuyện. Hai người liếc nhau, mà đối diện không còn nghi ngờ gì nữa thì nghe được bên này tiếng vó ngựa, thanh âm nói chuyện dừng lại. Sau đó thì có người nói, chúng ta là Kim Quang Tam Thánh Thiên Sư, đối diện người đến là lai lịch ra sao, xưng tên ra. Kim Quang Tam Thánh Thiên Sư. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nhìn nhau sững sờ, nghe tới thật là cao cấp dáng vẻ a. Lục Trinh cao giọng hồi nói, chúng ta vợ chồng phiêu bạt giang hồ, hẳn là đi làm đường, bỏ qua tốc đầu, vô ý đến đây. Đối diện tiếng vang lên lên, hảo gia hỏa, núi cao rừng rậm, đi lầm đường cũng chưa chết. Một thanh âm khác vang lên, đến đây đi, coi như các ngươi vận khí tốt, vừa vặn gặp gỡ chúng ta tới trước hàng yêu phục ma. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liếc nhau, song song dùng ngựa, rất nhanh liền vòng qua cánh rừng cây này, chuyển đến trước mặt trên đường lớn. Sau đó, một tòa dựa vào núi dựa vào lâm sơn trang thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Sơn trang ngói đen tường trắng, gạch xanh đèn đỏ, trên ngói không có lá rụng, địa gạch sáng đến có thể soi gương, nhìn lên tới sạch sẽ thanh lịch, thanh u nghi nhân. Chẳng qua đại môn đóng chặt, bốn phía đều là quái thụ đá lởm chởm, lại thêm thái dương rơi xuống, bóng đen lắc lư, cho nên nhìn lên tới thì có hai điểm âm trầm cùng ba phần quỷ dị. Mà ở sơn trang đường núi đối diện, có ba cái cách ăn mặc tự do dường như Phật trung nhân, trên người linh linh phái toái treo đầy đồ vật, đang từ bên kia trên sơn đạo đi tới. A, tốt một đôi bích nhân. Lập tức treo lấy kiếm đâu, thoạt nhìn là võ giả, chẳng thể trách dám mang theo nữ quyến độc hành đường núi. Lá gan cũng là đủ lớn, trong núi còn có tinh quái, thiện sử dụng pháp thuật, chỉ riêng biết võ công, chưa hẳn có thể bảo hộ chu toàn. Ba cái thiên sư đi đến trước mặt, nhìn về phía Lục Trinh cùng Thẩm Doanh. Lục Trinh hai người tung người xuống ngựa, cùng ba cái thiên sư tương thông tên họ. Đại thiên sư, Cực Thiên thiên sư. Hai ngày sư, Chấn Địa thiên sư. Ba ngày sư, Hình Nhân thiên sư. Cực Thiên thiên sư con cái kiêu ngạo, trên kệ được một tấm vải, cũng không biết che kín là vật gì. Chấn Địa thiên sư trên lưng cắm bốn thanh kiếm, kiểu dáng khác nhau, nhìn lên tới cũng không giống nhau. Hình Nhân thiên sư thì con cái tuổi lớn, đi đường lúc len ken rung động, bên trong dường như chứa không ít bình bình lọ lọ. Cảm tạ 08A đạo hữu. Thư hữu 1351032599635906 đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ ta nghĩ nuôi chỉ Ali đạo hữu 500 thưởng thức chương 643, Tam Thánh Thiên Sư hàng yêu chương 643, Tam Thánh Thiên Sư hàng yêu chương 643, Tam Thánh Thiên Sư hàng yêu lục huynh đệ, gặp gỡ chúng ta coi như các ngươi vận khí tốt, bằng không bây giờ sắc trời đã tối, vạn vừa gặp bách quỷ giả hành, yêu quái du lịch, đoan chừng các ngươi cũng liền tiện ở chỗ này. Lục Trinh liên tục gật đầu, xem xét kỳ hình quái tướng ba vị thiên sư, chắp tay hỏi nói, không biết ba vị thiên sư pháp giá đến đây, nhưng là vì gì a? Cực Thiên Thiên Sư đối với Lục Trinh xem trọng cực kỳ thỏa mãn, vừa cười vừa nói: Chúng ta luôn luôn tại Trá Châu Chư huyện hàng yêu trừ ma. Hai ngày trước có một nữ tử vào thành, tìm thấy chúng ta nói trong nhà đủ tà, mời chúng ta ra tay hàng yêu, cho nên chúng ta chuẩn bị một phen. Hôm nay lại tới. Chấn Địa Thiên Sư đắc ý nói: Không ngờ rằng đường núi không dễ đi, trên đường lại đụng phải một con chuột vàng, lãng phí chúng ta mấy tấm phụ lục cùng một chi định yêu thiên hỏa tiễn, giờ mới đến. Hình Nhân Thiên Sư nhìn về phía bên cạnh sơn trang, nỗ lực nhận tức chữ, gật đầu nói: Ngọc bàn trang, không sai, chính là chỗ này. Cực Thiên Thiên Sư nói: Trời chiều rồi, chúng ta chuẩn bị hàng yêu sau đó, ngay tại này bên trong điển trang đối phó một đêm, sáng sớm ngày mai rời núi, trong đêm đi đường núi có thể không an toàn, các ngươi thì cùng chúng ta cùng nhau a. Lục Trinh nhìn sơn trang này một chút, ngưng thần nhìn kỹ, nhưng không có phát hiện mảy may âm khí yêu khí. Trong sơn trang này có vấn đề. Chấn Địa Thiên Sư cho rằng Lục Trinh sợ sệt, vỗ bộ ngực nói, yên tâm, có chúng ta Tam Thánh Thiên Sư ở đây, không có dị vật dám can đảm làm cản. Thẩm Doanh xem xét sơn trang, hoài nghi hỏi nói, chúng ta ở chỗ này nói hồi lâu bảo, sao cũng không có thấy trong sơn trang động tĩnh gì a? Hình Nhân Thiên Sư cười ha ha nói, có thể là người nhà có tiền trong quá lớn đi, đối đãi ta gõ cửa. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe đến trong sơn trang truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa lớn thì kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, hiện lộ ra một cái khuôn mặt tiểu tụy, nhìn lên tới 40-50 tuổi lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn về phía mấy người, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi, run run rẩy rẩy hỏi nói, xin hỏi, vài vị là Kim Quang Tam Thánh Thiên Sư sao? Chính là chúng ta, hôm trước đi nói trong sơn trang gặp tà nữ tử, thế nhưng nhà ngươi người? Hình Nhân Thiên Sư hỏi. Là. Lão phụ nhân ánh mắt sợ hãi, liên tục gật đầu, là nhà ta Tam tiểu thư. Nhìn xem lão phụ nhân sợ hãi, Chấn Địa Thiên Sư tiến lên một bước, đừng sợ, chúng ta tới, liền không sao, lời nói các ngươi cũng thế, sao đem thôn trang xây đến như thế vắng vẻ chỗ, vạn vừa gặp trên núi tinh quái, kia không là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mà.
Đúng đúng.
Lão phụ nhân không dám phản bác, chỉ có thể là liên tục gật đầu, sau đó trở lại tránh ra cửa lớn, ánh mắt lóe ra nhìn về phía mọi người. Vài vị mời vào, nhà ta đại tiểu thư đang ở bên trong chờ lấy vài vị. Cực Thiên Thiên Sư gật đầu, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, đi đầu mà tiến. Sau đó Chấn Địa Thiên Sư cùng Hình Nhân Thiên Sư thì đi theo vào, cảnh giác nhìn bốn phía, đồng thời tả hữu xem xét, đối với bên trong điển trang kiến trúc trang trí chỉ trỏ trỏ. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nhìn thấy lão phụ nhân nhìn về phía mình căng thẳng ánh mắt, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng thì tiến vào. Trong đại sảnh, ba cái dung nhan xinh xắn thiếu nữ ngồi ở chính giữa, đang nói chuyện với Tam Thánh Thiên Sư. Mà vừa mới mở cửa lão phụ nhân thì đã về tới trong sảnh, run run rẩy rẩy cho mấy người bưng trà dâng nước. Vài vị thiên sư, chúng ta từ chuyển đến tòa sơn trang này trong, mỗi ngày trong đêm có thể nghe được các loại dị hưởng, rất dọa người. Chúng ta mẹ già, 10 ngày trước liền phảng phất như bị điên, gặp người thì cắn, chúng ta chỉ có thể đưa nàng trói lại, bốn phía cầu cứu. Nghe nói Tam Thánh Thiên Sư pháp lực cao thâm, cho nên đặc biệt mời vài vị đích thân đến, cho ta nương trừ tà, thì giúp chúng ta xem xét này thôn trang đến tuột cùng làm sao vậy. Ba thiếu nữ một người một câu, thì đem việc này nói rõ, sau đó nhìn thấy Lục Trinh cùng Thẩm Doanh dắt tay đi vào, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vị trí cao nhất thiếu nữ kia nhẹ nhàng thi lễ, tiểu nữ tử Chu Y Liễu cầm, mang theo hai vị muội muội gặp qua vị công tử này cùng tiểu thư. Lục Trinh chắp tay nói, khách khí, chúng ta chính là đi làm đường, bỏ qua túc đầu, vừa vặn gặp gỡ Tam Thánh Thiên Sư, tới trước tá túc một đêm, còn xin Chu tiểu thư chớ có ghét bỏ mới là.
Không chê không chê.
Nhị tiểu thư Chu gợn cười tủm tỉm nói, hai vị quý khách, muốn ở bao lâu cũng được, chúng ta hoan nghênh gấp. Tam tiểu thư Chu Y Liễu bình khỏe miệng dương nhẹ, nuốt ngụm nước bọt, vài vị quý khách đến, ta đi thu thập một chút, chuẩn bị cơm tối. Chu Y Liễu bình nói xong vén áo thi lễ, sau đó thì đi vào hậu viện mà đi. Chúng ta hàng yêu phục ma, nghĩa bất dung tử. Cơm tối chuyện sau đó lại nói, chúng ta cũng mang theo lương khô, giữa trưa thì ăn đã no đầy đủ. Trước mang bọn ta đi xem lệnh đường đi, đợi chúng ta trước tiên đem này bên trong điển trang dị vật trừ ra, chưa khỏi lệnh đường, lại nói cơm tối không mượn. Vài vị thiên sư ngươi một lời ta một lời, hào khí ngất trời, muốn trước cạn công việc.
Được.
Chu Y thì cầm chuyển hướng Lục Trinh, miệng hơi cười, hai vị một đường vất vả, là đi trước nghỉ ngơi, hay là... Thẩm Doanh nói tiếp nói, cùng nhau đi, ta còn chưa từng thấy hàng yêu phục ma tên cảnh tượng đấy. Chu gợn ánh mắt nhất chuyển, khẽ cười một tiếng nói, như thế cũng tốt, vậy thì mời vài vị rời bước hậu đường đi, thân mẫu ngay tại hậu đường. Nói xong chuyển hướng hầu hạ lão phụ nhân, than nhẹ một tiếng, về phía sau chủ cho thân mẫu thịnh chân cháo, cũng không biết thân mẫu còn có thể hay không ăn được. Lão phụ nhân sắc mặt trắng bệch, gật đầu, run run rẩy rẩy liền hướng sau bếp đi đến. Hình Nhân Thiên Sư lắc đầu, đây là bị dọa thành hình dáng ra sao a? Chấn Địa Thiên Sư nhìn hai bên một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, như thế năm nhất cái thôn trang, thì ba người các ngươi cùng một lão buộc. Chu Y cầm yếu ớt nói, từ thôn trang náo loạn dị vật, nô buộc thì đi tứ tán, thì bội chúng ta đáng thương cũng chỉ có này thôn trang dung thân, không có chỗ đi, chỉ có thể hy vọng vài vị thiên sư có thể hàng yêu phục ma, để cho chúng ta có thể được bình an. Yên tâm đi. Cực Thiên Thiên Sư trầm ngâm nhìn một phía, chúng ta có kim quang lôi đình pháp, còn có định yêu thiên hỏa tiễn, không có có dị vật có thể tránh được chúng ta pháp nhãn. Như thế là được, vài vị đi theo ta. Chu Y thì cầm cùng Chu Gợn yếu ớt đứng dậy, phía trước dẫn đường, Lục Trinh theo ở phía sau, nhìn thấy các nàng từ trên xuống dưới thành hồ lô hình thái, chập chờn vòng eo phảng phất không xương, phong tình vạn trùng. Chẳng qua ba vị thiên sư ánh mắt lại đều không tại hai nữ trên người, ngược lại bốn phía xem xét, thấp giọng thảo luận. Tựa như là có vấn đề, không có cảm nhận được yêu khí cùng âm khí, ngược lại là có một cỗ thi thú vị. Rất nhạt, kém chút không có đoán được. Có thể là quỷ vật bám vào trên thân người, chúng ta thì không cảm giác được. Cẩn thận một chút. Mọi người đi tới hậu đường, vào cửa liền thấy một bị trói trên ghế lao hậu, tuổi tác đây vừa mới vị kia còn lớn hơn, phải có hơn 70 tuổi, nhìn về phía mọi người ánh mắt bên trong toàn bộ là hung ác, giống như muốn ăn sống hắn thịt, công việc uống hắn huyết.
Ô, ô.
Nàng đã sẽ không nói chuyện, sẽ chỉ hung ác nghẹn nào, phản phất giá thú. Sau đó, mới vừa từ sau bếp đến lão phụ nhân, bưng lấy một bát cháo, run run rẩy rẩy đi vào lao hậu bên cạnh, muốn đút nàng. Sau một khắc, lao hậu đột nhiên một phát, toàn lực giãy giụa, lao phụ không khỏi giật mình, đổ chén cháo, lảo đảo lùi lại, nhìn về phía lao hậu trong mắt toàn bộ là thương tâm cùng thương hại. Chu Y thì cầm tờ nhẹ một tiếng, lung lay tiến lên muốn đỡ lấy lao hậu, mà lao hậu thì là trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ bừng, hung hăng liền hướng Chu Y thì cầm trên mặt tát tới. Cực Thiên Tiên Sư dậm chân tiến lên, một tay lấy Chu Y thì cầm đưa đến một bên không xa, sau đó đột nhiên lùi lại, nghiêm nghị nói, quỷ vật thượng thân. Sau một khắc, Cực Thiên Tiên Sư trở tay đem sau lưng giá gỗ rút ra phóng trước người, giá gỗ ở giữa lại là một mặt gương đồng, mà gương đồng trùng quanh trên giá gỗ thì khắc dấu nhìn đạo môn phù văn. Hình Nhân Tiên Sư nhanh chóng từ trong túi lấy ra một tượng Phật Như Lai ngồi bằng gỗ, đặt ở gương đồng phía sau, khí cơ tương liên. Chấn Địa Tiên Sư rút ra phía sau hai thanh kiếm, một thanh kim kiếm một thanh kiếm gỗ, chỉ hướng lao hậu. Hình Nhân Tiên Sư cất kỹ Như Lai tượng ngồi về sau, lại móc ra một mõ, dán một chương thiên âm ngự lôi phù tại trên mõ, tùy thời làm tốt đánh chuẩn bị. Sau đó ba người đối mặt lao hậu, thần sắc nghiêm túc cùng kêu lên quát chói tai, vạn Phật hướng tông ngự lôi đỉnh, yêu ma quỷ quái lập hiện hình. Trong gương đồng kim quang nở rộ, sáng loáng chiếu rọi tại lao hậu trên người. Chương 644, Lục Trinh lại ra tay. Chương 644, Lục Trinh lại ra tay. Chương 644, Lục Trinh lại ra tay. Ông kim sáng long lánh, ánh sáng đầy phòng, sau đó dần dần suy yếu, hiện lộ ra ngơ ngác ngồi trên ghế lao hậu. Phải không nào? Chẳng lẽ bị sợ choáng váng đi, nhìn thấy quái vật ăn người, dọa thành tên điên. Cực Thiên Tiên Sư ánh mắt lóe lên, nhìn về phía vừa mới thối lui, ánh mắt lấp lóe lao phụ, nhìn xem ngươi ánh mắt lập lóe nhấp nháy, chẳng lẽ nhìn thấy chúng ta cho nên sợ sệt. Vừa dứt lời, ba người cầm trên giá gỗ gương đồng chuyển hướng, chỉ hướng lao phụ nhân. Vạn Phật hướng tông ngự lôi đỉnh, yêu ma quỷ quái lập hiện hình. Kim quang lấp lóe, gai lão phụ nhân dường như mở mắt không ra, liên tục khoát tay. Thẩm Doanh nhỏ giọng truyền âm, này chiếu yêu kim quang vẫn rất thần dị, ta đoán chừng ngũ tú trang mấy cái cô nương gặp được, còn thực sự hiện nguyên hình. Lục Trinh gật đầu, này ba cái thiên sư dường như Phật tự do, nhìn lên tới tu vi không cao, nhưng sở học có phần tạp, biết không ít. Này chiếu yêu kim quang chiếu cô Phật đạo, thì có chút ý tứ, chỉ cần dị vật bị soi sáng, không chỉ sẽ ở kim quang hạ hiện nguyên hình, với lại một thân tu vi cũng phải bị kim quang giam cầm, giảm một chút. Ba vị này thiên sư nhìn lên tới không quá thông minh dáng vẻ, nhưng lại năng lực tại chư huyện hành hành, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có chút điểm môn đạo. Hô, Cực Thiên Tiên Sư thở dài ra một hơi, ngự sử chiếu yêu kính phóng thích chiếu yêu kim quang, cũng là tương đối hao phí pháp lực một sự kiện. Thu kim quang, lão phụ nhân con mắt cũng bị kích thích rơi lệ, liên tục khoát tay, thối lui đến căn phòng góc. Tam Thánh Tiên Sư nhìn nhau sững sờ, cái này cũng không phải. Lẽ nào? Đúng lúc này, Tam tiểu thư Chu Y Lệ Bình xuất hiện tại cửa ra vào, dựa khung cửa, nhìn về phía mọi người, giọng dịu dàng cười nói, muốn ăn phối thái đều đã chuẩn bị xong, thì thừa món chính. Tam tiểu thư cẩn thận, người hai người tỷ tỷ có thể có vấn đề. Hình nhân tiên sư hô. Tam Thánh Tiên Sư quay đầu, liền thấy Chu Y Cẩm cùng Chu Gợn mặt mỉm cười, sâu kín nhìn mình ba người. Cực Thiên Tiên Sư chuyển động giá gỗ, thì muốn lần nữa thúc đẩy chiếu yêu kính, chẳng qua đã vừa mới vận dụng hai lần, khí tức của hắn đã hơi có chút bất ổn, động tác thì chậm hơn. Sau một khắc, kinh khủng yêu khí từ trên thân Chu Y Cẩm bạo phát ra. Sau đó, chỉ thấy Chu Y Cẩm khẽ vươn tay, một đạo như bạch ngọc tơ nện thì theo trong tay áo của nàng bắn ra đây, nửa đường phóng đại, sau đó thì đính vào Cực Thiên Tiên Sư trong tay trên giá gỗ. Không tốt. Chấn Điệu Thiên Sư cùng Hình Nhân Thiên Sư song song tiến lên giúp đỡ, thế nhưng vẫn như cũ ngăn không được Chu Y Cẩm phất tay hất lên. Giá gỗ quăng bay đi, đục ở trên tường sau đó chia năm xẻ bảy, gương đồng cùng tượng như lai tản mát một bên. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, không ngờ rằng này ba cái yêu tinh liễm tức pháp còn tu luyện không sai, vừa mới ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Là nhận tinh, thật hôn hậu yêu khí, là đại yêu quái, mọi người cẩn thận. Cực Thiên Thiên Sư lấy làm kinh hãi, hướng Hình Nhân Thiên Sư khẽ vươn tay, Hình Nhân Thiên Sư thì từ phía sau trong túi lấy một cái toàn thân khắc đầy phù văn nọ liên hoàn bằng gỗ giao cho hắn. Cho dù ngươi dùng kế phá chúng ta kim quang chiếu yêu lôi đỉnh pháp lại như thế nào, chúng ta còn có nhiều bí pháp, thiên âm chấn yêu chú, định yêu thiên hỏa tiễn, tứ cực hàng yêu kiếm, ngươi phá một thử một chút. Ba người chậm rãi lui lại, một bên lui lại vừa nói, Tam tiểu thư lui ra phía sau, bớt đau buồn đi, hai ngươi tỷ tỷ đã chết, đã bị hai cái yêu quái dùng họa bị chi thuật thay thế. Chúng ta trước lui ra ngoài, trong phòng chỗ quá nhỏ không tốt thi triển, không cẩn thận chủ quan bị hai cái này yêu quái thừa lúc vắng mà vào sẽ không tốt. Mà đang theo dõi Chu Y thì cầm cùng Chu Gợn, chậm rãi lui lại ba người, đột nhiên liền nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan. Lục huynh đệ. Cực Thiên Tiên Sư nhìn về phía trong phòng một bên sắc mặt cổ quái Lục Trinh. Lục Trinh đưa tay, chỉ phía sau bọn họ. Ba người quay đầu, liền thấy Tam tiểu thư Chu Y Lệ Bình vẻ mặt mỉm cười, đã dùng tơ nện đem căn phòng cửa lớn triệt để che lại. Tam Thánh Tiên Sư. Hình Nhân Tiên Sư giật mình kinh ngạc, không khỏi hỏi nói, ngươi cũng vậy nền tinh. Vậy ngươi vừa mới đi chuẩn bị cái gì cơm tối? Chu Y Lệ Bình cười nhẹ nhàng nói, ta không phải nói sao, phối thái đã chuẩn bị xong, thì thiếu món chính. Hình Nhân Tiên Sư trợn mắt há hốc mồm, cho nên chúng ta là món chính. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Tam Thánh Tiên Sư lưng tựa lưng tạo thành một vòng tròn. Cực Thiên Tiên Sư hô nói, Lục huynh đệ, lần này là chúng ta liên lụy ngươi, ngươi nhanh mang người nhảy cửa sổ đào tàu đi, chúng ta cho ngươi bảo hộ. Chu Y Địa Bình cười hì hì nhìn về phía Lục Trinh, hai vị đừng nội, đợi lát nữa cùng nhau dùng bữa tối. Lục Trinh chớp mắt hỏi nói, là dùng, vẫn là bị dùng. Chu Gợn tại bên cạnh cười nói, Lục công tử thật tốt khôi hài, ta cũng không nỡ giết ngươi, chúng ta cơm tối hôm nay món chính đã đủ rồi, Lục công tử lại là nóng nội, thì nhất định phải chờ đợi ngày mai. Chấn Địa Tiên Sư tức giận hỏi nói, ta ngửi được thi số vị thì là các ngươi giết còn chưa kịp ăn người. Chu Y cầm nhìn về phía hắn, yếu ớt nói, người sắp chết, còn quan tâm cái này. Hình Nhân Tiên Sư giận dữ mắng mỏ một tiếng, dám chọc thượng chúng ta Tam Thánh Tiên Sư, ta nhìn xem các ngươi thì là chẳng sống, muốn chết. Hắc hắc. Chu Gợn cười lạnh nói, theo các ngươi giết tứ muội lúc, chúng ta liền đã không chết không thôi. Tứ muội? Cực Thiên Tiên Sư trừng mắt nhìn, ngươi nói rất đúng, cái đó tại tảng đá chấn sát người của nước. Ngươi mới là của nước, cả nhà ngươi đều là của nước. Chu Gợn trong mắt hung quang lấp lóe, ba cái vô tri tiểu bối, quả thực muốn chết. Giết. Chu Y cầm thanh quát một tiếng, ba cái nện tinh thì cùng nhau bắn ra tơ nện. Lục huynh đệ chạy ngay đi. Cực Thiên Tiên Sư lệ quát một tiếng, trở tay chính là một chi thiên hỏa tiện bắn ra, mục tiêu không phải ba con nện tinh, ngược lại là bị một tầng mạng nện phong bế phòng gian cửa sổ. Hình Nhân Tiên Sư mó gõ, một đạo sóng âm thì đón lấy Chu Y cầm cùng Chu Gợn mà đi. Chấn Địa Tiên Sư song kiếm một hùng, cẩn thận đề phòng cửa Chu Y Lệ Bình ra tay. Ba người toàn bộ lấy thủ thế, thật là tại vì Lục Trinh cùng Thẩm Doanh tranh thủ thời gian. Sau đó, hai người không nhúc nhích. Lục Trinh rút kiếm nơi tay, vẻ mặt nhiệt huyết, sục sôi bành trướng. Ba vị tiên sư như thế trượng nghĩa, Lục Mộ có thể nào cũng đôi, chạy chối chết, việc này thiết yếu cùng ba vị sóng vai mà chiến, hàng yêu phục ma. Lục huynh đệ, Tam Thánh Tiên Sư cảm động không thôi. Lục huynh đệ, con nhện này tinh đủ đã mấy trăm năm đạo hạnh, ngươi không phải là đối thủ, nhanh mau rời đi, giúp chúng ta báo quan. Đúng đúng đúng. Diệp Ngư huyện bên cạnh có một tòa ngư long chùa, chủ trì đại sư pháp lực cao thâm, ngươi đi mời hắn tới trước tương trợ. Huynh đệ chúng ta một thân một mình, Lục huynh đệ ngươi mang theo nữ quyến, cũng không thể. Hình nhân tiên sư lời còn chưa nói hết, liền thấy Lục Trinh huy kiếm, khí huyết khuấy động. Ngang! Một tiếng long ngâm vang lên, vô tận uy áp đột nhiên xuất hiện, bao phủ tất cả phòng. Lục Trinh vì chân long đại thủ ấn vận dụng kiếm pháp, trường kiếm một đâm, múa ra hai đóa kiếm hoa, thì có hai cái hình rồng hư ảnh xuất hiện, chia ra phóng tới Chu Y Ly Cẩm cùng Chu Gợn chân long ý cảnh, uy áp thiên hạ. Hai cái nện tinh kinh hai muốn tuyệt, vô thức liền chuẩn bị chạy trốn, chẳng qua muốn động lúc, lại phát hiện toàn thân đều bị long uy bao phủ, động cũng không động được một chút. Tiền bối tha mạng. Hai nữ cùng nhau cầu xin tha thứ, sau đó liền bị chân long kiếm khí nhập thể, trực tiếp đánh chết. Lục Trinh quay đầu, thì chỉ thấy ngơ ngác Tam Thánh Tiên Sư, mà Tam tiểu thư Chu Y Ly Bình lại đã ra khỏi phòng, muốn nhảy lên vách tường đào tẩu. Chỉ bất quá, Thẩm Doanh đột nhiên xuất hiện tại đầu tường, hồng nhạt váy áo tung bay, giống như người trong chốn thần tiên, cặp mắt đào hoa khỏe mắt mang cười, xinh đẹp vũ mị. Chu cô nương, khách nhân vẫn còn, chủ nhân lại muốn đi, có chút không hợp quy củ a. Chương 645, cuối cùng đến Phi Vũ Sơn. Chương 645, cuối cùng đến Phi Vũ Sơn. Chương 645, cuối cùng đến Phi Vũ Sơn. Ba cái to bằng cái thất con nhện đen, đảo cái bụng, bắt chi cứng ngắc, hiển nhiên là chết không thể chết lại, sau đó bị Tam Thánh Tiên Sư dùng hỏa dầu nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Lục huynh đệ, tẩu phu nhân. Tam Thánh Tiên Sư hướng Lục Trinh cùng Thẩm Doanh chắp tay hành lễ, không người hạ bái, đồng nói tạ, đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, về sau sáng có phân phó, huynh đệ của ta nếu có không theo, trời chu đất diệt. Không đến mức không đến mức. Lục Trinh đưa tay hơi nâng, đem ba người nâng dậy, ba vị hành hiệp trưởng nghĩa, Lục Mộ cũng là vô cùng khâm phục, hôm nay vừa vặn gặp gỡ, xuất thủ tương trợ, nghĩa bất dung tử. Hình nhân tiên sư ngay lập tức cười lấy đối với hai vị huynh trưởng nói, xem xét, ta nói đi, chúng ta hàng yêu phục mà, chăm sóc người bị thương, khẳng định hội một đường được quý nhân tương trợ, các nhân tiên tướng. Cực Thiên Tiên Sư cùng Chấn Địa Tiên Sư không khỏi liên tục gật đầu, sư đệ nói đúng. Cực Thiên Tiên Sư lôi kéo Lục Trinh nói, Lục huynh đệ, ngươi hôm nay nhất định phải cùng chúng ta hồi huyện, ta muốn cùng ngươi không say không nghỉ. Chấn Địa Tiên Sư nói tiếp nói, đúng, còn có ngươi nói các ngươi đi làm đường, các ngươi muốn đi đâu? Trá Châu địa giới, chúng ta rất quen, liền xem như già Trá Châu chúng ta cũng có người quen, tất nhiên sẽ các ngươi thuận thuận lợi lợi tiến tới địa điểm. Hình nhân tiên sư liên tục gật đầu, hai vị sư minh nói đúng. Tốt, không có vội hay không, chúng ta trước tiên đem tiệm này chuyện xử lý tốt. Lục Trinh nói. Sắp bị quảng tan ra thành từng mảnh chiếu yêu kính cùng tượng Phật Như Lai bằng gỗ thu thập thỏa đáng, Tam Thánh Thiên Sư lúc này mới bắt đầu hỏi lão phụ nhân kia việc này từ đầu đến cuối. Sau đó biết được, lão phụ nhân kia cùng Bát Tuần lão hầu, đúng là tòa trang viên này chủ nhân. Trang viên chủ nhân chỉ là đồ cái thanh tịnh, thị thế ẩn cư, lại không nghĩ rằng bị ba cái nện tinh tu hú chiếm tổ chim khách, đem trang viên nam chủ nhân cùng một đám nô bộc toàn bộ giết chết ăn hết, chỉ là lưu lại hai cái lão phụ chơi bừa, lão hầu điên mất, lão phụ cầu sinh, ủy khúc cầu toàn. Yêu vật tàn bạo. Cực Thiên Tiên Sư rất tức tối, lại có chút tự trách nói, những yêu vật này muốn tìm chúng ta báo thù, còn muốn trêu đùa chúng ta, lại là liên lụy nhà này trang viên trên dưới. Chấn Địa Tiên Sư thở dài một tiếng, sư minh, lão thái thái này bây giờ đã điên rồi, hai người bọn họ tại đây trên làng khẳng định thì sống không nổi nữa, không bằng thì tiếp đi tế thế đường đi. Cực Thiên Tiên Sư gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế, dù sao chúng ta kia tế thế đường cũng không thiếu hai bát cơm, hà cô nương sẽ không ngại. Tế thế đường. Nhìn thấy Lục Trinh nghi vấn, Hình Nhân Tiên Sư cho hai người giải thích nói, tế thế đường là chúng ta tại Diệp Ngư huyện một nhà tiểu đường khẩu, chủ yếu tiếp tế một ít tuổi già cô đơn trẻ nhỏ, có chút bị yêu ma làm hại, khó mà chăm sóc người của mình, chúng ta cũng đều đón bể, mọi người cùng nhau chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta ngày bình thường khắp nơi hành động, khó mà chăm sóc bọn hắn, trong huyện thì có rất nhiều người giúp đỡ, nhất là sát vách Hà cô nương, giặt quần áo nấu cơm, giúp chúng ta bận rộn. Lục Trinh nổi lòng tôn kính. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hàng yêu phục ma còn phụ trách kết thúc công việc cùng hậu mãi. Bội phục. Nên. Hình Nhân Tiên Sư cười ha ha nói, sau đó thì cùng hai vị sư huynh cùng nhau trấn an hai cái kia lão phụ. Mà có lẽ là ý thức được yêu vật đã chết, kia Bát Tuần lao hầu cũng không có tái phát điên, chẳng qua chịu kích thích lớn, vẫn là si ngốc ngốc ngốc, không biết nói chuyện, do một vị khác lao phụ chăm sóc. Bây giờ sắc trời đã tối, đi đường ban đêm tương đối nguy hiểm, mọi người ngay tại bên trong điển trang ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm đi đường. Thu thập chút ít vật dụng hàng ngày, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh đem hai con ngựa tặng cho hai vị lao phụ ngồi cưới, cùng Tam Thánh Tiên Sư cùng nhau đi bộ, rời núi mà đi. Trên đường, cùng bọn hắn trò chuyện lên hàng yêu phục ma sự tình, Tam Thánh Tiên Sư trải nghiệm có thể nói phong phú. Cái gì tại tảng đá chân sắt một con giết người tìm niềm vui của nước? Cái gì tại Thông Sơn thôn giết một con chú người chết mệnh chuột vàng? Cái gì tại cá con thôn giết một con ăn trẻ con cá nheo tình? Cái gì tại Sơn Âm chấn diệt một con hấp người dương khí xinh đẹp nữ quỷ? Cái gì tại Quý Hà huyện giết một từ trong U Minh giới trốn tới quỷ tướng? Trá Châu địa giới gần nghìn dặm, có thể nói là nơi nào có hại người yêu ma quỷ quái, nơi đó liền có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn một đường hàng yêu phục ma, thì không phải là không có gặp qua nguy hiểm, chẳng qua mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, không phải gặp gỡ đạo môn toàn chân, chính là gặp gỡ Phật môn cao tăng, còn có các loại kiếm hiệp, võ giả, vũ sư, kỳ môn nhà giả kim, ngược lại để bọn hắn giao không ít bằng hữu. Mà bọn hắn cái này thân trang bị trang phục, còn có không ít pháp môn chú thuật, phần lớn đều là cùng những người bạn này trao đổi lẫn nhau lúc gặp được. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh nghe vậy, không khỏi liếc nhau, cảm thấy hiểu rõ. Tam Thánh Tiên Sư rất rõ ràng thiên phú không đủ, thực lực không mạnh, trong ba người lợi hại nhất, Cực Thiên Tiên Sư thì không đến trăm năm đạo hạnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn khẳng định là trường sinh vô vọng. Không biết bọn hắn trước kia có hay không có cố gắng bái nhập qua danh môn đại phái, chẳng qua bây giờ nhìn xem, bọn hắn rất hiển nhiên là không có chuyên môn truyền thừa, sau đó không biết từ nơi nào tìm được một chút giải giác công pháp, liền bắt đầu tu luyện, luyện xả giận cảm giác. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu chính mình hàng yêu phục ma nhân sinh lữ trình. Có lẽ bọn hắn thiên tư không đủ, có lẽ bọn hắn tu vi không cao, có lẽ bọn hắn không quá thông minh. Nhưng mà bọn hắn có tình cảm chân thực cùng nhiệt huyết, hành hiệp trượng nghĩa, chăm sóc người bị thương. Cũng đúng thế, thật rất nhiều kỳ nhân dị sĩ nguyện ý cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, cùng bọn hắn trao đổi lẫn nhau đem một ít thích hợp bọn hắn thứ gì đó, giao lưu cho bọn hắn nguyên nhân. Nghĩ không ra các ngươi hội nhiều đồ như vậy, thực sự là lợi hại. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, kỳ thực ta cũng vậy, đạo vũ kiêm tu, hội bài thứ, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau giao lưu. Cực Thiên Tiên sư vội vàng nói, Lục huynh đệ đối với chúng ta là đại ân cứu mạng, nói cái gì giao lưu không giao lưu, chẳng phải là xem thường chúng ta. Chỉ cần chúng ta có, ngươi cứ việc nói là được. Chấn Địa Tiên sư cùng Hình Nhân Tiên sư nghe vậy liên tục gật đầu, sư minh nói đúng. Lục Trinh đi theo đám bọn hắn về đến Diệp Ngư huyện, đi vào tế thế đường, quả nhiên đều là một ít trẻ con cùng mẹ đóa con tôi lão nhân, còn có không ít nghĩa vụ giúp đỡ bách tính, mà tế thế đường tài chính nơi phát ra, trừ ra bách tính giúp đỡ, chính là Tam Thánh Thiên sư hàng yêu phục ma pháp kim, đầy đủ chi dụng. Vào lúc ban đêm, Lục Trinh thì cùng Tam Thánh Thiên sư cùng nhau luận đạo giao lưu, giao chạy đến một môn Định Yêu Thiên Hỏa Tiễn Phương pháp luyện chế, giao chạy ra ngoài một bộ cựu chuyển cựu phẩm linh hư kinh cùng một môn ngưng hàn chú cùng với ba thanh vân văn kiếm. Ngày thứ hai, Tam Thánh Thiên sư cho Lục Trinh chỉ đường đi, hai người thì tiếp tục lên đường. Chẳng thể trách Hồng Hà muội muội các nàng luôn luôn muốn ra đến đây, bên ngoài là vô cùng thú vị. Thẩm Doanh vừa cười vừa nói, Hứa Tu Trúc, Tam Thánh Thiên sư đều là người rất có ý tứ đấy. Lục Trinh nhún nhún vai nói, điều kiện tiên quyết là được đánh thắng được bọn họ, bằng không chúng ta không phải trở thành Hứa Tu Trúc huyết nô lô đỉnh, chính là trở thành nệm tinh cơm tối bữa ăn chính. Thẩm Doanh mị nhãn lật một cái, nhìn về phía Lục Trinh cười chồng nói, lẽ nào là cái này Lục Lang không muốn đi ra ngoài nguyên nhân sao? Lục Trinh đương nhiên nói, đương nhiên, phiêu bạt giang hồ an toàn đệ nhất, có Tam Thánh Thiên sư chỉ đường, hai người không có lại đi sai đường, rất nhanh liền đi ra Trà Châu, bước vào Tĩnh Châu địa giới. Phi Vũ Sơn, đến. Chương 646, đến nhà Hoàn Kinh. Chương 646, đến nhà Hoàn Kinh. Chương 646, đến nhà Còn Kinh. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh đi vào chỗ cần đến, sau đó một đường bước vào thâm sơn. Chỉ thấy dãy núi chỗ sâu, thất thủy vần quanh, an nói lan man, hào quang mơ hồ, sơn trái có vân cốc lâu dài không tiêu tan, sơn hữu có núi đá xuyên thẳng chân trời, bay trên trời chim ngân ná, trên mặt đất hiệu khỉ nghỉ lại, thỉnh thoảng lại có kiếm khí quấy phong vân, lại có kiếm quang lui tới xuyên thẳng qua, chiếu sáng bầu trời, tràn ngập thiên địa, phảng phất thần tiên chỗ. Chính là có kiếm tiên tồn tại, có kiếm hiệp ẩn hiện danh môn chỗ. Phi Vũ Sơn, lại là một ẩn cư môn phái, khoảng cách quan đạo thật xa, lại muốn đi mấy chục dặm đường núi. Lục Trinh lòng mã kéo cương, cảm thán nói. Lục Trinh vừa nói chuyện, một bên vận dụng thể nội vân khí, một thân bạch vân chân khí khuấy động, vậy mà tại đỉnh đầu tạo thành một phương không nhỏ đám mây. Bạch Vân quan ngoại môn cư sĩ Lục Trinh, mang theo nội tử họ Thẩm Còn Kinh Bái Sơn. Giọng Lục Trinh không lớn, cũng không có cố ý đem âm thanh đưa ra ngoài, chẳng qua nghĩ đến cái kia nghe được người, khẳng định là năng lực nghe được. Lục Trinh hiện lộ ra cao thâm tu vi, quả nhiên đối diện trên núi thì có một đạo kiếm quang đột nhiên bay lên, nhanh như mũi tên, trong nháy mắt bay tới không xa, kiếm quang rơi xuống đất, hiện lộ ra một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử này người mặc áo đay, dưới hàm hơi cẩn, song mi như kiếm, hai mắt thông sáng. Phi Vũ Sơn Trịnh Bá Hiển gặp qua Lục công tử Hiển phu phụ. Trịnh Bá Hiển chắp tay chào. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh xuống ngựa hành lễ, phong thái khí độ vui mừng hào phóng, gặp qua Trịnh đạo hữu. Hai vị mời. Trịnh Bá Hiển nghiêng người hư dẫn. Đa tạ. Lục Trinh hai người cảm ơn, đem mã buộc ở dưới chân núi, sau đó cùng hắn lên núi. Lần đầu gặp gỡ, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh là bày ra lễ phép xem trọng, không có phi hành, thành thành thật thật đi đường núi. Đến bọn hắn cái thân phận này địa vị, cũng không nóng nảy tiết kiệm này chút thời gian, ngược lại là thái độ quan trọng nhất. Rất hiển nhiên, là thế lực đây Phi Vũ Sơn càng lớn Bạch Vân quan cao thủ, Lục Trinh lễ phép cùng xem trọng nhường Trịnh Bá Hiển cực kỳ thỏa mãn, một đường dẫn dắt lúc nụ cười không dứt, giới thiệu Phi Vũ Sơn cảnh trí. Kỳ phong quái thạch, tinh xảo đặc biệt, ăn nói lan man không tiêu tan, còn có núi đá như kiếm, Phi Vũ Sơn thực sự là tìm một chỗ thần tiên chỗ ở a. Phi Vũ Sơn môn hạ hơn trăm người, dường như cũng sinh hoạt tại này trên núi dưới núi, chẳng qua mặc dù chỗ trong núi sâu, chẳng qua lại một chút cũng không nguyên thủy, tự có bờ ruộng dọc ngang ruộng đồng, trụ sở thanh lũ nhã trí. Lục Trinh đi theo Trịnh Bá Hiển, cũng nhìn thấy vụ mặt lẻ tẻ một ít Phi Vũ Sơn đệ tử, chẳng qua lại không thấy nô bộc. Trịnh Bá Hiển giới thiệu nói, Phi Vũ Sơn đệ tử các chuyện cũng tự mình làm, không có tạp dịch. Lục Trinh gật đầu biểu thị ra đã hiểu, mỗi nhà có mỗi nhà qua pháp. Phải biết, liền xem như Bạch Vân Quan cùng Kim Hoa phái, đều cũng có cùng loại hỏa công đạo nhân và làm việc vật vãnh người làm trong nhà, được trao tặng một ít cường thần kiện thể pháp môn, coi như là tạp dịch đệ tử. Những thứ này tạp dịch đệ tử ở bên trong môn phái đương nhiên là thiên phú không đủ, địa vị thấp, thế nhưng cũng sẽ được chuyển thụ một ít kiện thể pháp môn hoặc là phụ lục hỏa pháp chi thuật, đợi cho lớn tuổi rời núi lúc cũng coi như một phương hào thủ, với lại lương tựa Bạch Vân Quan, tại các từ gia hương cũng trôi qua không tệ. Cho nên Bạch Vân Quan cách mỗi mấy năm tuyển nhận tạp dịch đệ tử mười mấy cái danh lạch, đều là muốn cướp. Mà Phi Vũ Sơn thì lại khác, rất hiển nhiên yêu cầu đệ tử tự lực cánh sinh, chuyện gì đều yêu cầu đệ tử chính mình làm, trồng trọt nấu cơm, sửa chữa may vá, không biết là tu luyện một loại phương thức, còn là đơn thuần không có tiền mời không nổi người. Khu khu. Trên đường đi cùng đi ngang qua Phi Vũ Sơn đệ tử bắt chuyện qua, Tĩnh Châu sơn nhiều thủy nhiều, thực sự là sơn thủy nuôi người, Phi Vũ Sơn đệ tử nam soái nữ tịnh dường như thần tượng trại huấn luyện, lại thêm luyện kiếm mà đến hiên ngang khí chất, đỡ cái camera là có thể trực tiếp mở lợi dễ ảm. Ừm, Lục Trinh gật đầu, Phi Vũ Sơn đối với người bình thường không nhiều hữu hảo, không thể thường đến, có chút thái đả cái người. Lục Trinh vừa nghĩ, một bên liền theo Trịnh Bá Hiển đi tới Phi Vũ Sơn chủ phong giữa sườn núi tông môn chủ điện. Bước vào chủ điện, chính vị thượng một vị người mặc màu vàng hơi đỏ khói lung bách hoa sự hy giản hoa váy, đầu đội ngưng bích tiểu kiếm kim ngọc châm nữ tử đứng dậy đón lấy. Nữ tử này nhìn lên tới mặc dù chỉ có 30 trên dưới, nhưng mặt mày anh tú, trong mắt chứa ánh sáng nhu hòa, một thân khí chất dịu dàng ấm áp, nhìn lên tới phảng phất như là một vị nhà bên tỷ tỷ. Bạch Vân quan ngoại môn cư sĩ Lục Trinh, gặp qua Hàm Kiếm tiên tử. Hoa Đào Thẩm Doanh, gặp qua Hàm Kiếm tiên tử. Cái này vị chính là Phi Vũ Sơn kiếm phái đương đại tông chủ, Hàm Kiếm tiên tử. Hàm Kiếm tiên tử gật đầu cười nói, Bạch Vân quan khí vận thịnh vượng, có người kế tục. Lục Trinh làm vì hậu bối, vốn là không có tư cách trực tiếp hội kiến Hàm Kiếm tiên tử, còn hơn lúc trước hắn đi Kim Hoa phái, cũng chỉ là gặp được quản hậu cần mấy vị trưởng lão. Chẳng qua lúc này không giống ngày xưa, Lục Trinh tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạo hạnh chi cao, thậm chí siêu việt Phi Vũ Sơn lao bối môn nhân, đương nhiên thì có tư cách bị Hàm Kiếm tiên tử tự mình tiếp kiến rồi. Hai vị mời ngồi. Đa tạ Hàm Kiếm tiên tử. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh gặp qua đi theo Hàm Kiếm tiên tử cùng nhau người tiếp khách hai vị trưởng lão, sau đó một vừa vào tọa, cảm ơn qua một vị đệ tử dân trà. Không cần thiết thừa nước đục thả câu, Lục Trinh uống một ngụm trà, tán dương một tiếng, thẳng vào chủ đề. Văn bối trước đó từng tại U Minh giới bên trong ngẫu nhiên được một phương tấm lụa, thừa thư Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh làm lúc văn bối thủ đoạn thiếu, nóng lòng không đợi được, cho nên được kiếm kinh sau đó, lập tức liền tự mình tu luyện, may mà chỉ là tự học, cũng không chuyển cấp. Lục Trinh nói trước tình cảm, tiếp tục nói, sau đó gặp phải Đăng Vân Sơn đệ tử Yến Hưng Hà, mới biết là Phi Vũ Sơn chuyển thừa, vốn nên là trước tiền đến, chỉ là văn bối làm lúc học nghệ không tinh, tu vi không đủ, thì chưa từng thành hàng. Bây giờ văn bối cũng coi như có một chút sức tự vệ, lúc này mới mang theo nội tử còn kinh bái sơn, thì kiến thức một phen kiếm tu đại phái phong thái. Lục công tử khách khí, Bạch Vân Quan là đạo môn lộng lẫy, bẩm sinh vân khí uy danh hiển hách, mây trắng động thiên linh khí tràn đầy, Phi Vũ Sơn tiểu môn tiểu hộ, làm sao có thể so sánh? Một vị tên là Tiết Chấn trưởng lão khiêm tốn nói. Tiết trưởng lão chuyện này, Phi Vũ Sơn Tam Vũ Thất Hà thập thần kiếm uy chấn thiên hạ, làm sao được xưng tụng tiểu môn tiểu hộ? Lục Trinh cười nói, hôm nay lên núi thấy một lần, mới biết danh bất hư truyền, núi đá như kiếm, tiên khí cuốn lượn quanh, không lô vũ hóa cử hà tên. Lục Trinh tại Bạch Vân Quan lúc thì nhìn xem lọt qua cửa tại Phi Vũ Sơn tình báo, thương nghiệp lẫn nhau thổi, tuyệt đối năng lực thổi tới người ta trông ngứa. Ba Vũ Thất Hà hàng chủ kiếm tu, chính là Phi Vũ Sơn hơn mấy bối nhân vật, ngự kiếm thiên hạ hàng yêu trừ ma, sát thực uy danh hiển hách. Sau đó thì sau Phi Vũ Sơn sơn tiềm tu, tùy tiện không còn như thế. Lục Trinh nói xong, từ trong ngực lấy ra một phương hộp gỗ, nhẹ nhẹ đặt lên bàn, tiện tay mở ra, bên trong nhìn một phương khăn lụa, đúng là hắn mấy năm trước lấy được Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh nguyên bản. Hàng Kiếm tiên tử vẫy tay, liền đem phương này khăn lụa cầm ở trong tay, triển khai xem xét, không khỏi gật đầu một cái, thần sắc cảm đạm. Trịnh Bá Hiền nhìn thấy Hàng Kiếm tiên tử nét mặt, không khỏi ánh mắt nhất động, nghi ngờ hỏi, trưởng môn, này kinh thư chẳng lẽ? Hàng Kiếm tiên tử thở dài một tiếng, chính là Quách sư muội khăn lụa. Cảm tạ thông thiên đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ đạo hữu xin dừng bước cú đạo hữu 200 thưởng thức chương 647, nhận được luyện kiếm pháp chương 647, nhận được luyện kiếm pháp chương 647, đạt được luyện kiếm pháp Lục Trinh thì không ngờ rằng, khăn lụa chủ nhân lại là Hàm Kiếm tiên tử sư muội. Làm năm hai người tình như tỷ muội, cùng sống công việc cùng nhau tu luyện, chẳng qua vị này Quách sư muội tại một lần xuống núi du lịch trong quá trình mất tích, cũng không trở về nữa. Cho tới bây giờ, đã hơn 100 năm. Cho nên, trước mắt vị này Hàm Kiếm tiên tử, kỳ thực đã là một hơn 100 tuổi lão bà. Đương nhiên, Lục Trinh ánh mắt chính trực, không có toát ra một tia ý nghĩ. Làm lúc sư muội còn tại tu luyện môn này Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh nàng trí nhớ không tốt, cho nên liền đem kinh thư theo tại trên khăn lụa, lúc nào cũng quan sát. Hàm Kiếm tiên tử nhìn bật nhớ người, không ngờ rằng trăm năm qua đi, này khăn lụa còn có thể trở lại Phi Vũ Sơn. Sừng sốt hội thần, Hàm Kiếm tiên tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Trinh, đa tạ Lục công tử, vất vả Lục công tử vạn dặm con kinh. Tiên tử khách khí, nói đến ta thì chịu vị này Quách tiền bối ân huệ, môn này kiếm kinh cũng nhiều lần giúp ta chu sát cường địch. Lục Trinh nói. Ồ. Hàm Kiếm tiên tử nhíu mày lại, môn này kiếm kinh thế nhưng chỉ có ngự kiếm chi pháp. Lục Trinh cười cười, vỗ vỗ hồ lô, thì lấy một chi hồng ngọc kiếm nơi tay, làm lúc môn này kiếm kinh tại một cái gọi Bạch Ngọc Tình Diễm Thi trên tay, nàng vì móng tay của mình luyện chế thành phi kiếm, lớn nhỏ như ý, dùng thì thật thuận tiện. Hàm Kiếm tiên tử liếc mắt liền nhìn ra này hồng ngọc kiếm hư thực, trăm năm quỷ thi, vì móng tay luyện chế thành phi kiếm, chỉ sợ đã chưa đủ công tử bây giờ chi dụng đi. Lục Trinh cười khổ gật đầu, lần trước gặp phải một con ngàn năm lang yêu, sẽ phá hủy một thanh kiếm. Hàm Kiếm tiên tử không khỏi cười nói, Lục công tử có thể được kiếm kinh cũng tu luyện có thành tựu, cũng là cùng ta Phi Vũ Sơn hữu duyên, cũng không thể nhường công tử lại dùng bực này phi kiếm đối địch, không biết công tử là muốn một thanh thành phẩm phi kiếm, còn là nghĩ muốn tự luyện chế. Lục Trinh chớp mắt, thì không khách khí, đa tạ tiên tử, văn bối đại ngôn, nếu là có thể, văn bối muốn cầu môn này kiếm kinh phương pháp luyện kiếm, tự động luyện chế một thanh phi kiếm. Mọi người nghe vậy cũng cười, Tiết Chấn cười nói, chính nên như vậy, hay là tự luyện chế phi kiếm dùng dễ chịu một ít. Hàm Kiếm tiên tử cười nói, Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh không tính ta phái bí truyền, đã từng tặng cho ta phái thân bằng, luyện kiếm pháp tử thì như thế. Lục Trinh đứng dậy, không người nói tạ, đa tạ Hàm Kiếm tiên tử. Không khách khí, công tử trầm ngâm, ta cái này chuyển cho người pháp môn. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, không núp đích,
chỉ thấy Hàm Kiếm Tiên Tử chỉ tay một cái, một chút linh quang thì theo nàng ấn đường thoáng hiện, cố gắng bước vào chính mình chân linh thức hải. Tương đối trước đó Tống Khai Xuyên, Bài Ngọc Chân Nhân cùng Vạn Tùng đạo nhân và cho mình linh thức truyền pháp lúc chính mình không hề sức chống cự khác nhau, Lục Trinh lần này đã có thực lực có thể lựa chọn đem này linh quang trận ở ngoài cửa. Khu khu, đương nhiên, Lục Trinh tự nhiên sẽ không làm như thế, thế là bung ra thức hải, nhường kia lọn linh quang bước vào, tại trong đầu của mình hóa thành một thiên mấy ngàn luôn ẩn ý phi vũ thừa hà luyện kiếm pháp. Lục Trinh vẻ mặt tươi cười, lần này xuất hành mục tiêu lớn nhất đã đạt thành. Công tử ở xa tới là khách, ở trên núi ở mấy ngày được chứ? Phi Vũ Sơn mặc dù so ra kém thiên hạ nổi danh danh sơn đại xuyên, chẳng qua thì có mấy phần đặc biệt cảnh trí. Hàm Kiếm Tiên Tử cười nói, Lục công tử đạo hạnh cao thâm, thì chỉ điểm một chút môn hạ của ta một ít bất tài đệ tử. Nơi nào nơi nào? Lục Trinh cười lấy đáp ứng Hàm Kiếm Tiên Tử, Phi Vũ Sơn thần tiên chỗ ở, vốn mong được như vậy, không dám mời ngươi. Hàm Kiếm Tiên Tử là Phi Vũ Sơn chi chủ, đương nhiên sẽ không một thẳng đối tiếp Lục Trinh. Mấy người nói chuyện một hồi, bàn giao xuống đi cho Lục Trinh cùng Thẩm Doanh sắp đặt ăn ngủ sau đó, liền cáo từ rời đi, lưu lại Tiết Chấn cùng một vị trưởng lão khác tương bồi. Tiết Chấn hai vị trưởng lão người tiếp khách, chính là đối với Lục Trinh hai người xem trọng, chẳng qua Lục Trinh dù sao cũng là văn bối, cùng hai vị trưởng lão hàn huyên một hồi thiên, thì đem bọn hắn quên đi, đổi hai vị khác Phi Vũ Sơn đệ tử trẻ tuổi tương bồi. Lục Hinh, Thẩm Tiên Tử, là cái này Phi Vũ Sơn nổi tiếng vân trung cốc, dấu mây tụ khí, chính là dưới núi phương viên trăm dặm linh khí hội tụ nơi, chúng ta bình thường tu luyện đột phá, nhờ ở chỗ này. Nói chuyện là một vị tên là Mẫn Thanh Nhi Phi Vũ Sơn nữ đệ tử, tuổi tác không lớn, nhưng mà tu vi không yếu, là Phi Vũ Sơn đệ tử đi truyền, nếu là Yến Hồng Hà không có Đông Hải kia một phen gặp gỡ, đoán chừng cùng nàng cũng liền tại sàn sàn với nhau. Hầu ở Lục Trinh bên người là một vị tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng nam tử, toàn thân áo trắng như tuyết, hai mắt thần quang như kiếm. So với Mẫn Thanh Nhi một đường giới thiệu Phi Vũ Sơn 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 thủy thủy, vị này gọi là Tiết Hàng nam tử nhiều cùng Lục Trinh nghiên cứu thảo luận kiếm thuật. Phi Vũ thừa hàng ngự kiếm kinh mặc dù không tính trên núi công pháp bí truyền, lại cũng coi là cường lĩnh tính chất kiếm kinh, gồm cả phi vũ nhẹ nhàng linh động, thừa hà biến ảo khó lường chi thế. Xác thực như thế. Lục Trinh gật đầu, nghe nói là các ngươi xác nhận sở trường, còn sẽ có đến tiếp sau kiếm kinh tu luyện. Tiết Hàng gật đầu nói, chính là, hoặc vào phi vũ, hoặc tu thừa hà, chẳng qua thì có đệ tử muốn hai chiếu cố, chuyên tâm tu luyện phi vũ thừa hà ngự kiếm kinh thì có sở thành. Lục Trinh gật đầu, hắn bị ngọc cấn một đường tăng lên, phi vũ thừa hà ngự kiếm kinh đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm chỗ, chỉ sợ đã không thua tại Phi Vũ Sơn bên trên các lộ kiếm tiên. Lúc này sắc trời đã hơi có vẻ tối tăm, thái dương ngã về tây, hàng luồng dáng chiều xuất hiện ở chân trời, một đường lan tràn tới. Đúng lúc này, phía sau núi một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, bắn thẳng đến chân trời, bay vào đầy trời màu vàng kim dáng mây trong. Sau đó, trên trời thì lóe lên các loại kiếm quang, mà vô số hào quang giống như nước chảy một dạng, ở trên trời đã nổi lên tầng tầng quái động, sau đó tụ hợp vào đến kiếm quang bên trong. Sau một khắc, kiếm quang như hà, phơi phới ra mấy chục dặm hào quang, lấp lóe chảy xuôi, cùng chân trời dáng chiều hòa lẫn, vàng rực đầy trời. Thẩm Doanh ánh mắt sáng lên, thở nhẹ một tiếng, thật xinh đẹp a. Mẫn Thanh Nhi cũng là ánh mắt mê ly, đây là phía sau núi tiền bối tại thu thập hào quang, Phi Vũ Sơn thế núi linh khí như kiếm, thẳng vào thiên không, hào quang chiếu qua nơi này lúc lại mang lên một sợi kiếm khí. Lục Trinh thì thào nói, thu thập hào quang, luyện vào phi kiếm. Tiết Hằng gật đầu, chính là, vì hào quang luyện vào kiếm khí, đúng là chúng ta Phi Vũ Sơn độc môn luyện kiếm thủ pháp. Lục Trinh thì gật đầu, Phi Vũ thừa hà luyện kiếm pháp bên trong, xác thực cũng có tương quan miêu tả. Đặc chủng hào quang hiệu quả tốt nhất, tỉ như Phi Vũ Sơn kiếm khí hà quang, chẳng qua này hào quang chính Phi Vũ Sơn đều không đủ dùng. Lục Trinh cùng người ta quan hệ còn chưa đến nước này, đừng suy nghĩ. Ngoài ra, bình thường hào quang cũng có tác dụng, chẳng qua nhu cầu lượng lớn, cho dù mỗi ngày sớm muộn gì thu thập không ngừng, muốn luyện thành một thanh uy lực đầy đủ phi kiếm, cũng phải thu thập mấy chục năm. Lục Trinh nơi nào có lúc này? Được rồi, dù sao phi kiếm cũng không phải chủ tu, vì năm nay tại Bạch Vân Quan đổi lại mấy khối linh tài, cũng đủ để luyện chế ra một thanh uy lực không tầm thường phi kiếm. Chương 648, Đấu Kiếm Hòa Luận Hà Quang. Chương 648, Đấu Kiếm Hòa Luận Hà Quang. Chương 648, Đấu Kiếm Hòa Luận Hà Quang. Đinh 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 đinh. Liên tiếp giòn vàng trên không trung băng lên, lại là Lục Trinh đang cùng Tiết Hàng đấu kiếm. Lục Trinh Hồng Ngọc kiếm bây giờ mặc dù khó mà tham gia càng cao cấp cái khác đấu kiếm, nhưng là cùng Tiết Hàng đám người đấu một trận hay là không có vấn đề. Sau một lát, Hồng Ngọc kiếm tại tiến lên lúc khẽ run lên, theo khía cạnh phá vỡ đánh tan đối diện kiếm quang, nhẹ nhàng lướt qua Tiết Hàng bên gáy. Hảo kiếm pháp. Mẫn Thanh Nhi vỗ tay cười nói, sư minh, nhìn xem ngươi còn dám hay không tự cao tự đại. Tiết Hàng im lặng, ta không phải liền là lần trước thắng ngươi một kiếm nha, cái gì gọi là tự cao tự đại, ta khi nào tự cao tự đại, lại nói, ta tuổi tác vốn là lớn hơn ngươi. Hừ. Mẫn Thanh Nhi nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo Thẩm Doanh không dừng lại tán dương, Lục huynh chỉ bằng một bộ ngự kiếm kinh thì có thể đánh bại Tiết sư minh, tuyệt đối là một vị kiếm đạo kỳ tài, bái nhập Bạch Vân Quan đáng tiếc, nên gia nhập Phi Vũ Sơn mới là. Thẩm Doanh nở nụ cười xinh đẹp, nghĩ đến Hồng Hà lại xem xét Mẫn Thanh Nhi, luyện kiếm hài tử, tính cách cũng là thẳng như vậy sao? Lục Lang đối với Bạch Vân Quan công pháp thành tựu thì không cạn. Thẩm Doanh cười nói, Mẫn Thanh Nhi liên tục gật đầu, cũng thế, nếu là bằng tu vi thật sự, đoán chừng Tiết sư huynh cũng không chặn được Lục huynh một kiếm. Tiết Hằng, chẳng qua chỉ bằng kiếm pháp, Lục huynh thì học qua một bộ ngự kiếm kinh kỳ thực bên trong chỉ là dạng giải ngự kiếm chi pháp cùng kiếm pháp căn bản, mà chúng ta thế nhưng học qua các loại vận dụng phi kiếm, đối địch kinh nghiệm cùng đấu kiếm kỹ pháp, Lục huynh năng lực theo kiếm pháp căn bản trong thôi diễn ra nhiều như vậy kiếm lộ, chân chính là vô cùng lợi hại. Tiết Hằng lời bình đạo những thứ này học để mà dùng thứ gì đó, Phi Vũ Sơn chất đầy hơn phân nửa tàng kinh các,
đủ để bảo đảm Phi Vũ Sơn đệ tử tại đạo hạnh không sai biệt lắm thậm chí hơi yếu tình huống dưới, phiêu bạt giang hồ, khắc địch chế thắng. Lục Trinh cười cười không nói lời nào. Hắn mặc dù chưa có xem những sách này, thế nhưng hắn có Ngọc Cấn A, Phi Vũ Thừa Hà Ngự Kiếm Kinh bên trong luôn có cơ bản nhất kiếm pháp đi, một đường tiêu hao khí vận chi quang chồng lên đi, thì đủ để đem kiếm pháp của mình thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Chỉ phải học được 1+1, sau đó một đường thôi diễn tiếp có thể tạo ra bom nguyên tử, đây là vô cùng hợp lý sự việc a. Đây là Lục Trinh cùng Thẩm Doanh tại Phi Vũ Sơn ngày thứ 3. Ngày thứ nhất buổi chiều, Trịnh Bá Hiển, Tiết Chấn cùng một vị khác trưởng lão bồi tiếp mở tiệc chiêu đãi Lục Trinh cùng Thẩm Doanh một phen, mời lưu khách. Lục Trinh tự nhiên đáp lại, chẳng qua sau đó thì không có phiền phức những trưởng bối này, chỉ là cùng Tiết Hằng cùng Mẫn Thanh Nhi cùng nhau, du lãm Phi Vũ Sơn cảnh trí, kết bạn Phi Vũ Sơn đệ tử. Cũng đúng thế thật danh môn đại phái hậu bối đệ tử biết nhau trao đổi lẫn nhau phương thức, nếu là có thể cho tới cùng đi, về sau sẽ là bằng hữu. Tỷ như nói Lục Trinh cùng Kim Hoa phái Vinh Tùng thì là như thế kết giao bằng hữu. Mà Lục Trinh cùng Thẩm Doanh tính cách đều tốt, mà Tiết Hằng cùng Mẫn Thanh Nhi cũng là Phi Vũ Sơn thế hệ này nhân vật đứng đầu, cho nên bốn người kết bạn, quan hệ cũng đều chỗ không tệ. So tài một chút kiếm pháp, cách đó không xa tụ tập mấy cái Phi Vũ Sơn đệ tử cũng đều cười hì hì lấy hướng bên này lên tiếng chào hỏi sau rời đi, Lục Trinh bốn người lúc này mới ngồi dưới tảng cây đế đá. Mẫn Thanh Nhi từ phía sau trong bao nhỏ lấy chút ít hạt thông đặt ở trên bàn đá, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Minh phi kiếm, chỉ sợ đã không thoa sử dụng a? Tiết Hằng hỏi. Lục Trinh gật đầu một cái, bất quá ta đã hướng Hàm Kiếm Tiên Tử cầu đến luyện kiếm pháp, chuẩn bị xuống núi sau khi về nhà thì luyện chế một thanh phi kiếm. Lục Minh có tài liệu? Có. Cái này cũng không có gì có thể giấu giếm. Lục Trinh vô hồ lô, thì lấy ra ba khối linh tài, đều là hắn lễ mừng năm mới lúc tại Bạch Vân Quan đổi lấy. Phi Vũ Sơn phi kiếm vốn là vì nhẹ nhàng linh hoạt linh động tăng trưởng, này ba khối vật liệu đủ để luyện chế một thanh không tệ phi kiếm. Tiết Hằng cẩn thận phân biệt, ánh mắt sáng lên, đây là Vân Văn Thiết, đây là Lưu Quang Tinh Kim, còn có cái này viên ta không quen biết, cứng rắn vô cùng, vừa vẫn thích hợp làm kiếm tích. Thế nào? Đồ tốt a. Tiết Hằng thở dài nói, ngược lại lại thở dài một tiếng, đáng tiếc. A. Lục Trinh chớp mắt, này mới phản ứng được, đáng tiếc không có hào quang. Mẫn Thanh Nhi gật đầu, này ba khối vật liệu cũng không tệ, nếu là luyện thành phi kiếm, đoán chừng đầy đủ ta dùng 200 năm. Nàng ngược lại là có lòng tin, tin tưởng mình một nhất định có thể tu đạo trường sinh, thẳng vào kiếm tiên. Tiết Hằng sờ lên cái mũi, chớp mắt, nhìn về phía Lục Trinh, nếu không ngươi lại đi tìm trưởng môn, muốn một chút hào quang. Lục Trinh lắc đầu nói, đừng, kiếm khí hà quang chỉ có ngần ấy, chính các ngươi đều không đủ dùng, ta có thể không mở được cái miệng này. Kiếm khí hà quang lại là đặc thù, cũng phải đủ lượng mới có hiệu quả, Phi Vũ Sơn cao thủ mỗi ngày thu thập, cũng chỉ là khó khăn lắm đủ mà thôi. Kỳ thực, Mẫn Thanh Nhi suy nghĩ một lúc, đặc thù hào quang, khắp thiên hạ cũng không phải chỉ có Phi Vũ Sơn mới có. Tiết Hằng lắc đầu, đừng, đặc thù hào quang nơi ở, phần lớn là động thiên phúc địa, linh khí hội tụ chỗ, dường như đều cũng có chủ, ngươi nhưng chớ đem Lục Minh hướng trong khe mang. Mẫn Thanh Nhi hai mắt lật một cái, niệm mai nói, ngươi đương nhiên không được, chẳng qua Lục Minh cùng Thẩm tỷ tỷ tu vi bậc nào, tới cửa đi muốn một ít làm sao vậy, có đôi khi chúng ta trên núi tiền bối cũng sẽ đi tới cửa yêu cầu một ít đâu, dù sao những hào quang này đối bọn họ thì không có tác dụng lớn hơn gì. Tiết Hằng không khỏi nâng trán. Lục Trinh nghe vậy nhíu mày lại, cùng Thẩm Doanh nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã hiểu. Phi Vũ Sơn kiếm khí hà quang nhìn tới đúng là không đủ dùng, Phi Vũ Sơn tiền bối có vẻ như thỉnh thoảng còn ra đi kiếm điểm thu nhập thêm. Ba vũ thất hà cỡ nào như thế, người bình thường cũng không dám cùng bọn hắn đoạt hào quang. Không biết còn có cái gì đặc thù hào quang. Lục Trinh hỏi Mẫn Thanh Nhi đạo tỷ như nói Văn Hoa chùa, tọa lạc tại trên núi Phổ Dương, có một chỗ Phật quang kim đỉnh, mỗi ngày có thể tạo ra kim đỉnh hào quang. Mẫn Thanh Nhi nói. Lục Trinh bước cằm, Phật môn à, có chút khó khăn à, có hay không có đoạt sau đó không có hậu hoàn chỗ. Có a. Huyễn bất gốc, mỗi ngày hào quang rơi vào trong cốc, cũng sẽ thành tiểu thất huyễn phi hà, chẳng qua này hào quang bị trong cốc kia con đại xà coi là độc chiếm, trên núi tiền bối mỗi lần quá khứ đều phải mấy người cùng nhau đấy. Mẫn Thanh Nhi vẻ mặt tự hỏi. Lục Trinh. Được rồi, cái này bài trừ, chính mình muốn là quá khứ, đoán chừng thì cho người ta thêm đồ ăn. Quảng Lâm đạo nổi danh nhất có đặc thù hào quang chỗ, ta liền biết này hai nơi. Mẫn Thanh Nhi buông buông tay nói. Hào quang cũng không phải thường dùng thứ gì đó, bình thường dị nhân cũng không dùng được, cho nên có rất ít người chuyên môn chú ý, cũng là Phi Vũ Sơn cần dùng đến. Mẫn Thanh Nhi mới biết được mấy cái, chẳng qua nàng cũng không biết càng nhiều, rốt cuộc nàng tu vi còn cạn, hiểu rõ cũng vô dụng. Ta còn biết một ít. Tiết Hằng là Tiết Chấn hậu bối, biết đến càng nhiều hơn một chút. Hà Tây đạo có một chỗ, Xuyên Đông đạo có hai nơi. Mẫn Thanh Nhi cũng tới hào hứng, đều là cái gì hào quang? Chủ nhân là ai? Hà Tây đạo Tư Châu Cam Lộ Sơn Cam Lộ Cung, đạo môn địa bàn, Cam Lộ hào quang đối với chữa thương chữa bệnh có hiệu quả. Tiết Hằng nói. Lục Trinh thở dài một tiếng, kế tiếp, Xuyên Đông đạo có một đoạn cửu khúc hà, núi non bao quanh, linh khí hội tụ, hào quang chiếu rọi tại trên sông sẽ thành tựu một loại cửu khúc hà quang, khúc chiết chuyển, thần diệu khó lường, chẳng qua đều bị cửu khúc hà chủ Hà Việt Kim Giang thần sông thu lấy, ngày bình thường lấy ra làm món quà đi thân thăm bạn. Tiết Hằng tiếp tục nói. Lục Trinh im lặng, Việt Kim Giang chính là Xuyên Đông đạo bên trên một cái chủ đường thủy, cho nên Việt Kim Giang thần sông thực lực không thể coi thường, huống chi người ta còn có chính phủ thân phận. Lục Trinh còn nhớ làm năm lũ lụt lúc, bọn hắn theo Lăng Bắc đạo bước vào Xuyên Đông đạo, chính là Việt Kim Giang thần sông điều động một vị lão quy tới trước hộ tống, mang lấy bọn hắn đi đường thủy xuất hành. Lại là một không thể chê ư. Cảm tạ ma nuốt diều hâu đạo hữu trăm thưởng thức chương 649, Thanh Kỳ Sơn biến cô chương 649, Thanh Kỳ Sơn biến cô chương 649, Thanh Kỳ Sơn biến cố. Lục Trinh bước cằm, đang nghĩ chính mình có mất mặt năng lực theo Việt Kim Giang Thần Sông cầm trong tay đến Cựu Khúc Hà Quang. Còn có một chỗ, tại Xuyên Đông Đạo Lô Châu, có một tòa Thanh Kỳ Sơn, thế núi kỳ cao vô cùng, thẳng vào trong mây, mỗi ngày đều có một sợi hào quang rơi lên đỉnh núi Thanh Đồng, hóa thành Bích Lạc Thanh Hà. Thanh Kỳ Sơn núi cao thế hiểm, giữa sườn núi trở lên thì có bốn mùa cương phong quét, dường như không người có thể ở, chỉ có một con ngàn năm diều hâu, lâu dài ở lại ở trên đỉnh núi, phàm nhân không thể gần. Tiết Hằng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, cho nên nói thiên hạ cứ như vậy đại, đồ tốt dường như đều cũng có chủ. Thanh Kỳ Sơn, ngàn năm diều hâu. Lục Trinh không khỏi chớp mắt, sau đó hỏi Tiết Hằng nói, này con diều hâu có phải hay không họ Dịch? Tiết Hằng không khỏi kỳ nói, đúng vậy. Này diều hâu cho mình lấy cái tên là Dịch Thanh Thiên, Lục Hinh cũng nghe qua danh hào của hắn. Sắp thực nghe qua. Lục Trinh gật đầu, lại hỏi nói, này Bích Lạc Thanh Hà, đối với Dịch Thanh Thiên có hữu dụng hay không? Hữu dụng nha, chẳng qua hắn cũng góp nhặt mấy trăm hơn ngàn năm, khẳng định có dư, chẳng qua có rất ít người năng lực theo trong tay hắn cầm tới mà thôi. Thì ra là thế. Lục Trinh gật đầu, thở dài nói, đồ tốt đều không tốt cầm a. Tiết Hằng thì thở dài một tiếng, đúng vậy a. Lại tại trên Phi Vũ Sơn dừng 3 ngày, trong 3 ngày này, Lục Trinh không chỉ buổi tiếp Tiết Hằng và thế hệ tuổi trẻ đệ tử luận bàn tỷ thí, còn cùng Phi Vũ Sơn các vị tiền bối thử một chút tay, điểm đến là dừng, cũng làm cho Lục Trinh tại kiếm đạo kinh nghiệm thượng lại có tiến bộ. Xuống núi cùng ngày, lần nữa bái kiến Hàm Kiếm Tiết Tử, biểu thị ra một chút cảm tạ, sau đó mời Tiết Hằng cùng Mẫn Thanh Nhi nếu là xuống núi lời nói, có thể đến Đồng Lâm huyện tìm bọn hắn chơi. Xuống núi, lấy mã, Tiết Hằng cùng Mẫn Thanh Nhi đưa thẳng 30 dặm đường núi, đem hai người đưa đến trên quan đạo, lúc này mới vây tay từ biệt. Lục Lang biết nhau vị kia Dịch Thanh Thiên. Thẩm Doanh hỏi. Lục Trinh gật đầu, lại lắc đầu, ta biết hắn, nhưng đoán chừng hắn không biết ta. Nhìn xem Thẩm Doanh tò mò, Lục Trinh giải thích nói, cái này Dịch Thanh Thiên là Hồ Dịch Quân bằng hữu, Định Phong Sơn Hồ Vương. Thẩm Doanh ngạc nhiên nói. Lục Trinh gật đầu, lần trước Hồ Chu không phải tiến về Xuyên Đông Đạo truyền tin sao, trở về lúc còn vừa vặn giúp ta cùng nhau chu sát thánh nữ Nguyên Thành giáo, đưa tin cho Dịch Thanh Thiên. Thẩm Doanh hỏi. Đúng thế. Lục Trinh trả lời. Thẩm Doanh suy nghĩ một chút nói, Lục Lang muốn đi Thanh Kỳ Sơn cầu lấy Bích Lạc Thanh Hà. Lục Trinh chứng chặt đàng hoàng lắc đầu, sao có thể nói như vậy đâu, ta chỉ là nghe Hồ Chu nhắc qua Dịch Thanh Thiên đại danh, cho nên tất nhiên đi ngang qua, thì thuận đường thăm hỏi một chút, tiễn một ít nhà mình sản xuất rượu, kết bạn một chút cao nhân tiền bối. Thẩm Doanh cười trộm nhắc nhở nói, ngươi là Hồ Chu sư phụ, cùng Hồ Dịch Quân ngang hàng tương xứng. Đúng nga. Lục Trinh gật đầu, kia liền càng muốn lên núi, kết giao bằng hữu nha. Thẩm Doanh liền không nhịn được mặt mày cong cong, sau đó cùng Lục Trinh nhìn nhau mà cười. Hai người cưỡi ngựa vùng roi, tiếng cười quanh quẩn trên đường, chỉ để lại một hồi tiếng vó ngựa. Hai người là từ Lăng Bắc đạo Tây Bắc, trải qua Trực Dương đạo bước vào Quảng Lâm đạo, bây giờ tất nhiên muốn theo Xuyên Đông đạo trở về, đó chính là một đường hướng nam, trước tiến vào Xuyên Đông đạo, sau đó đi một chuyến Lô Châu, sau đó lại ngược lại hướng đông trở về Lăng Bắc đạo. Quảng Lâm đạo lấy cỡ nào sơn nổi tiếng, Xuyên Đông đạo sơn càng nhiều, hai người một đường theo đường núi cong cong nhíu nhíu, rất nhiều nơi đều phải khiêng lên ngựa đi. Hoàng Phong cùng Đạp Tuyết cả đời bị người kỵ, gần đây cuối cùng nếm được kỵ người cảm thụ. Ta cũng nghĩ bay qua. Lục Trinh vì chân khí nâng hai con ngựa, đi qua một cái dọc theo vách núi mở đường núi hiểm trở, làm đem hai con ngựa buông ra lúc, hai con ngựa chân dĩ nhiên thẳng đến đang run, nhìn tới bọn hắn cũng không muốn kỵ người. Thẩm Doanh nâng tay háo cười khẽ, tiền đồ. Lục Trinh quát lớn một tiếng, trở mình lên ngựa, cước đạp thực địa, trên lưng có người. Hoàng Phong cuối cùng cảm giác thư thái, móng trước giơ lên, khí dài một tiếng, sau đó thì ở trong rừng trên đường nhỏ vung ra chạy, Đạp Tuyết tại sau lưng vội vàng đuổi kịp. Hai mã một đường chạy, rất nhanh liền chuyển ra cánh rừng cây này, sau đó phía trước có một cái khe núi cản đường, không thể không ngừng cù năng. Lục Trinh lôi kéo cương ngựa, liền thấy phía trước cách đó không xa có một cái cầu treo, liên thông hai bên. Chẳng qua làm người khác chú ý nhất, không phải đầu này cầu treo, không phải trước mắt khe núi, mà là phía tây phương xa một tòa xuyên thẳng chân trời núi cao. Kia núi cao cũng không rộng vắt, cái khác ngọn núi mặc dù đây chúng quanh dãy núi hơi cao, nhưng cũng tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, thế nhưng kia núi cao chủ phong lại không giống đại chúng, thẳng đứng thẳng lên trời, giống như hạc giữa bầy gà, tuyệt thế độc lập. Thanh Kỳ Sơn. Lục Trinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hảo gia hỏa, thực sự là không nhìn thấy đỉnh núi a. Thẩm Doanh đưa mắt nhìn ra xa, Thanh Kỳ Sơn đỉnh cao nhất có 3000 trượng, đây thứ hai cao phong còn phải cao hơn 2000 trượng còn nhiều. Nghe nói chính là thượng cổ thần tiên vì thạch làm kiếm, đấu pháp sau khi thắng lợi tiện tay cắm vào nơi này, sau đó mặt trời lên mặt trăng lặn, thế sự xoay vần, thì cùng chung quanh dãy núi dung hợp, hóa thành Xuyên Đông đạo thứ nhất cao phong. 3000 trượng, vẫn chỉ là Xuyên Đông đạo thứ nhất cao phong. Lục Trinh chép miệng một cái, đây mẹ vợ dẹt còn cao hơn nữa cái này còn không phải trọng điểm. Phải biết, thế giới này so sánh hiện đại thế giới, linh khí tràn đầy, cương phong lẫm liệt, lên trời xuống đất độ khó đều so trái đất lớn, Lục Trinh tu vi cao sau đó đã từng thử qua một lần, cũng là bay đến 5000 trượng, sau đó liền rốt cuộc không bay qua được. Đúng vậy à, Trung Kinh Vương Bắc Linh Công Sơn, thẳng vào trong mây 5000 trượng, liên thông linh không thiên giới, đó là triều đỉnh một chỗ động tiên, nghe nói đây tất cả môn phái động tiên phúc địa cũng lớn. Thẩm Doanh nói, ta biết. Lục Trinh gật đầu, hắn ở đây Bạch Vân Quan nhìn qua tài liệu tương quan, nói là đại cảnh triều hoàng thất lao tổ cùng với bọn hắn sắc phong sao trên trời quan, cũng tại linh không thiên giới trong, mà có thể làm tinh quan, ít nhất cũng phải có 500 năm đạo hạnh. Thân làm tinh quan, ngươi dù sao cũng phải có thể bay a. Còn có Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, nghe nói núi cao thế hiểm chỗ thì không ít. Thẩm Doanh có chút hiếu kỳ nói, ta liền suy nghĩ, Dịch Thanh Thiên 1000 năm đại yêu, sao không tại Nam Cương đặt chân? Lục Trinh khỏe miệng khẽ nhếch, rất đơn giản a. Vì sao? Thẩm Doanh nhìn về phía Lục Trinh,
trong mắt chứa vẻ nghi hoặc. Lục Trinh nhún nhún vai, vì Nam Cương đại yêu thì rất nhiều à, ngươi có hay không nghĩ tới, Nam Cương cao hơn Thanh Kỳ Sơn ngọn núi, có lẽ đều bị so với hắn lợi hại hơn đại yêu chiếm cứ. Thẩm Doanh, xác thực, thật có đạo lý. Đi thôi, bái sơn đi. Lục Trinh nói một tiếng, sau đó nhìn xem trước mắt cầu treo, tung người xuống ngựa, nắm hoàng phòng, cẩn thận đi qua cầu treo. Thanh Kỳ Sơn không phải nhân loại môn phái, nhưng không có con đường quá khứ, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh hai người một đường cưỡi ngựa, xuyên sơn vượt bèo, đi suốt một thiên, mới tới Thanh Kỳ Sơn ở dưới. Đem con ngựa buộc tốt, xếp đặt cái chướng nhãn trận pháp che lại chúng nó, sau đó lúc này mới dắt tay bay lên trời, thẳng hướng Thanh Kỳ Sơn bay đi. Tại hạ Lục Trinh, chính là Định Phong Sơn Hổ Vương bằng hữu, nghe qua Dịch Tương Vương đại danh, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, đặt tới bái phòng. Ly đáp lại Lục Trinh, là một đạo lực xuyên thấu cực mạnh ứng lệ, cùng nhau mà đến, còn có một vệt như có như không ma khí. Chương 650, lên núi đánh ma đầu. Chương 650, lên núi đánh ma đầu. Chương 650, lên núi đánh ma đầu ma vận. Lục Trinh lấy làm kinh hãi, với lại cỗ này ma khí hắn rất quen thuộc. Vô tâm chân dục ma khí. Ly lại là một tiếng xuyên vân phá không ứng lệ, thanh âm bên trong còn cuốn một cô ma khí. Lục Trinh không khỏi ánh mắt lóe lên, Thẩm Doanh thì ngay lập tức phản ứng, gấp giọng nói, Dịch Thanh Thiên đang cùng ma đầu dây dưa. Lục Trinh trở tay rút ra kiếm gỗ đào bị sét đánh, quay đầu nói với Thẩm Doanh, ngươi sau ta mặt, không nên rời bỏ ta ba thước bên ngoài. Thẩm Doanh ở bên cạnh hắn có thể tùy thời mang theo nàng đi. Thẩm Doanh gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp, hồng nhạt mở mịt bao phủ quanh thân, tựa hư mà lại thực, khí tức quanh quẩn không ngớt. Lên, ta đối địch, ngươi cứu người. Lục Trinh phóng lên tận trời, thân hình như điện, bắn thẳng đến Thanh Kỳ Sơn đỉnh núi. Thẩm Doanh một tấc cũng không rời, hóa thành một đạo hồng nhạt lưu quang, đi theo sau Lục Trinh. Rất nhanh, hai người tiểu xuyên thấu bảy khắp tại giữa sườn núi biển mây, thẳng lên trời cao, đến gần rồi Thanh Kỳ Sơn đỉnh núi phụ cận. Trên đỉnh núi, một con dương cánh đủ có vài chục mét ngân vũ thần ứng, chính đang điên cuồng vỗ cánh, muốn vỗ cánh cất cánh. Chẳng qua chung quanh đã có trên trăm đầu đen nhánh vô cùng xiềng xích theo trong hư không đưa ra ngoài, cuối cùng đều đâm vào thần ứng thể nội, vô tận ma khí theo xiềng xích tràn vào, cố gắng đồng hóa thần ứng. Thần ứng bị tỏa liên giam cầm, chỉ có thể ngừng lưu tại nguyên chỗ, vận khởi toàn thân yêu lực, chống cự lại ma khí ăn mòn, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong. Hai người vừa mới tới gần đỉnh núi, liền thấy tình cảnh trước mắt. Ma đầu đâu? Thẩm Doanh hỏi. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn chính đang nỗ lực tránh thoát xiềng xích thần ứng, ngay tại trên người Dịch Tương Vương. Sau một khắc, vô số hắc sắc quang mang tại sau lưng ngân vũ thần ứng hội tụ, sau đó hóa vì một cái bóng người màu đen, nâng lên nửa người, hướng về Lục Trinh cùng Thẩm Doanh phất phất tay. Đột nhiên, tám đạo xiềng xích đột nhiên ra hiện ở bên cạnh họ, bốn đạo nhắm ngay Lục Trinh, bốn đạo nhắm ngay Thẩm Doanh, nhắm chuẩn tứ chi, cấp tốc phóng tới. Thanh Vi Ngọc Thần, Cửu Dương Ngọc Nguyên Thần Lôi, cho ta bổ. Lục Trinh vung vẩy kiếm gỗ đào bị sét đánh, toàn lực thi triển nhằm vào tà ma có cực mạnh tác dụng khắc chế Cửu Dương Ngọc Nguyên Thần Lôi. Tám đạo lôi đỉnh chuẩn xác vô cùng bổ vào tám đạo trên xiềng xích. Xiềng xích màu đen trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đạo đạo hắc khí tứ tán. Ngao! Xiềng xích vỡ nát, ma vật phát ra một tiếng không giống nhân loại chu lên, đen tuyền, thấy không rõ ngũ quan trên mặt người mắt trần có thể thấy vặn vẹo một cái trước mắt, sau đó một mảnh hắc vụ đột nhiên xuất hiện, bao phủ hai người không gian xung quanh. Tây Cực Phong Thần, Canh Kim Thần Phong, cho ta thổi một chút thổi một chút thổi. Vô tận gió lớn thổi ào ào, mang theo từng tia từng sợi canh kim chi lực, sắc bén vô cùng, canh kim chi lực thượng lại dẫn hàn luồng hơi thở của Cửu Dương Ngọc Nguyên Lôi đỉnh, phá không phá ma. Hô hấp trong lúc đó thì thổi tan mảnh này hắc vụ, hóa thành vụn bật lẻ kẻ khói đen tứ tán, hiện lộ ra một mảnh trời quang. Thẩm Doanh thừa dịp tinh không vạn lý cơ hội, từ trong ngực lấy ra một bình sứ, mở ra miệng bình, vô tận đào hoa sát từ đó tuôn ra, phô thiên cái địa một tuần hướng ngân vũ thần ứng, cố gắng làm hao mòn vây khốn thần ứng ma khí tỏa liên. Ngân vũ thần ứng phía sau bóng người màu đen ngũ quan bật mèo, lệ quát một tiếng, sau đó một cái bóng mở thì từ trên người hắn bắn ra đây, xông vào đào hoa sát bên trong, ma khí tùy ý chống không một mảnh. Cái bóng đen này cũng hư cũng thực, nhìn lên tới cùng ngân vũ thần ứng người sau lưng ảnh rất giống, nhưng nên chỉ là một đạo hoa thân. Chỉ bất quá, Thẩm Doanh thân làm đào hoa tiết tử, trải rộng thiên hạ đào hoa tử đều muốn cho nàng hương hòa khí, đạo hạnh của nàng mặc dù không cao, chẳng qua nội tình chi sâu, nói ra năng lực hủ chết một nhóm người. Cho nên, đào hoa sát phản phất vô cùng vô tận, bị chống không một mảnh sau đó ngay lập tức bổ sung, với lại đào hoa sát nồng độ, thậm chí so vừa rồi còn cao. Ma ảnh hóa thân lại ngăn cản hai lần, phát hiện lại ngăn không được, chỉ có thể phất phất tay. Sau một khắc, đang khóa lại ngân vũ thần ứng trên trăm xiềng xích khí tức dừng lại, sau đó toát ra mạng lớn ma khí hóa thành lớp kín ma khí chi tường, cùng vô tận đào hoa sát đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau làm hao mòn. Ngân vũ thần ứng ánh mắt sáng rõ, lại là một tiếng xuyên vân phá không ứng lệ, màu xanh yêu lực phóng lên tận trời, phản công ma khí tỏa liên. Nhanh chóng tối lui, ta ma khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không ma uy thiên hạ, đem hai người các ngươi rút hồn luyện phách, ép vào ma huyên, tra tấn luyện hóa 1000 năm. Hắc sát ma ảnh trước đây chỉ chuẩn bị tiện tay bởi rồi hai người, kết quả không ngờ rằng Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thực lực ngoài dự liệu, một hội chuyên môn khắc chế tà ma lôi pháp cùng phạm vi tính phong chú, một nội tình thâm hậu, đào hoa sát giống như vô cùng vô tận. Cái này khiến hắn không thể không phân ra tới gần ư một nửa lực lượng, nhường trước đây có thể áp chế Dịch Thanh Thiên tình huống, biến thành cùng hắn giằng co. Mặc dù hắn rất tức giận, rất muốn đem Lục Trinh cùng Thẩm Doanh trục chết, nhưng giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, hiện tại trọng điểm là Dịch Thanh Thiên, hắn chỉ có thể nói ngoa đe dọa, nghĩ muốn trước tiên đem hai người đuổi đi. Chẳng qua Lục Trinh cùng Thẩm Doanh lại không đốc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là tu luyện thế nào đến cảnh giới này? Lục Trinh cười hì hì nói, ngươi chẳng lẽ không biết, càng là nói dọa, càng là cho thấy ngươi đã miệng cọp gan thỏ,
thận hư vô năng sao? Thẩm Doanh cặp mắt đảo hoa khẽ cong, toát ra vũ mị phong tình, vẻ mặt cười híp mắt nói nói, hắn cũng trở thành như thế một quỷ bộ dáng, ngươi xác định hắn còn có thận, còn có thể làm? Các ngươi muốn chết? Ma ảnh hóa thân giận dữ, nhấc chỉ tay, một đạo vô hình vô chất ma niệm vượt qua không gian, muốn phá toái Lục Trinh thức hải. Kim khuyết tâm kiếm, chém. Một đạo kim khuyết tâm kiếm chém tới, thì cùng đạo kia ma niệm song song mất đi. Thẩm Doanh tránh sau lưng Lục Trinh, ấn quyết trong tay một khắc không dừng lại, vô cùng vô tận đảo hoa sát từ trong bình sứ tuôn ra, phô thiên cái địa, tan rã nhìn đạo kia ngăn cách ngân vũ thần ứng ma khí tượng, cùng ngân vũ thần ứng trong ngoài giáp công, hợp lực phá ma. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, Thẩm Doanh cảm giác buồng tim của mình cuộn loạn, ánh mắt ngưng tụ, hoa đảo mở mịt trong nháy mắt bao phủ quanh thân, bước đi ra một vòng ma ảnh. Không có sao chứ? Lục Trinh quay đầu, cũng nhìn thấy đạo này ma ảnh, không ngờ rằng vừa mới kia ma vật vì ma niệm công phạt chính mình là giả, âm thầm đánh lén Thẩm Doanh mới là thật. Ma vật quả nhiên khó chơi, có thể bản cung cũng không phải dễ chơi. Thẩm Doanh nhếch miệng, chỉ tay một cái, ma ảnh hạch tâm thì có một chút phấn ảnh lấp lóe, sau đó hô hấp trong lúc đó hóa thành một đóa hồng nhạt hoa đào lớn lên, trong suốt long lanh, đem ma ảnh khỏa ở giữa. Sau một khắc, hoa đào phá toái, ma ảnh cũng bị trong nháy mắt mất đi. Đạo này ma ảnh có thể phá vỡ hư không, kết quả lại bị Thẩm Doanh giam cầm phá toái, ma ảnh hóa thân không khỏi lóe lên một cái. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lúc, liền thấy một đạo chói mắt kim quang. Thanh Vi Ngọc Thần, Cửu Dương Ngọc Nguyên, phá. Chuyên môn phá tà phá ma thanh hơi Cửu Dương Ngọc Nguyên thần lôi, mang theo Lục Trinh quần quật lửa giận, hướng về ma ảnh hóa thân thẳng bổ xuống. Ngao cha ơi. Ma ảnh hóa thân chỉ lên trời gầm thét, một đạo thô to xiển xích từ trên người hắn xung ra, hóa thành một đạo màu đen roi lấy, quất hướng lôi đỉnh. Ầm ầm. Cảm tạ thư hữu 202209162358584445 đạo hữu, 08A đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ ma nuốt diều hâu đạo hữu 1000 thưởng thức chương 651, lẫn nhau tính toán chương 651, lẫn nhau tính toán chương 651, lẫn nhau tính toán ầm ầm. Xiển xích rút chúng Cửu Dương Ngọc Nguyên lôi đỉnh. Lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thực thành hư, sau đó theo xiềng xích một đường thẳng hướng ma ảnh hóa thân mà đi. Giang giác, ma ảnh hóa thân chủ động phá toái xiềng xích, ma khí tỏa liên cùng lôi đỉnh cùng nhau mất đi biến mất. Sau một khắc, lại là mười mấy cái xiềng xích đột nhiên xuất hiện, hướng Lục Trinh cùng Thẩm Doanh trên người trói đi. Nay mười mấy cái xiềng xích có thể so sánh vừa mới ban đầu kia 8 đầu xiềng xích thô nhiều, với lại trên đó ẩn chứa ma khí thì không thể so sánh nổi. Lục Trinh không hề bị lay động, trong tay vây ấn, từng đạo màu trắng vân khí bỗng hội tụ, đưa hắn cùng Thẩm Doanh bao quanh bảo vệ. Mười mấy cái ma khí tỏa liên tiếp không ngừng quất vào vân khí bên trên, mây trắng mặc dù khuấy động không ngừng, nhưng cũng không lộn xộn tứ tán. Vừa mới Thẩm Doanh bị ám hại, kém điểm xảy ra sai sót, Lục Trinh hiện tại đương nhiên sẽ không lại cho ma ảnh hóa thân có thể thừa cơ. Từng đạo tiên tiên vân khí miên miên mật mật, nhìn như nhu hòa yếu kém, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, hoàn toàn không có sơ hở. Cho dù ma ảnh hóa thân lại thi triển vừa mới pháp thuật, thì tuyệt đối không phá nổi này vân khí phòng hộ. Vân pháp, ma ảnh hóa thân thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi đến tột cùng là ai? Người đòi mạng ngươi. Lục Trinh đưa tay trộn một cái. Một đạo bạch vân đại thủ ấn thì bỗng nhiên thành hình, hướng về ma ảnh hóa thân một chảo mà xuống. Ma ảnh hóa thân lạnh hừ một tiếng, một con ma khí bàn tay lớn theo phía sau hắn xuất hiện, hướng về bạch vân đại thủ ấn thì nên đón. Sau đó, hai bàn tay to vậy mà tại giữa không trung bắt đầu chơi thủ pháp, tìm lên sơ hở, cố gắng tại không gây tổn hại tự thân tình huống dưới, đem đối phương đại thủ ấn đánh nát. Lục Trinh một tay khống chế bạch vân đại thủ ấn, sau đó một tay giơ lên kiếm gỗ đào bị sét đánh, lại là mấy đạo Cửu Dương Ngọc Nguyên lôi đỉnh đánh xuống. Chẳng qua ma ảnh hóa thân không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải kẻ vớ vẩn, toàn thân ma khí quanh quẩn, không có tụ lực Cửu Dương Ngọc Nguyên lôi đỉnh, cũng chỉ là tiêu hao hắn một ít hộ thân ma khí mà thôi. Thật là lợi hại ma vật. Nếu là không lợi hại, cũng không dám đến gây sự với Dịch Thanh Thiên. Dịch Thanh Thiên cho dù không có Hồ Dịch Quân lợi hại, nhưng mà là Hồ Dịch Quân bằng hữu, có thể khiến cho Hồ Dịch Quân điều động Hồ Chu đến truyền tin, đã nói lên thực lực của hắn tuyệt đối không yếu. Mặc kệ này ma vật là dựa vào âm nhu, dựa vào nhược điểm hay là dựa vào ngạnh thực lực để lại Dịch Thanh Thiên, hắn thực lực bản thân thì tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ. Nếu không phải Dịch Thanh Thiên còn có sức chống cự, kềm chế ma vật hơn phân nửa thực lực, Lục Trinh là chắc chắn sẽ không cùng ma đầu kia phong đúng. Bất quá, Lục Trinh vì vân khí hộ thân, vì các loại thủ pháp cùng ma ảnh hóa thân cực chiến, Thẩm Doanh vì đào hoa sát không ngừng làm hao mòn ma khí bất tường, bên trong còn có Dịch Thanh Thiên toàn lực chống cự. Ba cái hợp lực, ma ảnh kia không còn nghi ngờ gì nữa có chút lực có thua. Muốn áp chế Dịch Thanh Thiên, bên này liền sẽ bị Lục Trinh đè lên đánh, ma khí vách tường bị tiêu ma càng nhanh hơn. Muốn áp chế Lục Trinh cùng Thẩm Doanh, bên ấy Dịch Thanh Thiên yêu lực thì phản công ma khí tỏa liên, muốn đem thể nội ma khí đều khu trục. Các ngươi muốn chết? Ma ảnh giận dữ, rút ra hai con tựa hổ là tay bộ vị, tại giam cầm Dịch Thanh Thiên trên xiềng xích khắc dấu vô số phụ chú, tạm thời chế trụ Dịch Thanh Thiên phản kháng, sau đó đưa tay chính là một đạo hắc quang bắn vào ma ảnh hóa thân thể nội. Dịch Thanh Thiên tu vi cao nhất, nghĩ trước luyện hóa hắn hay là rất khó khăn, không bằng trước đem hắn tạm thời giam cầm một đoạn thời gian ngắn, rút tay ra ngoài tiêu diệt hai cái kia quấy rối người, sau đó lại trái lại toàn lực luyện hóa Dịch Thanh Thiên. Thế là, hắc quang nhập thể, ma ảnh hóa thân khí thế đại thịnh, ma khí bàn tay lớn chướng một vòng to, liền muốn đem Bạch Vân đại thủ lớn bóp nát. Hung ác như thế, Lục Trinh ánh mắt lóe lên, trên tay tăng lực, Bạch Vân đại thủ lớn lại thì lớn hơn một vòng, phía trên lại còn nhiều một tia chân long ý cảnh, ngược lại trái lại chế trụ con kia ma khí bàn tay lớn. Ma ảnh, muốn giết chúng ta, cái nào có dễ dàng như vậy? Lục Trinh cười lạnh một tiếng, Bạch Vân quan công pháp truyền thừa quá rõ, công chính bình thản, công thủ hai đầu cũng cực kỳ cân đối, muốn nghiền ép chính mình, phải mạnh hơn chính mình đa tài được. Đừng nhìn chính mình lại là lôi pháp lại là phong chú lại là kiếm đạo, kỳ thực tự mình tu luyện sâu nhất hay là vân pháp. Không có cách, ai để cho mình là Bạch Vân Quan đệ tử, tiên thiên vân hóa khí pháp chân kinh lý thuyết cảnh giới thì tối cao đâu. Ma ảnh hóa thân khí thế phóng đại, mười mấy cái ma khí tỏa liên thì càng cường thế, chẳng qua lại như cũng không phá nổi Lục Trinh hộ thân vân khí. Mà Thẩm Doanh thả ra đảo hoa sắt vẫn như cũ vô cùng vô tận, không ngừng làm hao mòn ma khí, cống hiến không một chút nào đây Lục Trinh ít hơn. Ma ảnh hóa thân được hậu viện, trong lúc nhất thời lại còn vẫn là bắt không được hai người. Hai cái tiểu bối, chết đi cho ta. Ma ảnh hóa thân lệ quát một tiếng, không còn cùng Lục Trinh cách không so đấu pháp lực pháp thuật, mà là nhấc chỉ tay, một đạo hắc ảnh phá vỡ không gian, kích động một cỗ khác thường ba động, bắn thẳng đến Lục Trinh ấn đường. Vô tâm chân dục ma pháp. Này là ma đạo thủ đoạn cuối cùng, ảnh hưởng mục tiêu tâm cảnh, đồng hóa mục tiêu bản tâm, làm năm cái đó nhập ma lưu ly Phật tổ, liền muốn đồng hóa bọn hắn vào lưu ly Phật quốc. Chẳng qua ma pháp này có thể thoải mái khắc chế tâm linh có sơ hở mục tiêu, nhưng mà nhằm vào tâm cảnh đúng chắc đối thủ, lại chỉ có thể vì ngạnh thực lực nghiền ép. Lục Trinh tâm cảnh đương nhiên vững chắc, huống chi trong thức hải của hắn còn có một viên ngọc ấn. Phất tay đánh ra mấy đạo phi vân phá tà chú, phối hợp hộ thân vân khí, liền đem bóng đen này đả diện, chẳng qua ma ảnh hóa thân cũng đã phi thân mà tới, lại đến gần rồi Lục Trinh. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liền hiểu ma ảnh hóa thân ý nghĩa. Hắn muốn cùng đối phó Dịch Thanh Thiên một dạng, gần sát chính mình, phụ trên người mình. Hắn nhất định có cái gì năng lực đặc thù, phụ trên người mình, là có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, ngăn chặn chính mình. Cho nên, Lục Trinh ngay lập tức phản ứng, Dịch Thanh Thiên đoán chừng chính là nhất thời không quan sát, bị ma ảnh bám vào trên người, sau đó thảm bị áp chế. Chỉ thấy ma ảnh hóa thân ma khí vần quanh, mười mấy cái trên xiềng xích ma khí nồng đậm đến dường như hóa thành ngập trời ma diễm, nhường Lục Trinh hộ thân vân khí đốt xuyên. Lục Trinh ánh mắt lấp lóe, sau đó thở ra một hơi, hóa thành canh kim thần phòng, toàn lực chống cự ma ảnh hóa thân tới gần. Sau đó mang theo Thẩm Doanh lui lại, đồng thời hai tay liên tục vê động chú ấn, hàng luồng cựu dương chi khí hội tụ tại đỉnh đầu hắn, lại bị từng đoàn vân khí đem khí tức che lấp. Ma ảnh hóa thân đột nhiên tăng mạnh, ma khí điên cuồng cuốn lên trong lúc đó, đem canh kim thần phong dẫn ra, đối cứng nhìn tiên thiên vân khí tầng tầng lớp lớp ngăn cản, một bên tiếp cận Lục Trinh, một bên quang quắc cười quái dị. Hoặc là rời khỏi, nhưng mà lưu lại. Ngươi trốn không thoát, phải không? Ngươi gần được thân thể của ta sao? Lục Trinh nở nụ cười nhẹ, phất tay lại là mấy đạo cựu dương ngọc nguyên lôi đỉnh đánh tới. Tới tốt lắm. Ma ảnh hóa thân quang quắc cười quái dị, lại trong nháy mắt hóa thực thành hư, ma khí quanh quẩn, theo vân khí cho lôi đỉnh đường lại lối đi, phảng phất một đạo lưu quang bóng đen, dán lôi đỉnh, vứt bỏ một tầng hắc quang ma khí, trong nháy mắt cẩn thân. Ha ha ha. Không ngờ rằng đi. Ma ảnh hóa thân cười ha ha, lần nữa hóa thân trưởng thành, hướng về trên người Lục Trinh thì đánh tới. Sau một khắc, giọng Lục Trinh lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thái thượng vô cực, tam thanh sắc lệnh, định. Chương 652, cứu dịch thanh thiên chương 652, cứu dịch thanh thiên chương 652, cứu dịch thanh thiên liên giác. Ma ảnh hóa thân trong nháy mắt bị định ở trên hư không, toàn thân cứng ngắc, không nhúc đích. Định thân chú, khóa khí cố linh, có thể định thế thượng tất cả hữu hình vô hình vật, thì lại như thế không giảng đạo lý. Ma ảnh hóa thân tại hư thực trong lúc đó, nhưng cũng có chân linh tư duy, cũng có ma khí lưu chuyển, đương nhiên có thể bị định thân chú khắc chế. Mặc dù hắn đạo hạnh không yếu, có thể là vừa vận thì hao tổn hàng loạt ma khí, thân mình vẫn chỉ là ma ảnh một đạo hóa thân, chân linh yếu kém, với lại vì phụ thân Lục Trinh thì thu hồi hộ thân ma khí. Kể từ đó, vừa vận cho Lục Trinh có thể thừa cơ, một đạo định thân chú dưới, trực tiếp liền bị ổn định ở Lục Trinh trước người hơn một chỗ nơi. Gần trong gang tấc, ngao trao hồi, ma ảnh hóa thân trong nháy mắt trở mặt, phát ra tê tiếng giống giận, muốn tránh thoát định thân chú giam cầm. Chỉ bất quá, kim quyết tâm kiếm, chém. Một thanh kim quang long lánh, tản ra hào quang nóng ánh tinh thần lợi kiếm trong nháy mắt theo Lục Trinh thức hải bắn ra, sau đó thoáng qua liền mất, ngay lập tức ngập vào đến ma ảnh hóa thân trong đầu. A a a. Ma ảnh hóa thân thần hồn bị kim quyết tâm kiếm chém trúng, trong nháy mắt một hồi phơi phới, toàn thân ma khí cũng có trình độ nhất định hỗn loạn, tránh thoát định thân chú nỗ lực thì có trong nháy mắt đình trệ. Sau một khắc, Lục Trinh lần nữa đưa tay, phía sau một đạo tản ra kim quang, tràn ngập khí tức khủng bố chùm sáng bỗng nhiên lên không. Ma ảnh hóa thân sắc mặt kỳ biến. Thanh Huy Ngọc Thần, Cửu Dương Ngọc Nguyên Thần Lôi đỉnh, cho ta bổ. Đây là Lục Trinh ngưng tụ rất lâu Cửu Dương Ngọc Nguyên Thần Lôi, chuyên khắc tà ma, mà ma ảnh hóa thân lúc này lại vừa lúc bị định thân chú giam cầm, hộ thể ma khí thu lại, thể nội ma khí hỗn loạn. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt nhập thể, theo ma ảnh hóa thân trên đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống, bẻ gãy nghiền nát trong lúc đó thì đánh tan thân thể hắn. Ma ảnh hóa thân trong nháy mắt vỡ nát, phụ tại trên người ma ảnh hóa thân thần hồn trong nháy mắt mất đi, tất cả ma khí trong nháy mắt tiêu tán. Ma ảnh hóa thân, chết. Ngao trao hồi. Bám vào ngân vũ thần ứng phía sau ma ảnh ngửa mặt tê, gật gù đắc ý, giống như cũng nhận nhất định ảnh hưởng, thân hình một hồi lấp lóe, khóa lại ngân vũ thần ứng trên trăm đầu xiển xích thì một hồi lắc lư. Ngân vũ thần ứng lần nữa vỗ cánh, yêu lực đưa hắn toàn thân bao phủ, lại tạo thành một con màu bạc to lớn phi ưng. Mà chèn thân thể của hắn xiển xích thì bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi rời khỏi, trên xiển xích màu đen phù văn thì bắt đầu từng cái lấp lóe, vỡ ra, vỡ nát. Thẩm Doanh cặp mắt đào hoa khẽ cong, đương nhiên thì sẽ không bỏ qua cơ hội này, vô tận đào hoa sát thừa dịp ma khí vách tường lấp lóe bắn bẻ, một tiếng chống tăng khí thế đem nó xung phá, tràn vào đến ngân vũ thần ứng bên cạnh. A a a, các ngươi chết tiệt a. Chết tiệt chính là ngươi, thử một chút bản cung thái nguyên huyền quang đi. Động thủ Thẩm Doanh khí chất mắt lạnh, xinh đẹp khó gần, mở miệng một tiếng bản cung, vây tay một cái, vận dấu kín tại bên trong đào hoa sát thái nguyên huyền quang đột nhiên bung xuống, lại bao phủ lại Ngân Vũ thần ứng trên lưng ma ảnh. Huyền Quang quét một cái, muốn thuận thế đem ma ảnh rút ra. Ma ảnh quá sợ hãi, không ngờ rằng Thẩm Doanh còn có ngón này, vận khởi ma khí chống đỡ, còn muốn lùi về Ngân Vũ thần ứng thể nội. Chẳng qua có ngoại lực tương trợ, ma ảnh lại hội tụ tại trên lưng mình, Ngân Vũ thần ứng là ngàn năm đại yêu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đáng quý cơ hội. Ly, một tiếng xuyên vân phá không ứng lệ, một thân yêu lực trong người Chu Thiên vận chuyển, muốn bức đến dị vật rời khỏi cơ thể. Ngươi vừa mới ám hại bản cung thì còn ngươi một báo ứng. Thẩm Doanh lạnh giọng cười nói. Thẩm Doanh một bên thúc đẩy Thái Nguyên Huyền Quang rút ra ma ảnh, một bên thúc đẩy Đảo Hoa Sắt làm hao mòn xiềng xích, trong lúc nhất thời khí thế chi thịnh, lại trái lại để lại ma ảnh. Khủng bố như vậy. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, vì vân khí bảo vệ chính mình cùng Thẩm Doanh, bảo đảm đứng ở thế bất bại, sau đó cũng là vệ ấn bấm niệm pháp quyết, từng đạo Cửu Dương Ngọc Nguyên Thần Lôi đột nhiên xuất hiện, chém bổ xuống đầu, chém thẳng vào hướng những kia vươn vào trong hư không xiềng xích cuối cùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chịu trọng thương, còn đang cố gắng cùng Dịch Thanh Thiên cùng Thẩm Doanh liệu tiêu hao ma ảnh, thậm chí không kịp quản chuyện bên này. Mà lôi đình đánh xuống, những thứ này rõ ràng trải qua đa trọng tế luyện, ma khí quanh quẩn, gần như thực thể xiềng xích cũng không khỏi được bắt đầu lấp lóe. Ma ảnh sắc mặt kỳ biến, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ha 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 ha, Hắc Tâm Ma Đầu, ngươi không có cơ hội. Ngân Vũ Thần Lưng lần đầu tiên phát ra tiếng người, trong thanh âm mang theo một tia ti tiếng kim loại, phong duệ chi khí, mạnh mẽ, phảng phất đao thương. Sau một khắc, Ngân Vũ Thần Lưng thể nội yêu lực cuối cùng thế thành chu thiên, thần hồn vững chắc, đem ma vật ma niệm đuổi ra chân linh thức hải. Sau đó, yêu lực hội tụ ở trong cơ thể mình một đường công thành đoạt đất, đem sâu nhập thể nội ma khí tỏa liên một vừa gãy trừ, sắp tán rơi trong người ma khí một vừa mất mại. Tại đây chàng kéo dài không biết bao lâu cơ thể tranh đoạt chiến trong, Dịch Thanh Thiên cuối cùng chiếm cứ thượng phong, để lại ma ảnh. Ma ảnh giận không kèm được, chẳng qua lúc này cùng Dịch Thanh Thiên tranh đấu đã tình thế nguy chuyển, bên ngoài còn có hai cái đối thủ không ngừng quấy rối. Ghê tởm. Lần này thật không dễ dàng thừa dịp Dịch Thanh Thiên chủ quan mới có thể phụ thân, nếu là bỏ cuộc, về sau nơi nào còn có cơ hội tốt như vậy. Chỉ bất quá, xem xét đỉnh đầu nam tử kia giống như không cần tiền giống nhau thi triển Cửu Dương Ngọc Nguyên Lôi đỉnh, lại xem xét bên cạnh vì đạo môn huyền quang khóa lại chính mình phân quay nữ tử, nhìn nhìn lại thân thể dưới đáy sắp tránh thoát giam cầm Dịch Thanh Thiên. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ thì đi không được. Ma ảnh nhìn không ra ngũ quan mặt đen thượng hiện ra một vòng bặm mẹo, gào thét một tiếng, nhưng sau chủ động theo huyền quang, theo trên người Ngân Vũ thần ứng bay ra. Sau một khắc, ma khí quyết tán, phá vỡ Thái Nguyên huyền quang, thân thể hóa thực thành hư, dung nhập vào kết nối hư không cùng Ngân Vũ thần ứng xiển xích trong. Lại sau một khắc, mấy trăm đầu xiềng xích thì theo trên người Ngân Vũ thần ứng rút ra, sau đó thẳng băng như kiếm, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Muốn chạy? Dịch Thanh Thiên lệ quát một tiếng, đột nhiên một vũ cánh, vô số màu bạc phi vũ hư ảnh thì theo hắn trên cánh bay ra, hướng về mấy trăm xiềng xích vọt tới. Lục Trinh cũng là phất tay, tương đạo Cửu Dương Ngọc Nguyên Lôi đỉnh thì hướng xa nhất xiềng xích đánh tới. Thần Doanh trong tay vê động lớn quyết, Đào Hoa Sắt cùng Thái Nguyên Huyền Quang phối hợp, kéo lại dựa vào gần một chút xiềng xích màu đen. Đùng đùng, không dứt. Răng rắc răng rắc. Một đạo hắc quang tại vô số xiềng xích màu đen bên trong nhảy tới nhảy lui, ma khí nồng nặc tập trung ở một bộ phận xiềng xích màu đen bên trong, điên cuồng cuốn lên. Sau đó, tại ba người vây công dưới, một bộ phận xiềng xích màu đen vỡ nát, một bộ phận xiềng xích màu đen đoạn hậu, còn có một bộ phận xiềng xích màu đen cuối cùng tránh qua, tránh né hủy diệt vận mệnh. Dịch Thanh Thiên, ta sẽ còn trở lại. Này Hắc Tâm Ma Đầu thực lực cường đại, đạo hạnh cao thâm, bây giờ mặc dù bị trọng thương, thế nhưng bây giờ một lòng muốn đi, gây đuôi cầu sinh, lượng trước cũng không trở thành chạy không thoát. Chỉ bất quá, Lục Trinh khi nào để cho địch nhân theo chính mình dưới mí mắt chạy mất qua. Hắn nhưng không có tiếp tục nhường đối thủ trả thù thói quen. Gãy đuôi cầu sinh, thực lực đại tổn, lúc này chẳng phải là đánh chó mù đường lúc sao? Lục Trinh ấn quyết khẽ động, vừa mới di động khuyết tán đến bốn phía mây trắng lại đột nhiên hội tụ, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm bầu trời. Vân khí tràn ngập, khóa lại không gian, huyễn cảnh bao phủ, che đậy linh giác, Lục Trinh thi pháp điên đảo trên dưới tứ phương bát cực, tại trong phạm vi này, ma khí tỏa liên căn bản là không chỗ che thân. Cái gì? Hắc Tâm Ma Đầu khàn giọng kêu lên, không ngờ rằng Lục Trinh lại còn có hậu thủ. Dịch Thanh Thiên ánh mắt sáng lên, không để ý chưa khôi phục cơ thể, nỗ lực thi triển thần thông, vô số phi vũ bắn vào trong mây, tại Lục Trinh chỉ dẫn hạ phi tốc làm hao mòn xiềng xích màu đen. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Hắc Tâm Ma Đầu phát một tiếng hung ác, sau đó còn lại xiềng xích màu đen đều vỡ nát, vô số ma khí khuấy động tứ tán, nhộn nhạo một cỗ mê hoặc nhân tâm dục niệm ba động, theo tầng mây từng đạo hướng ra phía ngoài quyết tán. Đám mây khuấy động, tựa như lúc nào cũng có tản ra có thể. Vô tâm chân dục ma tổ có thể hóa thành vô hình vô chất dục niệm chạy trốn, ngươi tính là gì? Lục Trinh ha ha cười lạnh, nhìn xem rõ ràng, này Hắc Tâm Ma Đầu, hay là cần chân linh cùng ma khí làm cơ sở, cho nên chỉ cần đỡ được những thứ này vật hữu hình, hắn thì nhất định trốn không thoát. Mà trước đó, hắn vì chạy trốn, lại đã bỏ đi chính mình một phần lớn lực lượng, tự cho là năng lực ổn đi tình huống dưới bị ngăn lại, thì mang ý nghĩa hắn đã không có lật bàn năng lực. Lục Trinh toàn lực ra tay, thúc đẩy thể nội tiên thiên vân hóa khí pháp chân kinh toàn lực vì vân khí bao phủ không gian xung quanh, nhu cầu không buông tha một tia ma khí rời khỏi. Chuyện còn lại thì giao cho Dịch Thanh Thiên cùng Thẩm Doanh. Ông, hơn 1000 khí vận chi quang nhập trướng, Lục Trinh hai mắt đăm đăm, tim đập rộn lên, không ngờ rằng ma đầu kia lại có thể cống hiến nhiều như vậy khí vận, cái này khí vận rõ ràng đã vượt qua tu vi của hắn. Ông, lại là hơn 300 lọn khí vận chi quang tràn vào trong đầu ngọc ấn, đây là. Lục Trinh quay đầu, liền thấy Ngân Vũ thần ứng giãn ra hai cánh, sau đó toàn thân lưu quang lóe lên, liền biến thành một tóc bạc áo choàng, tướng mạo anh tuấn trung niên đại thúc. Dịch Thanh Thiên, gặp qua hai vị đạo hữu,
đa tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Cảm tạ 08 a đạo hữu trăm thưởng thức, cảm tạ nhìn nhiều thư thiếu chơi đạo hữu 2000 thưởng thức chương 653, hào phóng dịch thanh thiên chương 653, hào phóng dịch thanh thiên chương 653, hào phóng dịch thanh thiên vừa mới đang kịch liệt đánh nhau trong quá trình không tốt phân tâm, bây giờ nhìn về phía Lục Trinh cùng Thẩm Doanh, dịch thanh thiên trong lòng cũng là cực độ kinh ngạc thêm không thể tin, hắn là thật không nghĩ tới, tại hai người tường trợ dưới, bọn hắn lại đem lòng dạ hiểm độc ma lưu lại. Phải biết, này lòng dạ hiểm độc ma, thế nhưng vô tâm chân dục ma tổ tứ đại đệ tử một trong, chắc chắn ngàn năm đạo hạnh, đỉnh cấp ma đầu. Lần này là hắn ám toán chính mình, thế nhưng coi như mình cùng hắn công bằng một đối một, chính mình thắng hắn cũng khó, có thể là muốn giữ hắn lại, nhưng cũng là không có khả năng chuyện. Mà trước mắt hai vị này, thấy thế nào đều là thế hệ tuổi trẻ tu hành giả, dịch thanh thiên tự hỏi hai mắt không ngủ, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh tràn đầy năng lượng và sức sống, ánh mắt có ánh sáng, chắc chắn không phải bề ngoài trẻ tuổi nhưng tuổi tác cực lớn lao cổ đồng. Thế nhưng ngay tại hai vị này dưới sự trợ giúp, lòng dạ hiểm độc ma thậm chí ngay cả chạy trốn cũng làm không được, gắng gượng bị tiêu ma một thân ma khí, thân tử đạo tiêu. Nhưng này thì vô cùng không hợp lý à, ta mấy năm không có xuống núi, người tuổi trẻ bây giờ đều đã lợi hại như vậy sao? Đệ xuống trong lòng kinh ngạc, dịch thanh thiên chắp tay nói tạ, chỉ đỉnh núi một khối vách núi chỗ sơn động nói, như được không bỏ, còn xin rời bước tại hạ đạo phủ, nhường dịch mộ dâng trà. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh liên tục đáp lễ. Lục Trinh vừa cười vừa nói, dịch ưng vương quá khách khí, tại hạ và hồ chu có sư đồ tình nghĩa, cùng định phong sơn hồ dịch quân hồ huynh là bằng hữu, dịch ưng vương bị ma đầu thừa lúc, tại hạ nghĩa bất dung tử. Dịch thanh thiên ánh mắt sáng lên, nguyên lai là Bạch Vân Quan Lục công tử, hồ chu người trẻ tuổi nói qua ngươi, quả nhiên là gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng, Lục công tử thực sự là kỳ tài ngút trời. Sau đó nhìn về phía Thẩm Doanh, dịch thanh thiên chắp tay nói, chắc hẳn vị này chính là Đào Hoa tiên tử Thẩm phu nhân đi, dịch mộ lễ độ. Thẩm Doanh hạ thấp người đáp lễ, gặp qua ưng vương. Hai vị mời tới bên này. Dịch thanh thiên cười ha ha, đưa tay đưa dẫn, sau đó coi như trước hướng động phủ của mình đi đến. Động phủ không lớn, chỉ có mấy gian thạch thất, dịch thanh thiên dẫn Lục Trinh hai người ở đại sảnh vào chỗ, nấu một bình linh trà, cho bọn hắn rót đầy. Trong lúc nhất thời, hương trà đầy phòng. Lục Trinh hít một hơi thật sâu, tán thưởng một tiếng, trà ngon. Hắn ở đây đại cảnh triều cũng uống qua không ít trà, Bạch Vân Quan linh trà cũng uống qua, Nam Cương linh trà cũng uống qua, lại đều không có loại trà này hương. Dịch thanh thiên cười nói, đây là Thanh Kỳ Sơn giữa sườn núi vài quặng cây trà già thượng chỗ sinh linh trà, cây trà già lâu dài bị cương phong quét, linh trà linh khí phiêu giật như gió, cũng coi như bản địa đặc sản. Linh khí phiêu giật, đúng là trà ngon. Lục Trinh gật đầu. Một ngụm trà nóng vào trong bụng, một cỗ linh khí thì như có như không như gió, từng sợi thẩm thấu vào toàn thân, làm cho người thần thanh mắt sáng, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Nhìn thấy Lục Trinh cùng Thẩm Doanh vẻ mặt hưởng thụ, Dịch Thanh Thiên ánh mắt thỏa mãn, cười nhẹ một tiếng, lại cho hai người rót đầy. Đa tạ ưng vương. Lục Trinh nói lời cảm tạ. Dịch Thanh Thiên khoát qua tay, ánh mắt lóe lên, thuận miệng nói, khách khí, ngươi là Hồ Chu người trẻ tuổi sư phụ, cùng Hồ Lao ca gọi nhau huynh đệ, nếu không chê vừa mới dịch mô bẽ mặt, thì gọi ta một tiếng dịch huynh là đủ. Lục Trinh nghe vậy sững sờ, cùng Thẩm Doanh nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu, sau đó đồng loạt hướng về phía Dịch Thanh Thiên chắp tay, gặp qua dịch huynh. Tốt tốt tốt. Dịch Thanh Thiên không khỏi thoải mái cười to, Lục Lao đệ, đệ muội. Ba người nâng chén cộng ẩm, Lục Trinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi hỏi nói, dịch huynh chỉ có một người ở nơi này. Dịch Thanh Thiên gật đầu, chỉ có một người, có hai cái đồ đệ, chẳng qua cũng không ở bên người, mấy năm mới trở về một chuyến. Lục Trinh hiểu rõ, nhìn tới Dịch Thanh Thiên cũng là độc lai độc vãng quen rồi nhân vật. Mấy người thuận miệng trò chuyện, nói đến Hồ Chu hôn lễ, Lục Trinh nói lên làm lúc không gặp Dịch Thanh Thiên. Ta làm lúc bay hướng Bắc Địa cùng một con diều hâu đấu pháp đi, đấu pháp sau đó lại đi Đông Hải dạo qua một vòng, ăn một chút ngư, cho nên chưa thấy Định Phong Sơn đến tiễn tiếp mọi người, sau khi trở về mới nhìn đến bài viết, làm lúc hôn lễ cũng kết thúc. Dịch Thanh Thiên nói, sau đó ta đi bổ một phần món quà, Hồ Lao ca khách khí, còn nhường Hồ Chu chuyên môn chạy một chuyến truyền tin. Thì ra là thế. Lục Trinh hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là có qua có lại, hắn liền nói Hồ Dịch Quân sao không có chuyện làm nhường Hồ Chu truyền tin, có chuyện gì, hắn bay một chuyến không nhanh bằng Hồ Chu nhiều. Mấy người lại trò chuyện hôn lễ sự tình, còn có Thanh Dương chân nhân cùng Hầu Vương Đỗ Thánh, Dịch Thanh Thiên cuối cùng là đặt chén trà xuống, vào chủ đề. Lục lão đệ, các ngươi là thế nào đến Thanh Kỳ Sơn? Dịch Thanh Thiên hỏi nói, như có gì cần lão ca chỗ, lão đệ cứ mở miệng. Dịch Thanh Thiên thì không đốc, vừa mới liên thủ đối địch trước đó, hai phe kỳ thật vẫn là người lạ, Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cho dù du lịch, cũng sẽ không sao chạy tới Thanh Kỳ Sơn, cho nên hai người lên núi, hẳn là có việc. Chẳng qua, trải qua chuyện mới vừa rồi, Dịch Thanh Thiên tự nhận là đã cùng Lục Trinh hai người là quá mệnh giao tình. Chịu người ta đại ân cứu mạng, loại chuyện này, đương nhiên muốn chính mình chủ động mở miệng. Dịch Thanh Thiên thẳng thắn, Lục Trinh thì không khách khí. Chúng ta lần này lên núi, thật đúng là có chuyện muốn nhờ. Lục Trinh nói. Ngươi nói. Dịch Thanh Thiên nghiêm mặt nói. Lục Trinh nói, ta nghĩ cầu lấy một ít Bích Lạc Thanh Hà, dùng để luyện kiếm. Dịch Thanh Thiên gật đầu, ừm. Chờ giây lát, Lục Trinh cùng Dịch Thanh Thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không nói lời nào. Lục Trinh đợi hồi lâu, không thấy Dịch Thanh Thiên nói chuyện, không khỏi có điểm tâm hư, thầm nghĩ Bích Lạc Thanh Hà chân quý như vậy sao, quan hệ như vậy cũng không chiếm được một chút. Bên kia, Dịch Thanh Thiên đợi hồi lâu, không thấy Lục Trinh nói chuyện, không khỏi trừng mắt nhìn, cảm thấy rất ngờ vực, mở miệng hỏi, còn có đây này? Lục Trinh vẻ mặt sững sờ, a, còn có? Không có a. Cái gì? Dịch Thanh Thiên thì vẻ mặt sững sờ nói, thì này. Lục Trinh im lặng, hợp lấy là Dịch Thanh Thiên cảm thấy mình để yêu cầu quá đơn giản. Cái này vô cùng không dễ dàng. Lục Trinh cười khổ nói, Phi Vũ Sơn chính kiếm khí hà quang đều không đủ dùng, ngoài ra, Kim đỉnh hà quang, Thất Huyền phi hà, Cam lộ hà quang, Cửu khúc hà quang thì cũng là vật có chủ. Sau đó ta liền nghe nói Thanh Kỳ Sơn có Bích Lạc Thanh Hà, ta lại nghe Hồ Chu đã từng nói Dịch huynh đại danh, có thể kéo thượng quan hệ, lúc này mới mặt dày lên núi, muốn yêu cầu một ít hà quang, dùng để luyện kiếm. Phi Vũ Sơn, Lục lão đệ ngươi còn luyện Phi Vũ Sơn kiếm quyết? Dịch Thanh Thiên ngạc nhiên nói. Lục Trinh gật đầu, vỗ vỗ hồ lô, năm chuôi hồng ngọc kiếm thì bay ra, đây là ta trước đó phi kiếm, bây giờ đã không chịu nổi sử dụng, lúc này mới đi Phi Vũ Sơn cầu luyện kiếm pháp, biết được hào quang luyện kiếm pháp môn. Dịch Thanh Thiên liếc mắt liền nhìn ra hồng ngọc kiếm chất liệu, gật đầu nói, chẳng thể trách Lục lão đệ vừa mới không sử dụng kiếm pháp. Dịch Thanh Thiên ánh mắt lóe lên, cười lấy hỏi Lục Trinh nói, Lục lão đệ chỉ cầu hào quang, chẳng lẽ luyện kiếm linh tài đã có? Lục Trinh cười lấy gật đầu, chính là, ta đã tại trong quán đổi mấy khối vật liệu, đầy đủ luyện chế một thanh phi kiếm. Dịch Thanh Thiên nghe vậy cười hỏi nói, có thể hay không để cho ta xem một chút? Tự nhiên. Lục Trinh gật đầu, liền đem chính mình tại Bạch Vân Quan đổi lại ba khối vật liệu lấy ra ngoài, một bài xuống mở. Nói thật, Dịch Thanh Thiên muốn nhìn Lục Trinh vật liệu nhưng thật ra là có chút mạo muội, Lục Trinh cũng không biết Dịch Thanh Thiên muốn làm gì, không qua người ta tất nhiên sách ra, Lục Trinh cũng không có gì không thể cho hắn nhìn xem. Vân Văn Thiết, Lưu Quang Tinh Kim, còn có đoạn tục linh kim, đúng là luyện kiếm tài liệu tốt. Dịch Thanh Thiên gật đầu, chẳng qua Phi Vũ Sơn đi là phi kiếm kiếm đạo, cũng không phải ngưng tụ kiếm hoàn, Lục lão đệ này hồng ngọc kiếm đều dùng năm chôi đâu, mới phi kiếm thì luyện một thanh có làm được cái gì? Lục Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Dịch Thanh Thiên nét miệng cười, đưa tay trên bàn phất một cái, một đám viên Vân Văn Thiết, một đám viên Lưu Quang Tinh Kim, một đám viên đoạn tục linh kim thì xuất hiện trên bàn. Lão ca nơi này còn có một chút không dùng được vật liệu lâu dài hết bụi, vừa vặn cho lão đệ đến một chút, góp thành chín chôi, lấy cái may mắn. Chương 654, Ngân Vũ Thanh Hà kiếm chương 654, Ngân Vũ Thanh Hà kiếm chương 654, Ngân Vũ Thanh Hà kiếm sống mấy trăm hơn ngàn năm nhân vật, thực sự là biết làm người. Dịch Thanh Thiên cũng không có cho Lục Trinh thực hiện một loại dùng ta cho tài liệu của ngươi ép buộc cảm giác, mà là trước biết rõ ràng Lục Trinh theo sư môn có được vật liệu, sau đó tiến hành bổ sung. Đối với cái này, Lục Trinh thầm nghĩ ngươi kỳ thực không cần suy xét cảm thụ của ta, hoàn toàn có thể lấy thêm chút ít tốt hơn vật liệu đến để ta. Khụ khụ. Đùa giỡn. Đương nhiên, Dịch Thanh Thiên tất nhiên đem lời đều nói đến trình độ này, Lục Trinh nếu là lại từ chối kia liền khách khí. Cho nên Lục Trinh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, đa tạ Dịch huynh, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Tốt tốt tốt. Lục Trinh tiếp nhận, cao hứng nhất, ngược lại là Dịch Thanh Thiên, chỉ thấy hắn liên tục gật đầu, Lục lão đệ không cần phải khách khí, ta ngày thường không có gì, cả ngày bay trên trời, lại thêm ánh mắt lại tốt xứ, thường xuyên có thể tìm tới một ít kỳ kỳ quái quái thứ gì đó. Đúng rồi, còn có Bích Lạc Thanh Hà. Dịch Thanh Thiên nói đến đây, nhấc vung tay một cái, lại là hai con túi da xuất hiện trong tay. Lúc này Lục Trinh nhìn xem rõ ràng, này hai con túi da là từ Dịch Thanh Thiên trên cổ tay một bằng da hộ hoàn thượng bay ra ngoài. Đây là Thanh Kỳ Sơn 200 năm phân lượng Bích Lạc Thanh Hà, ngươi xem một chút có đủ hay không? Đủ rồi, đầy đủ. Không đúng, là không dùng đến. Lục Trinh nghe vậy giật mình, không khỏi liên tục khoát tay. Nói đùa, Phi Vũ Sơn thượng bao nhiêu người, mới dùng chung một núi lực lượng sản xuất kiếm khí hà quang, Thanh Kỳ Sơn 200 năm sản xuất Bích Lạc Thanh Hà, đoán chừng đã là Dịch Thanh Thiên cất giữ 1/3 đến một nửa đi. Lục Trinh vội vàng nói, một thanh kiếm dùng 3 năm phân lượng như vậy đủ rồi, tổng cộng 27 năm Bích Lạc Thanh Hà, túc cảm thịnh tỉnh. 27 năm, cái kia có thể dùng. Dịch Thanh Thiên trừng mắt nhìn, liền đem hai con túi ra đẩy đi tới nói, không có chuyện, ngươi cứ việc dùng, lần này không dùng được thì giữ lại về sau dùng. Dù sao những thứ này hào quang ta dường như không dùng được, cho dù ngẫu nhiên hữu dụng, ta thì lưu đầy đủ. Không cần không cần, không cần đâu, quá nhiều rồi thực sự không dùng đến. Lục Trinh cũng không thể thật sự ai đến cũng không có cự tuyệt, vội vàng từ chối nói, Dịch huynh, như vậy, về sau ta nếu là còn có cần, thì lại tới tìm ngươi muốn, tuyệt không khách khí với ngươi. Nhìn thấy Lục Trinh là thực sự không muốn, Dịch Thanh Thiên nét miệng cười, lui một bước, được, nhưng Phi Vũ Sơn phương pháp luyện kiếm ta biết, ngươi một thanh kiếm dùng 3 năm hào quang, sắp thực không đến cực hạn. Dịch Thanh Thiên thu hồi một con túi ra, còn lại một cái khác, Lục lão đệ, ngươi lúc này cũng không thể lại từ chối a. Lục Trinh cười khổ lắc đầu, trăm năm phân lượng Bích Lạc Thanh Hà, ta nghĩ từ chối thì không nợ a. Dịch Thanh Thiên cất tiếng cười to, lại cho Lục Trinh cùng Thẩm Doanh rót nước trà. Sát trời đã tối, lão đệ cùng đệ muội chính là ở đây tiểu ở một đêm đi. Dịch Thanh Thiên nói, với lại tất nhiên vật liệu đầy đủ, ngày mai thì ở trên núi luyện kiếm tốt, Thanh Kỳ Sơn đỉnh núi Cương Phong thì mang theo khẽ khẽ không linh khí, đối với luyện chế Phi Vũ Sơn phi kiếm thì có chỗ tốt. Lục Trinh liếc nhìn Thẩm Doanh một cái, Thẩm Doanh đương nhiên vì Lục Trinh làm chủ, cho nên Lục Trinh gật đầu nói, Dịch huynh thịnh tỉnh, vậy liền quấy dậy. Dịch Thanh Thiên khoát tay cười nói, không quấy dậy hay không, ta lâu dài một người có khi cũng sẽ tịch mịch, náo nhiệt một chút cũng tốt. Lục Trinh nghe vậy cũng cười, như hôm nay sắc không còn sớm, ta nhìn xem Dịch huynh hẳn là cũng không thế nào tự mình làm cơm, buổi tối liền từ tiểu đệ bộc lộ tài năng đi. Dịch Thanh Thiên chớp mắt, hắn ngày bình thường một người sống một mình, cơ vốn cũng không ăn cái gì, cho dù thèm ăn, cũng là bắt chỉ dê rừng hoặc trâu rừng, hóa thành yêu thân một bữa, xác thực không có tự mình làm cơm nhu cầu, cho nên động phủ cũng không có phòng bếp. Lục Trinh đi vào ngoài động, tìm một chỗ tránh gió, vỗ vỗ hồ lô, chính là nguyên một bộ bếp lò củi lửa, nồi bát trâu, nguyên liệu nấu ăn gia vị cùng hoa quả rau dưa. Đúng rồi, Dịch huynh uống rượu không? Hay a. Dịch Thanh Thiên gật đầu, trong động phủ có một ít ta tại Lô Châu phủ mua rượu ngon, đợi lát nữa huynh đệ chúng ta uống một bữa. Lục Trinh khẽ miệng khẽ nhếch, Dịch huynh đi định phong sân lúc, Hồ huynh vô dụng ngũ lương dịch khoản đãi ngươi.
Dịch Thanh Thiên bĩu môi nói, khoản đãi, còn có một loại rượu lâu năm hoa điều, cũng uống ngon vô cùng, thế nhưng Hồ Lao Ca nói ngũ lương dịch là hắn một vị bằng hữu tặng cho, Định Phong Sơn cũng không có nhiều, ta muốn vài mũ hắn cũng không. Hả? Lục Trinh gật đầu, chỉ là bất tài, ngũ lương dịch cùng rượu hoa điều, chính là tiểu đệ cất. Dịch Thanh Thiên ánh mắt sáng rõ, lại nuốt nước miếng một cái. Lục Trinh tiện tay vung lên, chính là 20 đàn ngũ lương dịch thêm 20 đàn rượu hoa điều, lần trước thì ủ chế nhiều như vậy, Dịch huynh chớ có ngại ít. Không ít, không ít. Dịch Thanh Thiên cười ha hả nói, lần trước Hồ Lao Ca mời ta thì dùng 2 cân ngũ lương dịch cùng 1 cân hoa điều, chúng ta tối nay thì mở một vò. Lục Trinh lắc đầu nói, đây là cho Dịch huynh món quà, sao có thể tối nay thì mở, tiểu đệ còn mang theo một ít rượu, tối nay đầy đủ. Nói xong liền lại lấy 2 cái 3 cân trang vò nhỏ ra đây, giao cho Thẩm Doanh, trước tiên đem rượu này cùng hoa quả phóng tới trong động phủ đi. Thẩm Doanh cười lấy gật đầu, bưng lấy vỏ rượu cùng một ít mới mẻ hoa quả xông Dịch Thanh Thiên ý chào một cái, thì vào động phủ. Ăn uống no đủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Trinh liền đi tới Thanh Kỳ Sơn đỉnh núi, chuẩn bị luyện kiếm. Vì kim trúc vật liệu luyện chế phi kiếm, cùng Thẩm Doanh gọt một thanh kiếm gỗ đào phóng tới dưới cây đào ra vận dưỡng cũng không đồng dạng, hay là cần nhiệt độ cao hỏa diễm hòa tan kim trúc, hóa thành hình kiếm. Nói đến, Lục Trinh kỳ thực nên cầm những tài liệu này hồi hiện đại luyện kiếm. Nhưng mà, tại luyện khí thành hình giai đoạn, hết lần này tới lần khác lại tốt nhất ở chỗ này, cần phải đánh vào hàng loạt luyện khí phù văn, dung nhập thiên địa linh khí, thậm chí là thành Kỳ Sơn cương phong không linh khí tiểu này huyền diệu khó giải thích thứ gì đó. Cái này vô cùng giới. Chẳng qua Dịch Thanh Thiên lại giải quyết Lục Trinh nan đề, bởi vì hắn có một tòa chuyên môn luyện khí hình vương đại đỉnh, chỉ cần đưa vào chân khí, yêu lực, huyết khí tùy ý lực lượng, là có thể ở trong đỉnh tạo ra bừng bừng liệt diễm, dùng để luyện khí, với lại ngọn lửa này bên trong còn dung nhập ngươi lực lượng của mình, dùng ngọn lửa này luyện khí sau đó, về sau sử dụng pháp khí, càng thêm điều khiển như cánh tay. Lục Trinh im lặng, đây coi là cái gì? Thịt người nhiên liệu hay là mẫu thai thai nghén? Nghe tới cảm giác tốt không khoa học dáng vẻ. Sau đó Lục Trinh lại bắt đầu. Chân khí đưa vào, phương đỉnh tiêu đốt, sau đó hắn liền đem 3 loại vật liệu cùng nhau ném vào. Không hổ là chuyên môn luyện khí phương đỉnh, dung nhập Lục Trinh chân khí hỏa diễm rất nhanh liền hỏa táng vân vân thiết, sau đó là lưu quang tinh kim, cuối cùng là đoạn tục linh kim. Vì chân khí thao túng vật liệu, vì đoạn tục linh kim làm kiếm thể, vì vân vân thiết làm kiếm sống lưng, vì lưu quang tinh kim làm kiếm nhận, lẫn nhau dung hợp thì tổ hợp thành lưu quang lấp loé phi kiếm. Không bao lâu, mấy khối vật liệu thì tất cả đều hòa tan tổ hợp, tạo thành 9 thanh phi kiếm. Sau đó, Lục Trinh một bên vì phi vũ thừa hàng ngự kiếm kinh kiếm khí tẩy luyện phi kiếm, một bên không ngừng sái nhập bích lạc thanh hạ, dung nhập phi kiếm. Rất nhanh, mỗi một chuôi phi kiếm cũng dung nhập gần 5 năm phân lượng bích lạc thanh hạ, cả thanh phi kiếm cũng lộ ra màu xanh hào quang. Nhanh xong rồi, Lục Trinh cười nói. Dịch Thanh Thiên gật đầu, sau đó đang phi kiếm sắp thành hình đêm trước, vẫy tay một cái, 9 cái màu bạc lông vũ thì theo hắn ống tay áo trong bắn ra, trong nháy mắt ngập vào trong đỉnh kiếm thể. Nhanh, đem lông vũ luyện vào phi kiếm, năng lực lại để thăng phi kiếm 2 thành tốc độ cùng 1 phần sắc bén. Lục Trinh hít sâu một hơi, lúc này không phải nói nhảm lúc, vận khởi thể nội kiếm khí, điên cuồng tràn vào 9 thanh phi kiếm, đem 9 cái lông vũ hóa thành 9 cái ấn ký, bám vào phi kiếm hạch tâm. Sau một khắc, toàn thân màu xanh, quanh thân tung bay mịt mờ dáng mây phi kiếm, trên thân kiếm lại lóe lên một đạo màu bạc lưu quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngân Vũ Thanh Hà kiếm, thành. Cảm tạ 08A đạo hữu, Vệ Đốt Ngọc ảo Vệ Đốt đạo hữu trăm thưởng thức chương 655, đêm trăng phiêu hương chương 655, đêm trăng phiêu hương chương 655, đêm trăng phiêu hương thu hoạch quá lớn. Lục Trinh nhìn lại Thanh Kỳ Sơn, hay là không khỏi cảm thán một tiếng. Thẩm Doanh gật đầu, lại lắc đầu, dù sao cũng là đại ân cứu mạng, chẳng qua Dịch Minh sát thực cũng là một người hào sảng. Không phải loại tính cách này, cũng sẽ không cùng Hồ Dịch Quân biến thành bằng hữu. Lục Trinh nói. Vậy cũng đúng. Thẩm Doanh sờ lên trên eo một khối ngọc bài, đây là Dịch Thanh Thiên đưa cho nàng lễ gặp mặt, có thể ngưng tâm tinh khí, cũng được, chống cự tấn công tinh thần. Lúc này bọn hắn đã cáo từ Dịch Thanh Thiên, theo Thanh Kỳ Sơn bên trên xuống tới. Lục Trinh hôm qua luyện chế ra 9 chuôi Ngân Vũ Thanh Hà kiếm, buổi tối lại ôn hòa Thanh Thiên không say không nghỉ, sáng sớm hôm nay, Dịch Thanh Thiên lại không nói lời gì cho Lục Trinh đưa 10 cân linh trà, cho Thẩm Doanh đưa một khối ngọc bài. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cũng bất quá nhiệt tình, nhưng cũng không dám tiếp tục chờ đợi, đợi tiếp nữa, sợ là Thanh Kỳ Sơn là được bọn hắn biệt phủ. Cho nên nói Đồng Lâm huyện địa chỉ, hai người liền cáo từ Dịch Thanh Thiên, bay xuống núi đến. Dịch Thanh Thiên một đường đưa tiễn, mãi đến khi vừa mới vượt qua một dòng sông nhỏ, mới quay lại mà đi. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cưỡi ngựa mà đi, lại đi rồi hơn 10 dặm, sắp không nhìn thấy Thanh Kỳ Sơn, lúc này mới lên tiếng cảm khái. Đương nhiên, Dịch Thanh Thiên hảo phóng như vậy, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Lục Trinh cùng Thẩm Doanh thực lực đã chứng minh bọn hắn có tư cách tiếp nhận Dịch Thanh Thiên quà tặng. Nếu chỉ là người bình thường, Dịch Thanh Thiên chính là nghĩ hào phóng, bọn hắn thì không cần đến a. Thực sự là không ngờ rằng, kia ma vật lại là Vô Tâm Chân Dục Ma Tổ thân truyền đệ tử. Thẩm Doanh có chút sợ hãi than nói, chúng ta lại đánh một trận chu sát bực này ma đầu. Này này, tỉnh. Nếu không phải Dịch huynh tiền kỳ kiềm chế, hậu kỳ lại bỏ bao nhiêu công sức, hai chúng ta có thể không phải đối thủ của người ta. Lục Trinh đưa tay tại Thẩm Doanh trước mắt lơ. Thẩm Doanh cặp mắt đảo hoa lật một cái, có thể nếu không phải chúng ta, Dịch huynh một kiếp này chỉ sợ thì không qua được. Này Lục Trinh ngược lại là không lời nói, khí vận chi quang có thể chứng minh tất cả. Cho nên chúng ta thực lực đã có thể nhúng tay kiểu này ngàn năm đại yêu ở giữa chiến đấu. Lục Trinh im lặng, tỉnh, tỉnh, kỳ hỉ. Thiếp thân hiểu rõ. Thẩm Doanh vũ mị cười một tiếng, cặp mắt đào hoa ướt át loé ánh sáng, chẳng qua đánh như thế cái thắng trận lớn, còn không cho thiếp thân đẹp một đẹp. Lục Trinh liên tục gật đầu, "Hứa, hứa." Thẩm Doanh mặt mày cong cong, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt thì hiện ra dị sắc, sau đó cảm ứng một phen bốn phía tình huống, thì nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng đi tới Lục Trinh lập tức. "Lục lang, đánh một trận chu sát một vị ngàn năm ma đầu." Thẩm Doanh tâm trạng kích động, chẳng qua tại trên Thanh Kỳ Sơn có Dịch Thanh Thiên ở bên, Thẩm Doanh ngại quá, bây giờ khắp nơi không người, nàng đương nhiên cũng không cần chịu đựng. Hai người từ trên ngựa đến dưới ngựa, theo đồng cỏ đến bên cây, lại từ trên đá đến bờ sông, chung quy là bỏ qua tốc đầu. Mãi đến khi mặt trời lặn phía tây, Lục Trinh mới dựng lều, nhóm lửa nấu cơm. Thẩm Doanh mị nhãn như nước, thổ khí như lan, ngọc nhan hồng nhuận, dáng vẻ mềm mại, toàn thân tản ra chín mọng khí tức. Lúc này đổi Lục Trinh nhịn không được, thế là hai người chỉ là qua loa dùng một ăn, lại cùng nhau về tới trong lều vải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Tinh Hạ nói nhỏ. Theo Thanh Kỳ Sơn tiếp theo, trừ ra đi đường, Lục Trinh mỗi ngày còn muốn rút ra một quãng thời gian, vì tự thân kiếm khí tẩy luyện ẩn dưỡng kia chín thanh phi kiếm. Theo tẩy luyện ẩn dưỡng, uy lực của phi kiếm sẽ còn tiếp tục tăng lên, đồng thời cùng Lục Trinh liên hệ càng ngày càng sâu. Liên hệ làm sâu sắc chỗ tốt có hai cái. Một cái là vận dụng phi kiếm lúc càng thêm điều khiển như cánh tay, đồng dạng uy lực một kiếm, liên hệ càng sâu thì tiêu hao pháp lực càng ít, đem đối ứng chính là tiêu hao đồng dạng pháp lực, liên hệ càng sâu thì uy lực càng mạnh, đây là kéo dài một tăng cường uy lực cùng sức chịu đựng quá trình. Một cái khác là liên hệ càng sâu, đối thủ nghĩ muốn chém đứt Lục Trinh cùng phi kiếm liên hệ thì càng khó, tỉ như nói chặn được thu lấy phi kiếm loại hình hành vi, thì căn bản khó mà thi hành. Nghe nói liên hệ làm sâu sắc tới trình độ nhất định, cho dù một người một kiếm chia ra tại chủ thế giới cùng động tiên phúc địa, phi kiếm đều có thể phá vỡ lượng giới bình chứng, về đến chủ bên người thân. Lục Trinh bước cằm, đang tự hỏi mình nếu là không mang theo phi kiếm hồi hiện đại, phi kiếm có thể hay không phá vỡ lượng giới bình chứng. Ngọc ấn. Lục Trinh cùng Thẩm Doanh cũng không nóng nảy, thế là cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, theo Lô Châu một đường đi tới Côn Châu, đi thuyền Việt Kim Giang, lần nữa về tới Lăng Bắc đạo. Xa xa nhìn thấy Đồng Lâm huyện tường thành, Lục Trinh bước cằm, cảm giác cũng không có ra ngoài bao lâu a, này liền trở lại. Thẩm Doanh nhẹ giọng cười nói, lại là Phi Vũ Sơn cầu kinh lại là Thành Kỳ Sơn Chu Ma, làm sao lại cảm giác không bao lâu? Đều là chuyện nhỏ. Lục Trinh khoát khoát tay, lại nghĩ đến muốn nói, chủ yếu là đi cùng với ngươi, chân không có cảm giác đến thời gian trôi qua, vèo một tiếng liền đi qua. Thẩm Doanh khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lóe ánh sáng, hận không thể bổ nhào vào Lục Trinh trên người. Liên sẽ nói lời nói thảo nhân nhà vui vẻ. Thẩm Doanh nhịn xuống trong lòng kích động, tuy là trầm biếng, chẳng qua trong mắt ý cười giấu cũng giấu không được. Lục đại ca. Thẩm tỷ tỷ. Một tiếng thở nhẹ, theo bên cạnh trong xe ngựa truyền ra, màn cửa kéo ra, lộ ra Đỗ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ nhắn. Dừng xe, dừng xe. Chào hỏi xa phu dừng xe, Đỗ Nguyệt Giao phi thân thì chui ra, nợ nụ cười xích lại gần bên cạnh hai người, các ngươi trở về rồi. Ngươi thì đi về nhà. Thẩm Doanh cười lấy kéo qua Đỗ Nguyệt Giao. Đỗ Nguyệt Giao liên tục gật đầu, hôm trước trở về một chuyến, hôm nay vừa trở về. Vậy thì thật là tốt, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lục Trinh nói. Được được. Đỗ Nguyệt Giao đuổi xa phu chính mình trở về, mà nàng thì đi theo Lục Trinh cùng Thẩm Doanh, một đường nói xong chính mình hai ngày này chuyện. Về Lục Trinh một nhóm, nàng lại không hỏi, vì nàng hiểu rõ cơm tối lúc sẽ biết. Ba người đi trước Mã Được, đem hai con ngựa lại bán hồi cho Mã Được, gây chút tiền, sau đó lại quay lại Nhân Tâm Đường. Lúc này đã giờ dậu, Nhân Tâm Đường thì đến nên đóng cửa lúc. Lục Lang, Doanh Tỷ, Nguyệt Giao. Liêu thanh niên đang thu thập bụi bặm, nhìn thấy ba người tới cửa, gấp đội vàng nên đón, trên mặt có không che giấu được vui mừng. Đi, về nhà. Lục Trinh tiến lên kéo lại Liêu thanh niên, sau đó đưa tay một cái kéo qua. Liêu thanh niên sắc mặt đỏ bừng, thân tay nhẹ nhàng đẩy, thì thuận thế áp vào Lục Trinh trong ngực. Sau đó, Lục Trinh một trái một phải hai vị xinh đẹp giai nhân, cách đó không xa còn đi theo một vị muội muội, một đường hướng trong nhà mà đi. Liêu lao trượng ở phía sau đường đem giường chiếu sắc nổi hỏa lò loại hình thứ gì đó thu thập xong, sau đó xách theo thân ý hộp chuyển ra đây, nhìn hai bên một chút. Thanh niên đâu? Buổi tối liên hoan, Lục Trinh che giấu Thanh Kỳ Sơn Chu Ma chuyện, chỉ nói Dịch Thanh Thiên nghệ tình hồ Dịch Quân trên mặt mũi rất là hào phóng, đưa hắn đầy đủ bích lạc thanh hạ. Ngoài ra, thì giảng hai người trên đường đi trải nghiệm, tỉ như mang theo tước vị lại tu luyện tà công hứa tu trúc, tỉ như tu vi không cao lại hành hiệp trượng nghĩa tam thánh thiên sư và chờ. Nghe mọi người say sưa ngon lành. Sau bữa ăn, Thẩm Doanh tại Liễu thanh niên bên thai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thì lấy cớ không yên lòng sự tình trong nhà, một mình trở về Đào Hoa Bình. Buổi tối, Liễu thanh niên thì vẻ mặt đỏ bừng, thay đổi một thân trắng nhạt váy xa, thẹn thùng vô cùng một mình vào Lục Trinh phòng ngủ. Chính là, trăng đêm chỉ riêng như rửa, hồng hoàn ám phiêu hương. Chương 656, vừa trở về liền được mời ăn cơm chương 656, vừa trở về liền được mời ăn cơm chương 656, vừa trở về liền bị mời ăn cơm xuyên qua hiện đại, Lục Trinh thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Đổi trang phục tắm rửa, cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là một phiếu 99 thêm thông tin. Có Võ Lâm Minh có toàn giáp cách đầu nhóm, có mẹ, có Đồng Mộ Hiên và bạn cùng phòng, còn có Tạ Phong cùng Đoạn Ngọc Khải Ân cần thăm hỏi. Lục Trinh một lần khôi phục thông tin, sau đó đã tìm được Lâm Uyển hiện trạng. Nàng đã đi công tác hồi đến, chẳng qua lúc này không tại Hải Thành, mà là lại đi Đông Bắc. Lục Trinh lần xem Võ Lâm Minh trong đám đối thoại, hiểu rõ là trong tin tức phát ra Hắc tỉnh mộ trấn giã ngoại quan sát được Hồ Đông Bắc tung tích, lại vừa vận động phải Triệu Tiểu Đao cùng Lâm Uyển đều vô sự. Thế là hai nữ thương lượng một chút, thì quả quyết thu thập hành lý xuất phát, tại Bắc Đô tụ họp, sau đó đi hát tỉnh thử vận khí một chút. Lục Trinh bước cằm, cũng không có đi quản các nàng, không nói không có chính mình, các nàng có thể hay không tìm thấy Hồ Đông Bắc, cho dù tìm được rồi, chỉ là một con hổ thì không phải là đối thủ của Lâm Uyển, không có gì có thể lo lắng. Bên kia, Tạ Phong có lẽ là nhìn thấy Lục Trinh hồi phục thông tin, đội vàng hồi phục. Lục Trinh còn nhớ đến lúc ấy hắn đáp ứng cho Tạ Phong mang một ít dược liệu hoang dã, cho nên lần này ra ngoài lúc thì chú ý một chút. Quảng Lâm đạo cùng Xuyên Đông đạo đều là núi rừng trải rộng nơi, chính mình địa phương có thể đi thì đây bình thường người hái thuốc địa phương có thể đi càng sâu, tại không yêu cầu linh dược tình huống dưới, bình thường dược liệu hoang dã còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phải biết, cổ đại linh khí tràn đầy, cho dù bình thường dược liệu hoang dã, dược linh dược hiệu thì đây hắn thân mình chân thực sinh trưởng năm càng dài. Ta lần này lại đi ra ngoài thu một nhóm hàng, nhân sâm hoàng tinh phục linh linh chi cũng có, ta cho ngươi chọn một chút tốt, cũng có trăm năm dược linh, dược hiệu không thể chê, ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì có rảnh, tới xem một chút chọn một chút. Lục Trinh ngược lại cũng không phải quan tâm chút tiền đấy, bất quá suy nghĩ một chút lần trước lũ lụt sự tình, cùng Tạ Phong giữ liên lạc hay là rất có cần phải, nói không chừng lúc nào còn muốn người ta giúp đỡ. Dù sao cũng là thỉnh thoảng theo cổ đại lấy chút dược liệu hoang dã nha, bao lớn chút chuyện. Có rảnh có rảnh. Tạ Phong ở trong điện thoại cười nói, đúng là ta một không có việc gì làm nhàn tản ủy viên quản trị, tùy thời cũng có không, Lục tổng hôm nay nếu là không nổi, ta buổi chiều đi qua, buổi tối chúng ta tiểu tụ một chút. Được a. Lục Trinh đáp ứng, Tạ tổng đến điện thoại cho ta là được. Lục Trinh cúp điện thoại, sau đó liền lại nhận được Đoạn Ngọc Khải thông tin. Đoạn Ngọc Khải, Lục tiên sinh, xin hỏi có rảnh nghe điện thoại sao? Lục Trinh về đến, có thể. Hồi phục chẳng qua 10 giây, Đoạn Ngọc Khải điện thoại thì đánh tới. Lục tiên sinh. Đoạn tổng. Không dám nhận Lục tiên sinh tiếng gọi này, ngài gọi ta một tiếng lao đoàn là được. Đoạn Ngọc Khải bây giờ ngược lại là đem địa vị của mình phóng cực thấp, bởi vì hắn là biết hàng. Bất luận là Lục Trinh đỉnh cấp y thuật, hay là Lục Trinh luyện chế thần kỳ năng lượng, hay là hắn năng lực làm tới dược vương hoang dã, cũng không phải người bình thường có thể làm đến sự việc. Chỉ ít hắn một nhất lưu y dược tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị thì không có bản sự này. Đoạn tổng khách khí, nói như vậy có thể thái không lễ phép. Lục Trinh cười nói, ta cùng Tạ tổng, Lưu tổng bọn hắn thì là bằng hữu, một cái xưng hô mà thôi, Đoạn tổng không cần để ý. Đoạn tổng nghe tôn kính, kỳ thực xa lánh, cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm cho Lục Trinh xưng hô một tiếng lao đoàn loại hình xưng hô. Lục Trinh không tiếp gốc dạng, Đoạn Ngọc Khải cũng không dám nóng nội, thành, ngài tùy ý. Dừng một chút, Đoạn Ngọc Khải tiếp tục nói, Lục tiên sinh đây là từ bên ngoài trở về rồi, không biết phải chăng là có rảnh. Ta cùng gia phụ muốn mời Lục tiên sinh tiểu tụ một chút, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Liên quan tới hắn kết quả kiểm tra, lúc trước hắn đã phát cho Lục Trinh, đồng thời hướng Lục Trinh biểu đạt cảm tạ, đồng thời mời Lục Trinh ăn cơm. Chẳng qua lúc đó Lục Trinh vội vã hồi cổ đại, cho nên lấy cớ muốn đi ra ngoài nhập hàng, thì từ chối nhã nhặn Đoạn Ngọc Khải mời, nói là sau này hay nói. Sau đó Đoạn Ngọc Khải thỉnh thoảng thì phát thông tin ân cần thăm hỏi một chút, chẳng qua cũng chờ không được Lục Trinh hồi phục, cho nên tại vừa mới được Lục Trinh hồi âm sau đó, lại lần nữa phát ra mời. Còn không đợi Lục Trinh nói khéo từ chối, Đoạn Ngọc Khải thì tiếp tục nói, lần trước sự việc là ta quá qua đoán, vô cùng không lễ phép, còn xin Lục tiên sinh nhất định cho ta một cơ hội nói xin lỗi. Lục Trinh cũng không thèm để ý, ngươi lần trước đã xin thứ lỗi, nhưng ta còn là trong lòng hổ thẹn, với lại lần trước lại rất nhanh liền cùng xe đi bệnh viện, không có mời ngài một chén. Đoạn Ngọc Khải nói, quay về cùng gia phụ nói, gia phụ thì hung hăng phê bình ta, với lại thì kinh ngạc tại ngài kỹ năng y tế, muốn ở trước mặt cùng ngài nhìn một chút, thỉnh giáo một phen. Lục Trinh cười nhạt nói, không dám, Đoạn lao gia tử là đồng ý ngôi sao sáng, ta nào có cái gì cùng hắn thảo luận. Đoạn Ngọc Khải nói, không phân lao ấu, đặt giả vi sư, huống chi ngài chiêu này ngần châm dẫn huyết thủ pháp, gia phụ thì không đạt được. Nói đến, gia phụ vừa mới nghe được sự miêu tả của ta, còn một tay đổ bút lông kiêu ngạo, thất thố vô cùng. Đoạn Ngọc Khải cười nói, nói một câu nhà mình thai nạn xấu hổ, châm biếm một chút chính mình, có trợ giúp kéo vào quan hệ của song phương. Được. Lục Trinh đáp ứng, ta mấy ngày nay nên có rảnh, à đúng rồi tối nay không được, Tạ tổng tối nay đến. Tạ tổng đến, ngài lại tiến vào một nhóm dược liệu hoang dã. Đoạn Ngọc Khải hỏi. Ừm. Lục Trinh gật đầu. Ta có thể đi thấy chút việc đời sao? Đoạn Ngọc Khải cười nói, ta cùng Tạ tổng lần trước sau thì đã gặp mặt hai lần, cũng coi là quen biết. Được thôi, vậy liền cùng nhau đi. Vừa vặn cùng nhau đem chuyện sẽ làm, Lục Trinh cũng lười phân hai lần ăn cơm. Đều không cần Lục Trinh lại cho Tạ Phong điện thoại, Đoạn Ngọc Khải trực tiếp thì cho Tạ Phong đẩy tới, đồng thời lần này do hắn làm chủ, đã hẹn trước một nhà ẩm thực tư nhân, mời Tạ Phong trực tiếp đi qua. Đã ra khỏi Nam Đô, vừa mới lên xa lộ Tạ Phong để điện thoại xuống, đối với bí thư bên cạnh trầm biếm nói, cái này Đoạn Ngọc Khải, thực sẽ đả xả tùy côn bên trên, mượn ân cứu mạng dựng vào Lục tổng quan hệ, đây là để mắt tới chúng ta dữ liệu. Đẹp nữ thư ký âm thầm trầm biếm, thầm nghĩ đây là người ta Lục tổng dữ liệu, chẳng qua mặt ngoài đương nhiên muốn cùng chung mối thù. Nghe nói vị kia Đoạn tổng đã từng còn đắc tội qua Lục tổng, đây là đang bù đâu? Ta đồng ngài cùng Lục tổng quan hệ tốt như vậy, một thằng hợp tác vui vẻ, cũng không khất nợ, hắn có gì mà sợ? Với lại ngài không phải nói lần trước còn giải Lục tổng một lần lửa xém lông mày sao? Chỉ cần chúng ta tiếp tục đem cái tầng quan hệ này duy trì tốt, trên phương diện làm ăn cũng đừng nhường Lục tổng ăn thiệt thòi, chắc hẳn Lục tổng cũng sẽ không cùng chúng ta bên này náo tách ra. Huống chi Lục tổng kỹ năng y tế cao như vậy, bất kể muốn nổi danh hay là muốn kiếm tiền, đều là vô cùng chuyện dễ dàng. Thế nhưng hắn rõ ràng tịnh không để ý những vật này, ngược lại là càng trọng cảm tình. Đẹp nữ thư ký cho Tạ Phong cẩn thận phân tích một trận sau nói, do đó chỉ cần chúng ta lấy chân thành đối người, có thể cùng Lục tổng tiếp tục hợp tác xuống dưới. Tạ Phong sững sờ nhìn bên cạnh thư ký, suy nghĩ một lúc nói, ngươi phân tích vẫn rất tốt, rất có đạo lý à. Lục tổng là Hoài Nhân Đường khách hàng lớn, là thư ký, đương nhiên muốn phân tích đồng bạn hợp tác. Đẹp nữ thư ký mỉm cười tiếp nhận khen ngợi, ẩn giấu đi nội tâm suy nghĩ chân thật, một bên giải thích một bên kẹp kẹp chân.
Cảm tạ 08A đạo hữu trăm thưởng thức chương 657, một cái dương hoang dại dược liệu chương 657, một cái dương hoang dại dược liệu chương 657, một cái dương dược liệu hoang dã 6 giờ tối, mộ ẩm thực tư nhân. Đoạn Thừa Nho, Đoạn Ngọc Khải, Tạ Phong, đẹp nữ thư ký tăng thêm Lục Trình, tổng cộng 5 người, tề tụ một gian trong giáp nhỏ. Đoạn Ngọc Khải đầu tiên nâng chén, rất cung kính kính Lục Trình một chén, hai lượng mao đài, uống một hơi cạn sạch. Lục Trình bồi một ly, chẳng qua trong chén chỉ có nửa lượng rượu. Sau đó chính là Đoạn Thừa Nho, vừa mới lên thái trước đó, hắn liền không nhịn được hướng Lục Trinh thỉnh giáo một chút phương pháp ngân châm dẫn huyết. Sau đó, Lục Trinh cho giải thích của hắn, nhường hắn kém chút liền cho rằng Lục Trinh hay là lừa đảo, nếu không phải là mình nhi tử tự mình thử pháp, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. "Lục tiên sinh, ngươi cái này thân y thuật, thực sự là tự học mà đến?" Đoạn Thừa Nho có chút không thể tin hỏi nói, hơn nữa còn luyện xả giận cảm giác, có thể dẫn vào thân người, dẫn xuất tán huyết. Lục Trinh nhún nhún vai, mặc dù có điểm khó có thể tin, nhưng cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nơi nào, đây thật là." Đoạn Thừa Nho chớp mắt, không biết phải nói như thế nào, cho nên đồng ý rất nhiều pháp môn, kỳ thực cũng là cần khí cảm phối hợp đúng không? Có phải hay không trong truyền thuyết trúc do khoa, cũng ôn hòa cảm giác liên quan đến? Đại bộ phận không cần, chẳng qua có chút nghe tới tương đối thần kỳ, xác thực như thế. Lục Trinh gật đầu nói, về phần trúc do khoa, lưu truyền xuống tài liệu quá ít, có lẽ cùng khí cảm cùng điều trị tâm lý cũng có quan hệ, ta không được rõ lắm. Thì như chữa trị ung thư. Đẹp nữ thư ký nói tiếp nói. Lục Trinh lắc đầu nói, đó là vì thuốc đông y điều trị cơ thể, thì cùng bệnh nhân chính mình tinh khí thần cùng sức miễn dịch liên quan đến, ngược lại không có quan hệ gì với khí cảm. Đẹp nữ thư ký liên tục gật đầu, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt đều mang những vì sao. Đoạn Thừa Nho lại hỏi nói, không biết Lục tiên sinh bây giờ ở đầu cao liền. Ta tại Bắc đều biết mấy vị bằng hữu, nếu là Lục tiên sinh có lòng. Đoạn Lao có lòng, ta không cần. Lục Trinh khoát khoát tay nói, của ta đồng ý là tự học, chính là hứng thú yêu thích, không có làm thầy thuốc ý nghĩ, huống chi ta còn không có giấy phép hành nghề y. Đoạn Thừa Nho xem xét Lục Trinh, Đoạn Thừa Nho nhất thời cũng không biết mình nên biểu hiện ra tình cảm gì. Luyện khí dưỡng sinh mà nói cổ đã có chi, Đoạn Thừa Nho thân mình thì học qua khí công, đương nhiên cơn giận như thế công cũng không phải loại đó gạt người cùng loại đặc dị công năng khí công, chỉ là cường tráng đại thể trong khí, để cho mình càng thêm khỏe mạnh mà thôi. Cơn giận như thế, kỳ thực chính là cái gọi là tinh khí thân khí, chính là một người khí tức, dưới tình huống bình thường thì ngay cả mình cũng trải nghiệm không đến, chớ nói chi là tự do thao túng hoặc là dẫn vào hắn trong thân thể. Đoạn Thừa Nho đời này thì không nghe nói ai luyện khí công năng luyện đến lấy khí công trị bệnh cứu người, nếu phóng tới thế kỷ trước những năm 80, đoán chừng hắn liền trực tiếp báo cảnh sát. Cho nên có Đoạn Ngọc Khải bệnh án phía trước, Lục Trinh cách nói ở phía sau, hắn cũng có chút phá vỡ tam quan, vừa mới nói cho Lục Trinh giới thiệu công tác, chưa chắc không nghĩ nhường Lục Trinh chữa bệnh thực hành, nhường hắn mở mang kiến thức một chút ý nghĩa. Đoạn Thừa Nho không khỏi cảm thán nói, Lục tiên sinh không làm nghề y, lại là đáng tiếc a. Lục Trinh lắc đầu, không có gì có thể tiếc, lấy khí cảm chữa bệnh, cũng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, dường như ngân châm dẫn huyết, hiện đại y học cũng có thể trị tốt, hiện đại y học không chữa khỏi bệnh nan y, khí cảm phần lớn thì không có cách nào. Đoạn Thừa Nho nghe vậy gật đầu, cũng đồng ý Lục Trinh quan điểm. Cũng là Lâm Uyển không ở tại chỗ, bằng không nhất định sẽ cho Lục Trinh lật một cái lưỡi mắt. Lục Trinh cũng không muốn tại Đoạn Thừa Nho phụ tử trước mặt hiện lộ siêu phàm, rốt cuộc Đoạn Thừa Nho thân làm đồng ý đại sư, tại Bắc Đô nhiều năm công tác, rất hiển nhiên có thượng tầng quan hệ, hắn cũng không muốn liên lụy đi vào, dễ 404. Hắn lần trước chỉ là bởi vì cảm thấy Đoạn Ngọc Khải người không hỏng, không đành lòng hắn như vậy liệt nửa người, cho nên mới ra lần tay, có thể không muốn bởi vì việc này đem chính mình góp đi vào. Đem Đoạn Thừa Nho lắc lư quá khứ, mấy người là có thể vui vẻ ăn cơm đi. Chế đến tiệc, Đoạn Ngọc Khải vốn còn muốn hỏi một chút về dưỡng nhan đan chuyện, chẳng qua nhìn một chút Tạ Phong ở đây, thế là thì nhìn xuống. Một bữa cơm tối, chủ và khách đều vui vẻ. Mọi người ăn không sai biệt lắm sau đó, Tạ Phong liền không nhịn được liên tiếp nhìn về phía đặt ở bao xương góc một cái dương hành lý. Lục Trinh cười cười, Đoạn Ngọc Khải nhìn thấy mọi người để chén xuống đũa, thế là thì phân phó phục vụ viên đem canh thừa thịt nguội triệt hạ, đổi lại một bình Long Tỉnh. Uống trà không nổi, Tạ tổng xem trước một chút ta lần này mang tới hàng hóa đi. Đem trà ấm thôi qua một bên, Lục Trinh đem hành lý phóng tới trên mặt bàn, tiện tay kéo ra khóa kéo, một cỗ bùn đất mùi thơm ngát thì truyền ra. Đánh mở dương, mọi người cùng nhau thăm dò, sau đó liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ba cây nhân sâm hoang dã, dược linh cũng tại 100 năm trở lên, một cân, hai cái 8 lượng nhiều. Hai khối hoàng tinh, đều là theo trên vách đá hái xuống, vẫn chưa tới một tháng, tươi mới vô cùng. Bảy cây phục linh, nhìn như bình thường, nhưng mà lên năm, có thần hiệu không dễ tìm, những thứ này cũng có 50 năm trở lên dược linh, này hai gốc cũng nhanh 100 năm. Hai khối linh chi, là từ cổ thụ rễ cây chỗ hái xuống, cũng sinh trưởng 100 năm trở lên, toàn thân đều là áp xúc tinh hoa. Ngươi trở về có thể thử một lần dược hiệu, khác không cẩn thận điểm nhiều. Lục Trinh nhất nhất giới thiệu đạo Tạ Phong nhìn tràn đầy một cái dương dược, ánh mắt phát sáng, liên tục gật đầu, đang chuẩn bị phân phó thư ký chuyển khoản, liền thấy Đoạn Thừa Nho ở một bên cặp mắt trợn tròn, đưa tay thì lấy qua một gốc nhân sâm. Đoạn lão, Tạ Phong rối rối tay, không dám cản. Mặc dù Hoài Nhân Đường không sợ tập đoàn Nam Thịnh, thế nhưng Đoạn Thừa Nho lớn tuổi, già đời, còn có phía trên quan hệ, năng lực không đắc tội, hay là không nên đắc tội tốt. Đây là mới hái nhân sâm hoang dã a. Đoạn Thừa Nho tự lẩm bẩm. Lục Trinh lấy ra nhân sâm hoang dã, mặc dù thanh tẩy một phen, chẳng qua trên người vẫn như cũ mang theo bùn đất mùi thơm ngát, rất dễ dàng phân biệt. Đoạn Thừa Nho nuốt ngụm nước bọt, nhìn không được thì nắm chặt một cái dâu sâm, phóng trong cửa vào, nhìn xem Tạ Phong một hồi đau lòng. Tốt tham gia.
Đoạn Thừa Nho ánh mắt sáng lên, thật là trăm năm nhân sâm hoang dã. Mắt thấy Đoạn Ngọc Khải ánh mắt phát sáng, dường như chuẩn bị nói chuyện, Tạ Phong đội ho một tiếng, quay đầu hướng Lục Trinh hỏi nói, "Lục tổng, còn là dựa theo trước đó giá cả sao?" Lục Trinh gật đầu, "Đương nhiên." "Tiểu Lưu, cho Lục tổng chuyển khoản, ngoài ra ba gốc nhân sâm cũng theo một cân tính." "Đúng." Lưu Bí Thư gật đầu, cứ dựa theo trước sớm thương lượng với Lục Trinh tốt giá cả, ngay lập tức cho Lục Trinh chuyển khoản. 10 giây sau đó, khoản tiền tới sổ. Đoạn Ngọc Khải ở một bên nhìn, chung quy là không nói gì. Không nóng nảy, đã có một lần tức có lần thứ hai, dù sao cùng Lục Trinh dựng vào quan hệ, sau này hay nói. Ăn cơm, uống trà. Hơn 8 giờ tối, mọi người mới theo ẩm thực tư nhân ra đây. Từ chối nhã nhặn hai phe muốn đưa đề nghị của hắn, Lục Trinh lần nữa giải tỏa một cỗ xe đạp chia sẻ, lưu cho mọi người một anh tuấn bóng lưng. Về đến nhà, Lục Trinh tắm rửa một cái, đang chuẩn bị cho Lâm Viễn gọi điện thoại, trên điện thoại di động mỗi nhà nền tảng thì cùng nhau bắn ra tin tức. Triệu Tiểu Đao kinh ngộ Hồ Đông Bắc.